Trại chủ lửa nóng ánh mắt khóa chặt khuôn mặt trắng bệnh Xích Hồng Ngọc, liếm môi một cái, chậm rãi tới gần. Tiểu nha đầu, đừng trách lao tử, ai bảo ngươi có một đôi bảo bối tốt còn chạy loạn. Trại chủ đưa tay liền muốn đi bắt Xích Hồng Ngọc, doa đến nàng liên tiếp lui về phía sau. Ngươi cũng chớ làm loạn, nhưng ta là rất lợi hại. Xích Hồng Ngọc một bên rụt lại thân thể lui lại, một bên kinh hoàng thất sắc hô to. Rất lợi hại. Trại chủ người đẳng cấp bị Xích Hồng Ngọc kinh hãi cất tiếng cười to. Một cái vừa mới mệnh cung đổ ra cờ rưỡi còn dám nói bản thân rất lợi hại, yên tâm, thúc thúc chỉ đào ngươi con mắt, không sẽ giết ngươi. Trại chủ cười to vài tiếng, nào về phía Xích Hồng Ngọc. Lúc này, nam tại mây thượng mô cung phụng thở dài, vừa muốn xuất thủ thời điểm, nhưng lại ngừng lại. Lúc đầu Xích Hồng Ngọc sợ hãi rụt rè e ngại muốn chết, nhưng nghe đến một câu kia đổ ra cờ rưỡi, trong nháy mắt chọc giận nàng. Nộ hỏa đốt hết sợ hãi, nàng đột nhiên nộ chừng lấy này một bộ cao hơn nàng xuất gấp đôi tráng kiện thân thể. Đưa tay từ vòng ngọc bên trong cầm ra một nắm lớn phụ chú, hướng phía đập vào mặt trại chủ ném tới. Dường như giấy trắng nhuộm mực phụ chú nhẹ nhàng đập vào trại chủ trên mặt. Đúng cái gì? Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, vô tận hạn cuồng bạo năng lượng liền từ phụ chú bên trong phun trào ra ngoài, lệnh trong mắt hắn tràn đầy sợ hãi. Một giây sau, một nắm lớn phụ chú trong khoảnh khắc nổ tung, dường như thiên kích đánh vào toàn bộ hắc phong trại bên trên. Vâng! Thiên địa dao động. Vài dặm bên trong đều bị phù chú nổ tung kinh động, mặt đất run rẩy không thôi. Làm tan thành mây khói về sau. Này nguyên bản đứng lặng hắc phong trại đã bị hoanh thành mảnh vỡ, phương viên trăm mét xuất hiện dường như thiên thạch rơi xuống hố to. Mà tại nơi này hố to trung tâm, chỉ có Xích Hồng Ngọc cùng nàng dưới chân mặt đất hoàn hảo không chút tổn hại. Một vòng bình chướng, lặng yên tán đi. Tại dư ba dần dần lui, Xích Hồng Ngọc mở mắt, nhìn bị thanh không xung quanh, đống nhiên nhẹ nhàng thở ra, thân thể mềm nhũn ngồi phịch ở trên mặt đất. Ta liền nói ta rất lợi hại nha. Không ai, Xích Hồng Ngọc lại tùy tiện. Lợi hại không là nàng, mà là nàng trang bị. Nữ hoàng con đường bước đầu tiên, từ Tiếu Phỉ bắt đầu. Xích Hồng Ngọc một mặt kiêu ngạo tự hào nói. Nàng nghĩ thầm có phải hay không muốn đem giờ khắc này ghi chép lại, chờ tương lai viết một bộ danh chứ xuất đến truyền thế. Ngồi dưới đất vuốt vuốt như nhún ra bắp chân, Xích Hồng Ngọc đánh gãy bản thân ảo tưởng, lần nữa đứng lên, hướng phía Bắc Châu thành trì xuất phát. Phảng phất là quên đi vừa rồi nguy cơ. Xích Hồng Ngọc vẫn như cũ đầy cõi lòng tin đi về phía trước. Bất quá lần này, nàng lựa chọn một đầu người ở thưa thớt đường nhỏ. Nửa giờ sau, kêu lên đùng ngục bụng đánh gãy nàng bước chân tiến tới. Đói bụng. Xích Hồng Ngọc sờ lên xẹp đi xuống cái bụng, cái này có thể ăn cái gì? Nàng quan sát bốn phía, mắt sáng rực lên. Nàng tại dưới một thân cây phát hiện cây nấm. Thật xinh đẹp cây nấm, đủ mọi màu sắc khẳng định ăn thật ngon. Xích Hồng Ngọc lóe lên con mắt chạy tới, nhìn một hàng kia màu sắc tiên diễm cây nấm. Bụng kêu lợi hại hơn. Coi như nàng chuẩn bị hái cây nấm ăn, trên thiên chuyển đến vô thanh thở dài. Lạch cạch một tiếng. Một con vừa mới đa nướng chi nở, bị giấy dầu bao lấy, còn bốc hơi nóng gà quay từ trên thiên rớt xuống, vừa vặn rớt xuống trước mặt Xích Hồng Ngọc. A. Xích Hồng Ngọc ngây ngốc nhìn qua trên đất gà quay, lại ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên thiên làm sao lão rơi đồ ăn, chẳng lẽ ta thật sự thiên mệnh chi nữ? Xích Hồng Ngọc thần thái sáng láng lẩm bẩm. Sau đó ném ra trong tay thải sắc cây nấm, đắc y ăn lên gà quay. Sau khi cơm nước no nê, Xích Hồng Ngọc hài lòng đứng lên, tiếp tục bắt đầu Bắc Châu chi hành. Tựu là hơn nửa giờ. Xích Hồng Ngọc dừng bước, ngồi tại ven đường trên đá lớn, thở dài bắt đầu tự bóp chân. Mệt mỏi quá, cái này phá hải đi khó chịu chết. Xích Hồng Ngọc nhíu lại mặt, tốt tốt thì thầm phát tiết bất mãn. Chắc không được từ Nam Châu đến Bắc Châu muốn nửa năm, lấy nàng cái tốc độ này, đã là mau. Ngay tại nàng buồn rầu không muốn tiếp tục đi xuống đi, cách đó không xa đi tới một chiếc xe ngựa. Tại nơi này hoang tàn vắng vẻ trên đường nhỏ, vì sao lại xuất hiện xe ngựa? Cái này không trọng yếu. Nhìn thấy xe ngựa, Xích Hồng Ngọc xoan suýt. Tại sợ người lạ cùng sợ mệt mỏi ở giữa bồi hồi. Sau đó, nàng mặc vào giày, hướng phía xe ngựa đi tới. Quả nhiên, lười biếng có thể chiến thắng hết thảy. Cũng không có đi mấy bước lại xảy ra vấn đề. Ta giống như không có tiền nha. Xích Hồng Ngọc ngẩn người tại chỗ. Nàng tùy thân mang tài vật đã sớm hao phí không còn, thậm chí liền trang sức cũng làm. Hiện tại, nàng đã ở vào người không có đồng nào trạng thái. Ai, ta còn là ngồi thạch đầu nghỉ một lát. Xích Hồng Ngọc vẻ mặt đưa đám, vừa muốn thất lạc chuyển thân, liền nhìn trên thiên hoa lạp 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 rơi ra linh thạch mưa. Dường như vũ tích đông đảo linh thạch nhỏ xuống tại chúng quanh nàng, nhưng không có nhất khối nện vào trên người nàng. Bất thình lình một màn sợ ngây người Xích Hồng Ngọc. Nàng trọn vẹn ngốc tại nguyên chỗ vài giây sau. Mới mừng rỡ như điên xoay người nhặt trên đất linh thạch. Đói bụng, trên thiên rơi đồ ăn. Mệt mỏi, bên cạnh có xe ngựa. Nghèo, trên thiên xuống linh thạch. nhưng ta có thể thật sự thiên mệnh chi nữ. Đông nhiên Xích Hồng Ngọc đối với bản thân bắt châu tìm ca hành trình, tràn đầy lòng tin cùng nhiệt tình. Cách đó không xa trên xe ngựa, truyền đến một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Trang phục thành phu xe mô cung phụng vẻ mặt im lặng nhìn ngồi xổm trên mặt đất nhặt linh thạch Xích Hồng Ngọc, trong lòng vạn phần buồn bực. Cái này tiểu nha đầu đến cùng phải hay không Viêm Đế bệ hạ thân sinh? Nên không phải là. Mô cung phụng cuống quýt đem trong đầu ý nghĩ xua tan, lái xe đến Xích Hồng Ngọc bên người, dùng hơi có vẻ thanh âm già nua hỏi, tiểu cô nương, đón xe. Xích Hồng Ngọc có chút sợ hãi nhìn thoáng qua xa phu lão nhân, khẽ cắn môi sau vẫn là cả gan đưa qua một thanh linh thạch. Thưa. Khi nàng ánh mắt xẹt qua người phu xe này lão nhân gương mặt, đột nhiên hơi sững sờ, nghi ngờ nói, lao ra ra, tại sao ta cảm giác giống như ở đâu gặp qua ngươi. Con mắt của nàng chăm chú nhìn lão nhân này, tại trong đầu hồi tưởng một trận mà, kinh ngạc nói, ngươi không phải cái kia làm cầm cố, bán đồ ăn vặt, khai đỏ ngang, đùa nghịch tặc kỹ, làm xem bói lao ra ra sao. Mặc dù nàng không thông minh, nhưng trí nhớ rất không sai, mộ cung phụng dọc theo con đường này sở hữu chức nghiệp tất cả đều bị nàng ghi tạc trong đầu. Nói cách khác, nàng trong nửa năm này, tiếp xúc toàn bộ là một người. Trách không được không sợ đây, đã từ người lạ chuyển biến thành người quen. Mộ cung phụng trên khuôn mặt già nua hơi có vẻ có chút cứng đờ, cười khan một tiếng nói, sinh hoạt bức bách, sinh hoạt bức bách. Xích Hồng Ngọc dùng tràn ngập ánh mắt thương hại nhìn hắn, lão gia gia ngươi thật đáng thương. Sau đó lại nhiều kín đáo đưa cho hắn một thanh linh thạch. Mộ cung phụng nhìn trong tay hắn ném cho Xích Hồng Ngọc linh thạch, vẻ mặt có chút sợ run. Là vì cái gì mới tới dỗ tiểu hải? Có lẽ khả năng thật sự sinh hoạt bức bách. Mộ cung phụng thở dài, lên xe. Xích Hồng Ngọc như một làn khói chui vào trong xe ngựa chăn lót thành cực kỳ xa hoa dáng vẻ, mềm thảm cùng linh quả cái gì cần có đều có. Nàng đá văng ra giày sau trực tiếp nhào tới mềm trên nệm, phát ra ô ô ô thoải mái dễ chịu tiếng kêu, liền cùng như mèo nhỏ. Tiểu cô nương ngươi muốn đi đâu? Đi ta tứ ca chỗ đó. Mộ cung phụng. Ta nào biết được tứ hoàng tử ở đâu? Chương 207, người đại viêm hoàng triều miệng tổng điều tra kế hoạch. Xích Chính Dương cũng không biết bản thân nguy cơ ngay tại từng bước áp sát, hắn chính như cùng tùy tùng cùng tại Kỷ Bình Sinh sau lưng, đi vào Bắc Nguyên Thành. Đi vào Bắc Nguyên Thành, Xích Chính Dương nhìn Kỷ Bình Sinh sắc mặt bình thường, không có một chút muốn quan sát bốn phía đám người lui tới dấu hiệu, không khỏi mở miệng hỏi, tông chủ, chúng ta dự định làm sao cha? Bắc Nguyên Thành lưu động thêm thường trú tu sĩ tại mười mấy vạn trở lên, muốn tại lớn như thế số lượng tình huống dưới lật ra hư hư thực thực tứ hoàng tử người, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Huống chi Kỷ Bình Sinh quyết định thời gian còn vô cùng ngắn. Kỷ Bình Sinh tùy ý dạo bước tại Bắc Nguyên Thành trên đường, ánh mắt chỉ nhẹ nhàng xẹt qua mỗi cái qua lại đám người, khi nghe đến Xích Chính Dương đặt câu hỏi, hắn cười cười, hỏi, đại viêm hoàng triều có nhân khẩu tổng điều tra? Nhân khẩu tổng điều tra? Xích Chính Dương nghi ngờ nói, là cái gì? Kỷ Bình Sinh giải thích nói, đơn giản mà nói tiểu là đem mỗi người cơ bản tin tức ghi lại trong danh sách. Mỗi người. Xích Chính Dương một mặt im lặng nhìn Kỷ Bình Sinh, nghĩ thầm tông chủ lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu trả lời, đại viêm hoàng triều phàm nhân 1 tỷ, tu sĩ ngàn vạn, làm sao có thể toàn bộ đăng ký có trong hồ sơ? Vì cái gì không có khả năng? Kỷ Bình Sinh vừa cười vừa nói, đại viêm hoàng triều phân 4 châu trăm thành, hoàng thành có nội các, 4 châu có châu mục, trăm thành có thành chủ, có được một bộ hoàn thành quản lý hệ thống. Có hợp cách người quản lý, bách tính an cư lạc nghiệp, hoàng triều không nội loạn, hết thể đều tại hướng phía tốt phương hướng phát triển, dạng này làm sao không có khả năng hoàn thành nhân khẩu tổng điều tra. Cái này, Xích Chính Dương á khẩu không trả lời được, hắn cảm giác Kỷ Bình Sinh nói rất đúng, mặc dù đại viêm hoàng triều chiếm cứ thánh địa cùng tông môn, nhưng trên bản chất cũng đã an ổn mấy trăm năm, nếu quả thật nắm tất cả mọi người đăng ký có trong hồ sơ, nhất định có thể tăng cường đại viêm hoàng triều quản lý. Nhưng, vì cái gì trước kia không ai nghĩ như vậy qua đây? Bởi vì ai mẹ nó nghe ngươi? Xích Chính Dương mở miệng phủ định nói, bình dân còn dễ nói, nhưng tu sĩ là phần lớn đều tại trong tông môn là không thể nào thành thật thật khai thông tin cá nhân. Để tông môn đem bản thân nội tình lộ ra đến, chắp tay đưa đến trong tay đại viêm hoàng triều, đây không phải nói đùa đó sao? Kỷ Bình Sinh nghe nói sau cười không nói, hắn cũng ý tưởng đột phát. Đang tự hỏi như thế nào mò kim đáy biển giống như tìm kiếm tứ hoàng tử, đột nhiên nghĩ đến tài nguyên chỉnh hợp 4 chữ này. Nếu như đem sở hữu tu sĩ mục lục cùng cá nhân tin tức toàn bộ ghi chép lại, chẳng phải dễ dàng hơn. Hắn thuận tiện tìm người. Đại viêm hoàng triều thuận tiện quản lý. Tông môn một phương cũng nổ tung. Kỷ Bình Sinh tiện tay bày một đạo cách âm bình chướng, đem hai người tại ngoại giới ngăn cách, cười tủm tỉm nói, nếu như sở hữu tông môn tu sĩ tin tức, toàn bộ đều nắm giữ tại bọn họ bản thân trong tay, bọn hắn còn biết mãnh liệt phản đối. nắm giữ tại bọn họ bản thân trong tay. Xích Chính Dương không hiểu ra sao, hắn bị Kỷ Bình Sinh dăm ba câu làm thành như vậy đầu góc tròn váng, sâu nghi nói, đều cho bọn họ, kia đối chúng ta có chỗ tốt gì? Đẩn. Kỷ Bình Sinh trợn mắt chừng một cái, chúng ta Thượng Thanh Tông cũng tông môn thế lực một thành viên. Cùng những tông môn khác nhất mạch tương thừa. Xích Chính Dương. Không, nếu quả thật cứng rắn coi như, ta hình như là Đại Viêm Hoàng Triều bên kia. Xích Chính Dương yên lặng thầm nghĩ. Kỷ Bình Sinh vừa đi vừa nói, giống là tại cho Xích Chính Dương giải thích, lại giống là tại tạm thời chỉnh lý mạch suy nghĩ. Nếu như ta trước một bước đưa ra nhân khẩu tổng điều tra sẽ như thế nào, tương lai nếu thật là làm thành, khẳng định sẽ có ta một phần đại công lao. Kỷ Bình Sinh cau mày, tự hỏi, tự nói. Từ trong miệng hắn nói ra, để Xích Chính Dương một mặt kinh sợ, không dám phát ra tiếng, chỉ có thể yên lặng theo bên người lắng nghe. Nhân khẩu tổng điều tra một khi triển khai, khẳng định là mỗi nhà đều chơi các loại, không thể các nhà đem bản thân số liệu đưa đến trong tay đối phương. Đại Viêm Hoàng Triều tra phàm nhân cùng tán tu, Bách Gia Chi Đạo tra trăm tu sĩ ra, Phật môn tra Phật đạo tu sĩ, tông môn thế lực tra tông môn thế lực. Nói nơi này, Kỷ Bình Sinh phảng phất là tựa như nhớ tới cái gì hai mắt tỏa sáng, quay đầu hỏi hướng Xích Chính Dương, tông môn bên trong có hay không thống nhất tổ chức, tự là có thể đem sở hữu tông môn liên hợp lại. Xích Chính Dương lắc đầu, không có, thánh địa đều không có như thế thống trị lực. Hiện tại có. Kỷ Bình Sinh nói. Kỷ Bình Sinh cái này nhẹ nhàng bốn chữ dường như kinh lôi tử kim truy đập ầm ầm tại Xích Chính Dương trên đầu, để hắn đại nào ông tác hưởng, trong lòng cuồng rung động. Xích Chính Dương đột nhiên quay đầu, vẻ mặt kinh hãi nhìn Kỷ Bình Sinh, cẩn thận từng ly từng tí khuyên, tông chủ chúng ta đừng làm rộn được không? Chúng ta thành thành thật thật tìm tứ hoàng tử được hay không? Không được. Kỷ Bình Sinh lắc đầu, cái này a làm cũng là vì tìm cái kia tứ hoàng tử. Không cần tìm, hiện tại ta liền tự bạo. Xích Chính Dương câu nói này kém chút thốt ra, hắn một mặt cười khổ nói, tông chủ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ừm, cũng không nghĩ thế nào. Kỷ Bình Sinh thuận miệng nói, tự là cảm giác hiện tại tông môn có chút lỏng lẻo, nếu có thể nhanh siết chặt liền tốt, nhiều nhanh siết chặt, còn có thể từ trên người Đại Viêm nhiều nhổ một chút dương mao. Cùng ngươi nghĩ muốn tổng điều tra sở hữu tông môn, chính là vì nhổ dương mao. Nhổ dương mao, mấy năm cho tông môn phát một thứ đạo khí nguyên khí như thế vẫn chưa đủ. Đây chính là cho ăn không chạy sói thôi. Xích Chính Dương thật sự trợn mắt hốt mồm, lý do này quá mức cường đại, để trong chốc lát hắn không lời nào để nói. Kỷ Bình Sinh không có đi xem Xích Chính Dương vẻ mặt đó, mà một mình lẩm bẩm nói, nếu như muốn mỗi một tông môn đều tham dự, này tốt nhất lại không thể có chủ đạo người. Vậy khẳng định tiểu là lấy liên minh phương thức liên hợp sở hữu tông môn, lấy nhiều cái ghế làm đại biểu cộng đồng quản lý liên minh, làm người đề xuất, ta tự nhiên mà có nhất tịch vị. Kỷ Bình Sinh càng nghĩ càng thấy phải dựa vào phổ, trong mắt quang mang càng thêm sáng. Đến lúc đó tại để những tông môn khác giáo hội phí, không dạy chèn ép, mà hội phí chia đều cho tông môn đại biểu, tự là một món thu nhập. Khá lắm, làm không chu đáo đây, hắn liền bắt đầu nằm mơ. A, Chính Dương. Kỷ Bình Sinh bỗng nhiên đưa mắt nhìn trên người Xích Chính Dương, đau đầu nói, ngươi nói tông môn đại biểu đại hội cái tên này tốt, vẫn là tông môn tự do liên minh cái tên này tốt. Ta cảm thấy cái gì cũng không làm tương đối tốt. Ánh mắt Xích Chính Dương trung lưu lộ ra vẻ đỡ đẫn nhìn Kỷ Bình Sinh, hắn càng ngày càng cảm giác theo không kịp Kỷ Bình Sinh não mạch kín. Lúc này mới vừa xuống núi. Không phải nói muốn tìm tứ hoàng tử. Làm sao đảo mắt liền muốn tổ kiến tông môn liên minh. Tông chủ, van cầu ngươi, chúng ta vẫn là thành thành thật thật du lịch Bắc Châu được không? Không, không đúng. Xích Chính Dương theo bản năng phủ định Kỷ Bình Sinh. Kỷ Bình Sinh hỏi, không đúng chỗ nào? Xích Chính Dương vẫn lắc đầu, nói không nên lời, nhưng khẳng định không đúng. Hắn không biết Kỷ Bình Sinh ý nghĩ có thể thành hay không, nhưng hắn biết nhất định phải phản đối. A, Kỷ Bình Sinh bị Xích Chính Dương chọc cười, tức giận nói không nên lời liền ngậm miệng. Nói ra được đến. Xích Chính Dương vội vàng tìm tòi trong đại nao từ ngữ, mở miệng tiếp tục phản bác Kỷ Bình Sinh. Chúng ta tông môn căn bản không có thực lực này cùng lực ảnh hưởng đi dẫn đầu loại này sự tình, dạng này sẽ chỉ làm chúng ta lâm vào trong nguy cơ, được không bù mất. Ta biết. Kỷ Bình Sinh gật đầu, phảng phất đã tính trước, cười ha hả nói, cho nên nói muốn mượn lực. Xích Chính Dương một ngộng, mượn ai lực? Nhưng vào lúc này, Kỷ Bình Sinh dừng bước. Tại bọn hắn trước mặt đích thị một tòa xa hoa trạch viện. Vương Phó Thành Chủ Phủ Thành Chủ. Chương 208, Vương Phó Thành Chủ, đại nghiệp rốt cục bắt đầu. Bất chi bất giác lúc nói chuyện, Kỷ Bình Sinh mang theo Xích Chính Dương đi tới Vương Phó Thành Chủ Phủ. Xích Chính Dương nhìn trước mắt cái này quen thuộc phủ đệ. Dùng vẻ mặt không thể tin nói, tông chủ, ngươi nói mượn lực đúng hắn. Kỷ Bình Sinh gật đầu. Tại trong Bắc Nguyên Thành, bọn họ liền nhận biết Vương Phó Thành Chủ, không tìm hắn tìm ai. Tha thứ đệ tử nói thẳng, Vương Phó Thành Chủ khả năng không có như thế đại năng lực, hắn còn kém xa lắm. Xích Chính Dương nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Không có cách, cũng nên có người xông pha chiến đấu. Kỳ Bình Sinh nói, huống chi lão Vương giúp chúng ta cái này a nhiều, cũng thời điểm trả nhân tình. Nếu như có thể lấy Bắc Nguyên Thành làm điểm xuất phát, triển khai nhân khẩu tổng điều tra, làm khai hỏa thương thứ nhất Vương Phó Thành Chủ, khẳng định là có đại công lao. Trước đó Vương Phó Thành Chủ đã giúp hắn rất nhiều, hiện tại có chuyện tốt, tự nhiên muốn nhớ hắn. Xích Chính Dương nghẹn lời, không nói gì. Trước hắn từ Vương Phó Thành Chủ trong tay cầm đi xa ưu 100 vạn linh thạch, mặc dù như thế một số lớn linh thạch lai lịch còn chờ thương thảo, nhưng tóm lại là bị bọn hắn Thượng Thanh Tông tiêu tốn. Hiện tại Kỷ Bình Sinh nói muốn nhấc Vương Phó Thành Chủ một tay, hắn cũng không lời nào để nói. Tiêu cửa. Kỷ Bình Sinh sửa sang lại một chút dung nhan, hai tay phía sau, mở miệng phân phó nói. Xích Chính Dương lên trước, gõ vang nhóm phủ đệ đại môn. Thượng Thanh Tông tông chủ mang theo đệ tử bái phỏng. Thanh âm Xích Chính Dương truyền đến phủ đệ bên trong, còn chưa chờ thanh âm biến mất, đại môn liền bị đẩy ra. Vương Phó Thành Chủ ngay tại thư phòng làm việc, nghe được thanh âm Xích Chính Dương lập tức sau đứng lên. Tứ hoàng tử lại tới. Vương Phó Thành Chủ hơi sững sờ, hắn theo bản năng sờ lên miệng túi của mình. Trong khoảng thời gian này, lão vương ta không có để giành được đến bao nhiêu tiền. Hắn vội vội vàng vàng đi ra thư phòng, đem phủ đệ đại môn đẩy ra, trên mặt chất đống nụ cười đi ra ngoài. Vương Phó Thành Chủ con mắt thứ nhất nhìn thấy được trước cửa Xích Chính Dương, hắn vừa định mở miệng, liền bị Xích Chính Dương dùng ánh mắt cho ngăn lại. Lúc này, Vương Phó Thành Chủ nhớ lại tứ hoàng tử ngay tại cải trang vi hành, liền không còn nhiều lời, hai bước đi tới Kỷ Bình Sinh trước người, chắp tay cười nói, từ khi Thiên Bắc Thành từ biệt đã là nửa năm, đã lâu không gặp Kỷ Tông Chủ. Kỷ Bình Sinh cũng phi thường khách khí chắp tay trả lời, nhiều ngày không thấy, gần đây có tốt. Còn tốt còn tốt. Hai người khách sáo vài câu, cùng Vương Phó Thành Chủ cùng nhau tiến vào phủ đệ. Vương Phó Thành Chủ cũng không biết Kỷ Bình Sinh tới đây, liền đem hắn hai dẫn vào trong thư phòng. Đi vào thư phòng, ba người ngồi xuống, Vương Phó Thành Chủ trình lên hai chén trà xanh. Tại Bắc Nguyên Thành, lão Vương ta cũng nghe thấy Tông Chủ Kỷ tại Hoàng Thành hành động, này thật là đại hiện thần uy. Vương Phó Thành Chủ nhìn Kỷ Bình Sinh trẻ tuổi phong thái, nhịn không được tán thán nói. Có chút tin tức truyền rất nhanh, hắn tại Bắc Nguyên Thành cũng nghe nói, Bắc Châu Thượng Thanh Tông Tông Chủ, tại trong Hoàng Thành cùng Kỳ Thiên Phật giằng co, luận Phật mấy ngày, mang đi Phật môn Phật tử. Lúc ấy vừa mới nghe được cái này truyền ngôn thời điểm còn không thể nào tin được. Nhưng thời gian càng lâu, truyền ngôn thì càng nhiều, để trong lòng hắn nửa tin nửa ngờ. Kỳ Tông Chủ, ngươi thật nắm một cái trời sinh Phật tử mang về Thượng Thanh Tông. Vương Phó Thành Chủ hỏi dò. Cũng không thể nói là mang. Kỳ Bình Sinh phong khinh vân đạm khoát tay áo, thuận miệng nói, tự là cảm giác đứa bé kia rất không tệ, liền thuận tiện nhận. Ân, thật sự là thuận cái tiện. Kỳ Tông Chủ. Tông Chủ Kỳ thật sự lợi hại. Vương Phó Thành Chủ khi nghe đến Kỷ Bình Sinh chính miệng thừa nhận, nhẫn nhịn nghẹn muốn tán dương vài câu Kỷ Bình Sinh, nhưng phát hiện bản thân một bụng vôi không có nửa điểm mực nước, nhẫn nhịn một chút sau chỉ có thể dùng lợi hại để hình dung. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng khuấy động không thôi, phấn khởi mười phần. Thượng Thanh Tông lại thu nhập một cái tuyệt thế thiên tài. Khoảng cách tứ hoàng tử đại nghiệp lại tiến một bước. Hắn sớm đã đem sắp xếp của mình tại tứ hoàng tử dưới cờ, mà Thượng Thanh Tông tiểu là tứ hoàng tử căn cứ địa. Thượng Thanh Tông cường đại một phần, hắn cũng biết đi theo cao hứng một phần, tương lai cũng biết càng thêm sáng tỏ một phần. Vương Phó Thành Chủ nghĩ đến, nhịn không được bưng chén trà lên, cười to kính nói, đến, lấy trà thay rượu kính Kỷ Tông Chủ một chén, chúc Thượng Thanh Tông càng ngày càng cường đại. Kỷ Bình Sinh có chút không rõ hắn thu người đệ tử, Vương Phó Thành Chủ vì sao lại hưng phấn như vậy, nhưng vẫn là đi theo dơ lên chén trà. Cảm ơn Vương Thành Chủ mong ước. Một trà uống cạn, Kỷ Bình Sinh bắt đầu nói chuyện chính. Lần này đến đây, là có chuyện tốt tìm Vương Thành Chủ, hy vọng Vương Thành Chủ tạo thuận lợi. Kỷ Bình Sinh vừa cười vừa nói. Chuyện tốt. Vương Phó Thành Chủ hơi sững sờ, hỏi, chuyện gì tốt? Kỷ Bình Sinh nói, không phải sao, gần nhất Thượng Thanh Tông có chút tiểu an bài, toàn bộ đệ tử đều phái đi ra du lịch Bắc Châu, ta cùng Chính Dương cũng không có nhàn rỗi, đến Bắc Nguyên Thành làm điều tra, muốn mời Vương Phó Thành Chủ giúp một tay. An bài. Toàn bộ đệ tử xuất động. Du lịch Bắc Châu. Vương Phó Thành Chủ tại Kỷ Bình Sinh nói lời bên trong để luyện ra mấy cái từ mấu chốt, không khỏi trong lòng giật mình, chẳng lẽ nói. Hắn theo bản năng nhìn một chút Xích Chính Dương sắc mặt, bản thân cũng thu hồi nụ cười, vẻ mặt ngưng trọng nói như vậy, đã bắt đầu rồi. Ừm, đã bắt đầu. Kỷ Bình Sinh coi là Vương Phó Thành Chủ nói đúng là đệ tử xuống núi sự tình, gật đầu thừa nhận nói. Nhanh như vậy lại bắt đầu. Vương Phó Thành Chủ trong lòng khiếp sợ đồng thời, còn có chút lo lắng. Thượng Thanh Tông còn đều là một đám chưa trưởng thành thiên tài, hiện tại bọn hắn liền rời núi, có thể cầm xuống toàn bộ Bắc Châu. Hiện tại liền rời núi, sẽ không sẽ quá gấp điểm. Vương Phó Thành Chủ trần trờ nói.
Gấp.
Kỳ Bình Sinh lắc đầu, không hiểu nhiều Vương Thành Chủ ý tứ, bất quá để bọn hắn học hỏi kinh nghiệm cũng tốt. Thì ra là thế. Vương Phó Thành Chủ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai còn có lịch luyện tầng này hàng nghĩa. Nhìn tới Tông Chủ Kỳ vẫn là có bản thân khảo lượng. Đã tứ hoàng tử đại nghiệp đã từ Bắc Châu bắt đầu, này lao vương ta cũng nên nghiêm túc. Vương Phó Thành Chủ nhìn Kỳ Bình Sinh, vẻ mặt trịnh trọng nói Kỳ Tông Chủ, có cái gì ta có thể làm được, lao vương tuyệt đối không từ chối. Một bước lên trời cơ hội, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vương Phó Thành Chủ nói mà nói thực lấy có chút hèn mọn, đem địa vị của mình đưa tại dưới Kỳ Bình Sinh, để Kỳ Bình Sinh có chút choáng váng. Cái này lao vương hôm nay là làm sao vậy, nói chuyện có chút không hiểu thấu. Bất quá cũng đang cùng hắn tâm ý, có thể đi thẳng về thẳng là tốt nhất. Kỳ Bình Sinh sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, đem trên đường ý nghĩ nói ra. Vương Thành Chủ, ta hy vọng mời ngươi dẫn đầu, tại Bắc Nguyên Thành làm một lần nhân khẩu tổng điều tra. Vương Phó Thành Chủ nghi ngờ nói, nhân khẩu tổng điều tra? Là cái gì? Kỳ Bình Sinh giải thích nói, tự là đem Bắc Nguyên Thành sở hữu bình dân cùng tu sĩ cơ bản tin tức làm một cái ghi chép, thuận tiện quản lý. Làm ghi chép, cái này có làm được cái gì? Vương Phó Thành Chủ cau mày nói. Kỳ Bình Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, một cái Bắc Nguyên Thành đương nhiên không có gì dùng, nhưng nếu như một cái Bắc Châu, thậm chí toàn bộ Đại Viêm Hoàng Triều đâu. Chương 209, Hòa Kim Huynh, ta đến làm nữ ma đầu á. Đem toàn bộ Đại Viêm Hoàng Triều tin tức toàn bộ ghi chép lại. Vương Phó Thành Chủ đống nhiên đứng dậy, một mặt kinh hãi nhìn Kỳ Bình Sinh, trong đầu của hắn trong nháy mắt nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Kỳ Tông Chủ, ngươi nghĩ muốn tạo phản. Nhưng nghĩ lại, hắn lại cảm thấy không có gì sai. Kỳ Tông Chủ đại biểu tứ hoàng tử đại nghiệp không phải là muốn làm hoàng đế. Nhưng một bước này, có phải hay không quá là khuyết đại? Vương Phó Thành Chủ có chút xuất thần nhìn Kỳ Bình Sinh, nay tráng kiện thân hình khổng lồ hơi có chút run rẩy. Vương Thành Chủ ngươi ngồi. Kỳ Bình Sinh ra hiệu một chút Vương Phó Thành Chủ để hắn ngồi xuống. Vương Phó Thành Chủ ngơ ngác sau khi ngồi xuống, vẻ mặt lo lắng nói, một bước này có phải hay không phong hiểm quá lớn? Chúng ta còn cần ổn trọng trưởng thành. Cái này muốn là tại 100 năm sau, hắn khẳng định gật đầu đáp ứng, nhưng bây giờ, chỉ sợ rất nguy hiểm. Ta phát hiện ngươi cùng Chính Dương, đều thích nắm sự tình hướng lớn muốn. Kỳ Bình Sinh bất đắc dĩ nói. Vương Phó Thành Chủ cùng Xích Chính Dương liếc nhau, cùng nhau cười khổ. Là chúng ta hướng lớn nghĩ. Rõ ràng là ngươi nói lớn chuyện ra. Này Kỳ Tông Chủ có ý tứ là. Vương Phó Thành Chủ cẩn thận từng ly từng tí nói. Kỳ Bình Sinh nhấp một ngụm trà, nói. Đại Viêm Hoàng Triều thế nào chúng ta không còn được, Vương Phó Thành Chủ muốn chỉ nắm Bắc Nguyên Thành nhân khẩu tin tức thu thập tốt là được rồi. Bình dân cùng thường trú tán tu là được, tông môn không cần phải để ý đến, cái này không khó. Tiểu cái này. Vương Phó Thành Chủ hơi sau khi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, không khó là không khó, nhưng ta muốn tin tức của bọn hắn có làm được cái gì. Ai? Kỳ Bình Sinh thở dài. Vương Phó Thành Chủ tiểu là điển hình tu luyện không mang theo đầu góc cái loại kia loại hình. Loại này sự tình suy nghĩ một chút còn không hiểu sao. Kỳ Bình Sinh có chút bất đắc dĩ nói, Vương Thành Chủ, ngươi thu thập xong về sau không cần đến, có thể lên báo cho Bắc Châu Châu Mục Phủ, cái này không phải là thành tích sao, Lão Thành Chu đều muốn về hưu, có cái này một đơn chiến tích, ngươi sợ hãi không hàng Thành Chủ. Nghe được Kỳ Bình Sinh sau khi giải thích, con mắt Vương Phó Thành Chủ lập tức sáng ngời lên, chợt vỗ trán, kêu lên, đúng, ta làm sao cho cái này một gốc dạ quên. Hắn không cần đến đồ vật. Không có nghĩa là Châu Mục Phủ không cần đến. Một thành thông tin cá nhân, là rõ ràng chiến tích. Vì để cho Vương Phó Thành Chủ có động lực, Kỳ Bình Sinh lại tăng thêm một mùi lửa, trong giọng nói tràn đầy dụ hoặc nói, trên ngươi báo thời điểm còn có thể một vấn đề khác, để Diệp Châu Mục hạ lệnh tổng điều tra toàn bộ Bắc Châu đồng thời báo cáo Hoàng Thành nội các, dạng này Diệp Châu Mục chiến tích cũng có, còn có thể nhớ ngươi một cái nhân tình, chẳng phải là mị quá thay. Tốt tốt tốt. Vương Phó Thành Chủ nghe rõ. Thần tình kích động luôn mỉ hệ NG khen hay, nhịn không được đi lên liền cho Kỳ Bình Sinh một cái to lớn hung ôm. Kỳ Tông Chủ ngươi không đến Đại Viêm Hoàng Triều làm quan, thật sự thật là đáng tiếc. Vương Phó Thành Chủ đối với Kỳ Bình Sinh tiểu là cảm thán tiểu là tiếc hận. May mắn Kỳ Tông Chủ cũng là hắn nhóm tứ hoàng tử một phái người. Xích Chính Dương ở một bên yên lặng không nói, cứ như vậy trơ mắt nhìn Vương Phó Thành Chủ bị Kỳ Bình Sinh lừa dối đầu góc choáng váng. Để bản thân cam nguyện thành tay chân. Hắn có thể nói cái gì? Hắn đến bây giờ cũng không có hiểu rõ Kỳ Bình Sinh dựa vào cái gì dẫn đầu làm lên tông môn tổng điều tra. Bằng Vương Phó Thành Chủ. Vương Phó Thành Chủ hắn không quản được tông môn. Nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không nghĩ, Xích Chính Dương một mực trầm mặc, vững như Thái Sơn. Chỉ cần ta tại Thượng Thanh Tông, liền không ai có thể tra được trên người của ta. Xích Chính Dương trong lòng nghĩ như vậy nói y. Kỳ Bình Sinh gian nan tránh thoát Vương Phó Thành Chủ hùng ôm, hỏi, nói như vậy, Vương Thành Chủ là đáp ứng. Này nhất định. Vương Phó Thành Chủ thoải mái cười to nói, yên tâm Kỳ Tông Chủ, cái này sự tình liền giao cho ta, bảo chứng làm rõ ràng. Loại chuyện tốt này hắn há có thể không nhanh. Chỉ cần để một số người ở cửa thành chỗ ghi chép, tại để người khác từng nhà tổng điều tra, sở hữu thành Bắc Nguyên thủ vệ thị vệ nhất khởi xuất mã, không bao lâu liền có thể tra mấy lần. Loại này không có chút nào kỹ thuật hàm lượng sự tình, vì cái gì trước kia không ai làm đâu. Có lẽ vẫn là lười. Vậy kế tiếp liền nhìn Vương Thành Chủ, mong rằng Vương Thành Chủ động tác nhanh một chút, thời gian không chờ người. Kỳ Bình Sinh trịnh trọng dặn dò. Trong vòng 2 ngày giải quyết Bắc Nguyên Thành, 3 ngày sau Bắc Nguyên Thành nhân khẩu tổng điều tra ghi chép sẽ xuất hiện tại Châu Mục Phủ, ta nói. Vương Phó Thành Chủ đảm nhiệm nhiều việc cam kết. Đáp ứng, Vương Phó Thành Chủ còn liếc trộm một chút Xích Chính Dương. Tại phát hiện sắc mặt Xích Chính Dương bình tĩnh, trong lòng càng nắm chắc. Đi theo người thông minh cùng đi, tự là đánh cũng nhanh cho nở dê, đều không cần bản thân động não, liền có người nắm nên làm sự tình bày tại trước mặt. Tốt, vậy liền yên lặng chờ Vương Thành Chủ hồi âm, ta cùng Chính Dương còn có cái khác việc cần hoàn thành, trước hết rút lui. Kỳ Bình Sinh đứng dậy, đối Vương Phó Thành Chủ nói. Không còn nghỉ ngơi nhiều một hồi, ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm uống chút rượu cái gì rồi. Vương Phó Thành Chủ mở miệng giữ lại nói y. Không được không được, lần sau. Kỳ Bình Sinh từ chối, mang theo Xích Chính Dương rời đi. Hắn tới đây mục đích đã đạt đến, cũng không cần phải ở lâu. Vương Phó Thành Chủ đem Kỳ Bình Sinh cùng Xích Chính Dương đưa ra phủ đệ, nhìn một màn kia mặt trời lặn dư huy vẩy vào hai người trẻ tuổi trên bóng lưng, hắn không khỏi cảm thán nói, vẫn là người trẻ tuổi có sức sống. Rời xa Vương Phó Thành Chủ phủ, Xích Chính Dương mới đưa nghi ngờ trong lòng nói ra. Tông chủ, phàm nhân tin tức ghi chép đối với chúng ta căn bản vô dụng. Cái kia còn phí cái này lực làm gì? Xích Chính Dương hỏi. Kỳ Bình Sinh nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng trả lời, không dùng là vô dụng, nhưng ngươi không thể phủ nhận, tại Đại Viêm Hoàng Triều vẫn là phàm nhân chiếm đa số, nếu như không theo phàm nhân ra tay, vậy làm sao lại hấp dẫn tu sĩ lực chú ý đâu? Xích Chính Dương giật mình, ý của ngươi là lấy phàm nhân nhấc lên Đại Viêm Hoàng Triều cảnh nội nhân khẩu tổng điều tra thủy triều, gây nên tông môn thế lực chú ý, sau đó chúng ta tại hạ tay. Kém một chút. Kỳ Bình Sinh lắc đầu nói, không phải gây nên tông môn lực chú ý, nói như vậy tông môn thế lực cũng sẽ không đồng ý tạo thành liên minh. Xích Chính Dương không hiểu ra sao, là gây nên ai chú ý lực. Đương nhiên là tại Đại Viêm Hoàng Triều có được địa vị cực cao QNZ danh vọng, lại có thể đối với cảnh nội sở hữu tông môn có lực uy hiếp Xích Hoàng Thương Hội. Kỳ Bình Sinh cười tủm tỉm nói, hắn nói ra mà nói, thật giống là một con gian trá hồ ly. Dùng phàm nhân nhân khẩu tổng điều tra gây nên Xích Hoàng Thương Hội lực chú ý, trực tiếp liên hệ nhà bọn hắn đại tiểu thư. Đại lý mời từng cái tông môn nhập tràng. Hắn liền không tin, cái kia so gian thương còn gian thương Thu Tân Điệp, sẽ bỏ qua cơ hội này. Xích Chính Dương. Xích Chính Dương một mặt kinh ngạc nhìn Kỳ Bình Sinh, phía sau lưng từ từ bốc lên hàn khí. Chiêu này chỉ đông đánh tây, ý không ở trong lời, hắn thật đúng là vạn vạn cũng không nghĩ tới. Để Vương Phó Thành Chủ mang theo Đại Viêm Hoàng Triều cảnh nội nhân khẩu tổng điều tra, từ thành Bắc Nguyên đến toàn bộ Bắc Châu, từ Bắc Châu đến toàn bộ Đại Viêm Hoàng Triều. Tại hấp dẫn đến Xích Hoàng Thương Hội lực chú ý, đưa ra tông môn chỉnh hợp liên minh kế hoạch, đem mục tiêu từ phàm nhân chuyển biến làm tông môn tu sĩ. Trong đó quá trình mặc kệ có thể hay không thuận lợi, nhưng Vương Phó Thành Chủ cùng Xích Hoàng Thương Hội khẳng định là Kỳ Bình Sinh công cụ người. Mà Kỳ Bình Sinh bỏ ra cái gì? Loại trừ một cái ý kiến bên ngoài, cái gì cũng không đưa ra. Thu hoạch đâu? Thu hoạch tạm thời không biết, bất quá chiêu này tay không bắt sói, cũng đủ làm cho Xích Chính Dương chấn kinh. Tông chủ ngươi thật sự đủ hắc. Xích Chính Dương chi tiết đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Lung tung nói cái gì lời nói láo. Kỳ Bình Sinh trừng mắt liếc hắn, hận không tranh đạo, còn không phải bởi vì các ngươi mấy cái này đệ tử bất tranh khí, ta mới khổ cực như vậy. Các ngươi từng cái muốn đều có Viêm Đế thực lực, ta còn dùng như thế bôn ba. Trực tiếp mang theo các ngươi quét ngang qua không tốt sao. Xích Chính Dương một mặt im lặng. Còn toàn bộ đều có Viêm Đế thực lực, ngài thật là cảm tưởng. Nhưng mà nói lại nói trở về. Xích Chính Dương trong lòng còn có một cái nghi hoặc, mở miệng hỏi, tông chủ liền không sợ Xích Hoàng Thương Hội đá văng ra ngươi, bản thân làm một mình, tổ kiến tông môn liên minh. Cái này muốn nhìn tiếp xuống thao tác. Kỳ Bình Sinh nói, theo ta đi, xuất Bắc Nguyên. Xích Chính Dương hỏi, đi đâu? Kỳ Bình Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, đi hồi Xuân Tông địa bàn, nhìn xem hảo huynh đệ của ta thế nào. Hoa Kim Huynh, thiết sĩ đồng nha Kỳ Bình Sinh đến giúp ngươi xử lý nữ ma đầu á. Chương 210, Diệt Thôn Thảm Án. Xích Chính Dương cái này nửa năm qua một mực tại trong tông môn dốc lòng nghiên cứu bồ đề thụ, đối với ngoại giới tin tức hoàn toàn không biết. Hắn cũng không biết Bắc Châu luyện đan đại tông cùng Xích Hoàng Thương hội đối mặt, tân nhiệm tông chủ càng cho vay 4.000 vạn linh thạch đập nồi dìm thuyền. Hắn cũng không biết tại 4.000 vạn linh thạch dưới áp lực mạnh, Hồi Xuân Tông từng chút đoạt lại Bắc Châu thương vụ, đồng thời dẫn tới Xích Hoàng Thương hội đại tiểu thư chú ý, ngay tại tiến về Bắc Châu trên đường. Cho nên nói, một cái chưa từng thấy qua lạ lẫm người quen, ngay tại hướng hắn tới gần. Khi nghe đến Kỷ Bình Sinh muốn lập tức rời đi thành Bắc Nguyên, Xích Chính Dương vẫn có chút không biết nguyên cớ. Chúng ta bây giờ liền đi, không định tìm tứ hoàng tử sao? Xích Chính Dương đi theo Kỷ Bình Sinh bên người hỏi. Làm sao tìm? Kỷ Bình Sinh nhún vai, chúng ta liền hai người, liền môn đều ngăn không nổi, làm sao có thể tại thành Bắc Nguyên lật ra tứ hoàng tử tới? Cái này nếu như bổ để cùng Xích Chính Dương, hắn tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Nhưng để hắn tự thân lên trận, phiền toái như vậy sự tình thôi được rồi. Xích Chính Dương có chút im lặng nhìn thoáng qua Kỷ Bình Sinh, tiểu cái này hành động lực, còn muốn bắt đến hắn. Đây không phải nằm mơ đó sao? Bất quá hắn cũng không nhiều lời cái gì, Kỷ Bình Sinh càng lười, hắn càng an toàn. Người khác ngược lại hắn là không thèm để ý, chính là sợ Kỷ Bình Sinh lại sử dụng cái quỷ gì chiêu, thật đem hắn bước đi ra. Theo sát tông chủ, nhất định phải nhìn kỹ hắn. Xích Chính Dương trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Ngươi nói cái kia tứ hoàng tử chôn ở trong thành, hoặc là thành là tại bên trong lưu lại dấu vết xác suất lớn bao nhiêu? Kỷ Bình Sinh bỗng nhiên mở miệng hỏi, đánh gãy Xích Chính Dương mạch suy nghĩ. Xích Chính Dương do dự một chút, trả lời, tỷ lệ không lớn, trong thành cùng người ngoài tiếp xúc xác suất quá cao, một khi có tiếp xúc, tất nhiên sẽ lưu lại thứ gì. Không tệ, nhìn tới ngươi cũng biết động não suy nghĩ vấn đề. Kỷ Bình Sinh cho Xích Chính Dương một cái tán dương ánh mắt, sau đó nói, lời tuy như thế, nhưng tỷ lệ cũng không phải không có. Tứ hoàng tử nếu như tại thành Bắc Nguyên, Vương thành chủ nhân khẩu tổng điều tra thời điểm khẳng định sẽ lật ra đến hắn, một cái phó thành chủ tìm được một vị rời nhà trốn đi nhiều năm hoàng tử, hắn sẽ không sẽ lựa chọn báo cáo. Kỷ Bình Sinh dừng một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, khẳng định sẽ, dù sao cũng một cái đại công lao sao, mà lại không chỉ là Vương thành chủ, Bắc Châu mỗi một thành thành chủ, đều sẽ báo cáo. Chỉ cần đem nhân khẩu tổng điều tra tại Bắc Châu trải rộng ra, trong thành căn bản cũng không cần hắn tự mình động thủ, tự nhiên sẽ có thành chủ đi giúp hắn tìm. Một cái dân cư tổng điều tra công lao, tăng thêm tìm kiếm hoàng tử công lao, ai không nghĩ muốn đâu. Xích Chính Dương. Hắn nhìn về phía Kỷ Bình Sinh ánh mắt lần nữa thay đổi, biến nhiều một tia cảnh giác. Thật sự người người đều là công cụ người thôi. Nhất định để tất cả mọi người làm việc cho ngươi. Xích Chính Dương hồi tưởng bản thân tại Thượng Thanh Tông hành động, không khỏi thầm cười khổ. Hắn cũng đồng dạng là làm công người. Ngay tại Kỷ Bình Sinh cùng Xích Chính Dương rời đi thành Bắc Nguyên, Vương Phó Thành Chủ cũng bắt đầu đại tạo đảng. Toàn thành thủ vệ thị vệ tế xuất. Mỗi người cầm trong tay cái quyển, từ từng cái phương hướng hành động, bắt đầu từng nhà điều tra. Bắc Nguyên thành một đêm, tại rất nhỏ trong hỗn loạn vượt qua. Ngày thứ hai, chậm một bước Khinh La cùng Ấu Côn, từ Thượng Thanh Tông sau khi xuất phát, cũng lập tức sẽ đi tới Kỷ Bình Sinh vẽ trên bản đồ cái thứ nhất thôn trang. Sáng sớm thơ y điểm. Gió mát tập qua trên bầu trời. Khinh La bỏ đi một thân váy dài, đổi lại một thân thuận tiện hành động màu sáng áo dài quần dài. Vểnh lên đôi chân dài ngồi nghiêng ở cái kia thanh chuyên môn tử liêm, xuyên qua một tầng lại một tầng mỏng mây, chậm ung dung bay ở giữa không trung. Nếu như đưa nàng dưới thân ngồi liêm đao đổi thành cây trổi, coi như thật thành hàng thật giá thật ma nữ. Tại Khinh La trước người, Ấu Côn cái đầu nhỏ chính tựa ở Khinh La trước ngực, vai vai lấy cổ nằm nga y ho ho. Cũng may mắn có Khinh La ôm lấy, bằng không liền nàng cái này làm trái quy tắc hành vi, khẳng định sẽ từ trên cao rơi xuống. Nơi này tựu là Vương Lý thôn rồi. Khinh La từ trên không trung nhìn xuống, lờ mờ có thể nhìn thấy phía dưới có một đống nhỏ bé nhà trệt. Là một cái ước chừng chỉ có trên dưới 100 hộ gia đình thôn trang nhỏ, trong vòng phương viên trăm dặm hoang tàn vắng vẻ, thậm chí liền dòng sông đều không có. Kia cái gì phá hoàng tử, sẽ có khả năng giấu ở loại địa phương này. Khinh La nhìn phía dưới cái kia hoang vu thôn trang nhỏ, không khỏi lắc đầu. Một cái từ nhỏ sống ở Cẩm Y Ngọc Thực bên trong hoàng tử chọn tại nơi này chồng không có cái gì địa phương sinh hoạt. Ngày ngày ăn đĩa rau cải nước lèo giếng cả nước, ngày ngày trồng trọt khó ruộng cắm quả đắng. Ha ha, hoàng tử nào nguyện ý ngày ngày trồng trọt, mà lại một loại liền là tốt mấy năm. Khinh La trong lòng khịt mũi cười một tiếng, nàng là không tin sẽ có dạng này hoàng tử. Vẫn là đi xuống xem một chút, vạn nhất thật làm cho tiểu tông chủ đoán chúng đâu. Khinh La tự lẩm bẩm nói. Nàng lái to lớn liêm đao, từ không trung chậm rãi hạ xuống. Chỗ cao gió thật to, có thể đem hết thể mùi thổi tan. Cho đến hạ xuống đến trăm thước tả hữu. Khinh La nguyên bản treo nhàm chán chi sắc khuôn mặt đột nhiên hơi đổi. Nàng ngửi thấy một loại hương vị. Là nồng đậm mùi máu tươi cùng thi số vị. Có vấn đề. Khinh La vẻ mặt biến sắc, một thanh đánh thức nằm tại nàng trên ngực ngủ Ấu Côn. Đứng lên. Ấu Côn không hiểu gì mở mắt liền thấy trước mặt trên tấm vải, chảy xuống một mảnh nhỏ vết ướt. Là nàng lúc ngủ lưu nước bọt. Sắc mặt Ấu Côn đường đỏ, có chút thẹn thùng đưa tay tại này cao ngất trên tấm vải vỗ vỗ, muốn đem nước bọt vỗ xuống. Đừng đùa, xảy ra chuyện. Khinh La cảm giác được trọng yếu bộ vị bị đánh lén, một bàn tay liền phiến tại Ấu Côn trên nó. Chuyện gì? Ấu Côn vừa hỏi xong, ánh mắt của nàng cũng đi theo thay đổi. Tốt nồng mùi máu cùng thi sú. Ấu Côn bóp lấy cái mũi, nhíu lại khuôn mặt nói. Đi, chúng ta đi xem một chút. Sắc mặt Khinh La ngưng trọng, khống chế cự liêm cấp tốc hạ xuống, rơi xuống mục đích của các nàng trước. Hai người xoay người nhảy xuống tử liêm, Khinh La đồng thời không có đem vũ khí thu hồi, mà hết sức cẩn thận giữ tại ở trong tay. Cẩn thận một chút. Khinh La dặn dò. Ấu Côn cũng từ trong mê ngủ thanh tỉnh lại, kéo căng ở thần kinh, nắm chặt nắm tay nhỏ, nhìn bốn phía. Không ai. Khi các nàng hai cái đi vào Vương Lý Thôn, một cỗ mùi hôi thối đập vào mặt, để hai nàng một trận buồn nôn, vội vàng bịt mũi che miệng. Toàn bộ Vương Lý Thôn yên tĩnh một mảnh, không có chút nào người sống, thậm chí tại trên đó mới, đã phiêu đãng xuất từng mảnh tử khí. Yên tĩnh, tử khí tràn ngập. Toàn bộ trong thôn không có một người sống. Không chỉ là không có người sống, liền liền đi ngang qua ngói đá trong phòng, cũng không nhìn thấy một cỗ thi thể. Cái này á trọng mùi máu cùng thi sú là từ chỗ nào tới. Khinh La cùng Ấu Côn thuận khí vị, vượt qua một mảnh bình phương, nhất phiến nhân gian thảm trạng xuất hiện ở tầm mắt của các nàng bên trong. Tại thôn trong sân rộng, khắp nơi trên đất tử thi, nam dựng thẳng bảy ngang tám, nam nữ già trẻ đều có. Mà tại mỗi một bộ thi thể, đều đè ép một mảnh nhỏ vũng máu, lộ ra mười phần quỷ dị. Đây là bị diệt thôn. Khinh La cùng Ấu Côn liếc nhau, trong lòng kinh hãi no y. Chương 211, tứ hoàng tử là đồ thôn tà ma. Khinh La cùng Ấu Côn cũng lần thứ nhất gặp được loại này sự tình, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Là bỏ mặc xoay người rời đi, vẫn là xem xét một phen truy tung hung thủ. Ấu Côn kéo Khinh La góc áo, nhỏ giọng nói, sư tỷ ngươi lớn, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta cũng không biết. Khinh La sắc mặt hơi trắng bệnh, cũng không phải dọa đến, chỉ là đơn thuần thượng đối diện trước một màn, có chút sinh lý khó chịu. Nàng suy nghĩ một chút, nói, dựa theo bình thường luật pháp mà nói, Đại Viêm Hoàng Triều cảnh nội tông môn, có nghĩa vụ đối với trụ sở trong phạm vi bình dân tiến hành trợ giúp cùng cứu trợ. Nhưng bây giờ chúng ta ra Thượng Thanh Tông đã nửa ngày, nơi này không về chúng ta quan ở. Ấu Côn nhìn thoáng qua gần tại chỉ xích đầy đất thi thể, mặt lộ vẻ không đành lòng nói, chúng ta rời đi có phải hay không không tốt lắm. Vẫn là nhìn xem. Khinh La cũng cảm thấy cứ như vậy chuyển thân rời đi, khó tránh khỏi có chút lánh huyết. Mấu chốt nhất là, nàng nghĩ đến Kỷ Bình Sinh khẳng định không phải cứ như vậy tùy tiện rời đi. Hai người một bên chú ý đến yên tĩnh tràn ngập xung quanh, một bên chậm rãi áp sát. Khi nàng hai áp sát trên đất thi thể, không khỏi sắc mặt đều biến. Thi thể trên đất toàn thân khô héo, làn da như là cây khô, trong thân thể không có chút nào hủy hệ tờ gì cờ hờ lưu động, giống như là bị người ngạnh sinh sinh rút khô máu giống như. Hai người bọn họ liếc nhau, cùng nhau quét về mảnh đất trống này thượng sở hữu thi thể. Phát hiện những thôn dân này tử trạng tất cả đều không có sai biệt, loại trừ dưới thân bị ngăn chặn một bãi nhỏ vết máu bên ngoài, tất cả mọi người trong cơ thể huyết dịch đều bị rút khô. Cái này một chỗ thây khô, lệnh Khinh La cùng Ấu Côn tâm thần thượng bịt kín một tầng âm ảnh. Hút máu, rút ra sinh mệnh lực. Trước mắt thảm cảnh, cũng không phải là thổ phỉ cường đạo sở vi. Ma tu sĩ là làm ác. Sư tỷ, các ngươi ma đạo còn uống ma u người. Trong mắt Ấu Côn mang theo hoảng sợ nhìn Khinh La, sắc mặt trắng bệch no y. Đánh rắm. Khinh La hung hăng trợn mắt nhìn Ấu Côn một chút, máng. Miệng hát qua các nàng ma đạo sẽ không có. Liền xem như uống ma u người ăn thịt người, cũng sẽ không chọn không có chút nào sóng linh khí bình dân đến ăn. Tu sĩ hắn liền không thơm. Liên liên nàng bản thân nuôi địa ngục Khinh La Hoa, từ nhỏ đến lớn cũng nuôi nấng tu sĩ sinh mệnh lực trưởng thành, chưa hề chạm qua một cái phàm nhân. Không phải địa ngục Khinh La Hoa không có cơ hội ăn, mà ăn căn bản vô dụng. Như thế không có phẩm bị người phỉ nhổ sự tình, nay cưỡng ép cướp đoạt thiên địa tinh hoa ma đạo tu sĩ là làm không được. Bọn họ thà rằng đi đoạt tông môn, cũng sẽ không đi động bình dân. Chẳng những lãng phí thời gian không trô hư hữu dụng, còn rơi bức cách. Sắc mặt Khinh La ngưng trọng nhìn cái này một chỗ thây khô, trầm giọng nói, đây cũng là có tu sĩ nhập tà, chỉ có tà đạo tu sĩ mới có thể dùng máu người tinh hoa tu luyện. Tà đạo. Ấu Côn vẻ mặt chấn động, Đại Viêm Hoàng Triều còn có tà đạo tu sĩ. Bọn họ không phải sớm đã bị thanh chức không còn chút nào. Nàng đã lớn như vậy, chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua một cái tà đạo tu sĩ nghe đồn. Sớm tại trăm năm trước đó. Đại Viêm hoàng triều cảnh nội tà đạo tu sĩ liền bị Đại Viêm liên hợp thánh địa toàn bộ quét sạch không còn mới đúng, hiện tại cái này tại sao lại xuất hiện? Hơn nữa còn không phải xuất hiện tại Đại Viêm hoàng triều biên cảnh, mà trực tiếp thâm nhập nội đi à? Không biết. Khinh La lắc đầu, nàng cũng không hiểu ra sao, như loại này tà ma ngoại đạo chi pháp, căn bản không bị thiên đạo chỗ tán thành, coi như được nhất thời cường đại, cũng sẽ không đi quá xa. Nhưng vì cái gì còn sẽ có người tẩm bổ tà ma, nhập tà đạo? Nếu như tà đạo làm ác lời nói, chúng ta liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Khinh La nói, nàng Thượng Thanh Tông là chính đạo tông môn, nếu như gặp phải tà đạo làm ác, thảm án liền còn sống không nhìn mà nói, khẳng định sẽ liên đới tông môn bị chính đạo phỉ nhổ. Tông chủ cũng không tại nơi này, hai chúng ta có thể làm cái gì? Ấu Côn mê mang nói, nếu là hiện trường bắt lấy cái kia tà đạo tu sĩ còn tốt, trên nàng đi đánh liền xong việc. Nhưng bây giờ chỉ để lại một chỗ thây khô, tà đạo tu sĩ không thấy tăm hơi, để các nàng thượng đi đâu truy tra. Khinh La cúi đầu nhìn một chút trước mắt cô kia thây khô dưới thân một vũng máu nước đọng, suy tư một chút rồi nói ra, cái này một bãi nhỏ máu vẫn chưa hoàn toàn thấm vào trong đất, nghĩ đến cách bọn họ bị rút máu liền qua mấy giờ. Mấy giờ, cái kia tà đạo tu sĩ cũng chạy không được quá xa. Nhưng bốn phương tám hướng, chúng ta từ chỗ nào đuổi theo? Ấu Côn bốn phía quét mắt một vòng, nhíu mày nói. Khinh La trầm ngâm nói, tu luyện tà công nhất định cần đại lượng ma u người, cái này diệt một cái thôn khẳng định là không đủ, chúng ta trực tiếp hướng xuống một cái thôn đuổi theo là được rồi. Đi theo Kỷ Bình Sinh bên người nhiều năm, nàng cũng học xong động não suy nghĩ vấn đề. Chỉ bất quá hai người các nàng muốn đi truy tra mà nói, liền không ai đi báo lên. Trong cái này khoảng cách kế tiếp thành thị vẫn là rất xa, vừa đi một lần đoán chừng lại sẽ để cho cái kia tà đạo tu sĩ đắc thủ. Khinh La tả hữu suy tư một phen, vẫn là quyết định tạm thời trước không đi trong thành báo lên, từ nàng cùng Ấu Côn đuổi theo hung chẳng tà. Một cái vẫn chỉ là dựa vào hấp thụ phàm nhân chi huyết tu luyện tà đạo tu sĩ, đoán chừng cũng mạnh không đến đi đâu. Bằng nàng cùng Ấu Côn hai người, hoàn toàn có thể trấn sát. Đi, chúng ta nhanh đi kế tiếp thôn trang. Khinh La làm linh hoạt quyết đoán, làm quyết định liền lập tức chấp hành, mà lại trong tay các nàng còn có Kỷ Bình Sinh vẽ địa đồ, có thể cực nhanh đến kế tiếp thôn trang. Ừm. Ấu Côn trọng trọng gật đầu, nhỏ nhắn xinh xắn trên thân lan tràn sát ý, đã bị Kỷ Bình Sinh dạy bảo xuất ưu tú tam quan nàng, đối với loại tà ác này hành vi sinh lòng phẫn nộ. Đối với loại này tứ không kiêng sơ giết hại nàng đồng tộc tà ma, tuyệt đối phải diệt sát. Ấu Côn lấy hình người sinh hoạt tại nhân loại tông môn, đã sớm đem bản thân trở thành nhân loại một thành viên. Khinh La mở ra bản đồ trong tay, nhìn thoáng qua sau thu hồi, chỉ một cái phương hướng nói, đông trăm giảm, chúng ta đi. Coi như hai người toàn thân mang theo chính nghĩa lẫm nhiên khí tức vừa muốn hướng phía đông phương nhanh chóng bay đi, một cái phát hiện mới ngăn lại hai nàng bước chân. Sư tỷ ngươi nhìn. Không đợi hai người ngồi lên Khinh La liêm đao cất cánh, đồng nhiên Ấu Côn chỉ hướng bên cạnh chỗ bóng tối một cái bức tường đổ. Hai người trước đó lực chú ý một mực tại thây khô, cho tới bây giờ mới phát hiện này xuất phi thường dễ thấy đỏ thâm vết tích. Cái này là... Khinh La cùng Ấu Côn bước nhanh đi đến bức tường đổ trước, khi nàng hai thấy rõ bức tường đổ thượng vết tích, lập tức con ngươi thích chặt, lộ ra kinh sợ. Tại bức tường đổ, là dùng tiên hồng nhân huyết lưu lại đồ án vị trí dễ thấy lại càng rỡ, rất rõ ràng là cố ý lưu lại. Phía trên đồ án là một cái đỏ tươi nửa vòng tròn, dường như mới lên mặt trời. Từ một chỗ trong địa ngục huyết hải dâng lên giống như mới lên mặt trời, dâng lên đường chân trời đỏ tươi. Khinh La cùng Ấu Côn nhíu mày tự nói hai tiếng, đột nhiên vẻ mặt kinh hãi, đống nhiên tương hô đối mặt, chăm miệng một lời: Xích Hồng Dương, Xích Hồng Dương. Hai người đều bị bản thân suy đoán giật nảy mình, nhao nhao trong lòng chấn kinh. Cái kia biến mất đã lâu tứ hoàng tử vậy mà nhập tà đạo. Chương 212, Xích Hồng Ngọc, ta chẳng lẽ liền không giống công chúa? Hai người bọn họ đều bị bản thân ý nghĩ này hù dọa, cảm giác không thể tưởng tượng, nhưng lại không phải là không được. Khinh La hai mắt chăm chú nhìn trước mặt cái này huyết hải bán dương đồ án, há miệng hỏi Ấu Côn, ngươi có nghe nói hay không qua lấy cái này làm tiêu chí thế lực? Ấu Côn xấu hổ, sư tỷ ngươi hỏi ta. Nàng biết cái gì, nàng nào biết được. Một cái kia đường đường hoàng tử biến thành tà đạo xác suất lại sẽ là bao nhiêu? Khinh La nhíu mày hỏi. Ấu Côn suy nghĩ một chút, chững chạc đàng hoàng trả lời. Không sai biệt lắm cùng ta liền ăn 10 ngày rau quả sát suất đồng dạng. A, vậy chính là có khả năng. Khinh La như có điều suy nghĩ nói, tông chủ cưỡng bức ngươi dùng bữa ngươi cũng phải ăn, nói một cách khác, có cái gì bức tứ hoàng tử nhập ma, hắn cũng phải vào. Cái này một bộ thuyết tử để nàng chính mình cũng tin tưởng. Ngay tại truy tra tứ hoàng tử tung tích, đột nhiên xuất hiện hồi lâu không biết tà đạo tu sĩ, còn có một cái huyết hải bán dương đồ án. Cái này khiến nàng không khỏi hướng tứ hoàng tử trên thân suy nghĩ. tại không hiểu thấu dưới sự trùng hợp, hiểu lầm sâu hơn. Một cái hoàng tử vậy mà làm ra loại tà ác này dơ bẩn, làm cho người phỉ nổ, hèn hạ hạ lưu sự tình, thật sự đáng hận nên giết. Ấu Côn trừng trong mắt, cắn răng nổi giận mắng. Khinh La cũng mặt âm trầm gật đầu đồng ý, cười lạnh nói, đường đường tứ hoàng tử luân lạc tới nhân gian tạm toái tình trạng, chúng ta bắt hắn cũng coi là vì dân trừ hại. Xích Chính Dương. Xích Chính Dương ở xa ở ngoài ngàn dặm, tự nhiên nghe không được hai vị sư tỷ ngay tại mắng hắn. Xích Chính Dương nghe không được, nhưng có người lại có thể nghe thấy. Ngay tại Khinh La cùng Ấu Côn há miệng liên tiếp ô hế chi từ mắng to tứ hoàng tử, đột nhiên một đạo bén nhọn tiếng gào đánh gậy hai nàng. Tứ hoàng tử mới không phải tà ma đâu. Một đạo tràn ngập oán giận phản bác âm thanh từ bên cạnh xông ra. Trong nháy mắt hấp dẫn Khinh La cùng Ấu Côn ánh mắt. Hai nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái đầu mang tiểu hắc áo choàng nữ hài từ một chỗ nào đó nhà gỗ sau chui ra, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, vẻ mặt oán giận trừng mắt hai nàng, lần nữa dùng thanh âm non nớt lớn tiếng phản bác, tứ hoàng tử mới không phải tà ma. Xích Hồng Ngọc tại Sa Phu cung phụng tùy tiện thôi động, tiến nhập Bắc Châu. Tại thâm nhập Bắc Châu, Xích Hồng Ngọc tùy tiện tìm một chỗ liền đi xuống xe ngựa, một thân một mình theo hồi hương đường nhỏ bắt đầu tìm ca hành trình. Tại nàng dường như con ruồi không đầu loạn chuyển, xông vào vừa mới bị diệt thôn thôn trang. Trong lòng tiểu là sợ hãi nàng vừa định muốn cuống quýt thoát đi cái thôn này, liền thấy trên thiên bay xuống hai bóng người, dọa đến nàng trốn vào một chỗ trong nhà gỗ ôm đầu ngồi xuống phòng, run lẩy bẩy. Có thể là bởi vì nàng quá yếu nguyên nhân, Khinh La cùng Ấu Côn đồng thời không có phát giác được khí tức của nàng. Lúc đầu một mực ngồi xổm trên mặt đất yên lặng cầu nguyện Khinh La cùng Ấu Côn mau chóng rời đi nàng, vừa nghe đến hai người này chửi bới bản thân tư ca, trực tiếp nhịn không được tự bạo thân hình, từ trong nhà gỗ nhảy ra ngoài. Là một cỗ hỏa, nàng không tin bản thân tứ ca sẽ làm ra loại này sự tình tới. Nhưng khi Khinh La cùng Ấu Côn ánh mắt chuyển tới trên người nàng một khắc này, cái này một cỗ trong nháy mắt hỏa bị dội tắt. Sắc mặt Xích Hồng Ngọc cứng ngắc cùng Khinh La cùng Ấu Côn đối nhãn con ngươi, cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Có lỗi với các ngươi khi ta không tồn tại. Xích Hồng Ngọc nhảy ra một giây sau liền hối hận, hoảng hoảng trương trương sau khi nói xin lỗi xoay người chạy. Tốc độ của nàng cực chậm. Khinh La cùng Ấu Côn một mặt mờ mịt nhìn Xích Hồng Ngọc chạy trốn bóng lưng. Nhảy ra gây chuyện, sau đó xoay người chạy. Ngươi là khi chúng ta không tồn tại. Khinh La cùng Ấu Côn đồng thời xuất thủ, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Đi ngang qua chi địa chỉ còn sót lại một chuỗi tàn ảnh cùng mùi thơm. Hai giây sau, Khinh La cùng Ấu Côn một trái một phải đem Xích Hồng Ngọc cưỡng ép đặt tại chỗ. Mặc kệ Xích Hồng Ngọc làm sao nhảy nhót chết thẳng cẳng, đều không thể di động một bước. Rất yếu. Khinh La nhìn tại chỗ rẽ rùa Xích Hồng Ngọc, im lặng nói y. Như thế một cái vừa mới mở mệnh cung nữ hải là thế nào chạy đến loại này rừng núi hoang vắng tới. Ấu Côn thì là không chút khách khí xốc lên Xích Hồng Ngọc áo choàng. Này một đầu hiểu ngân mái tóc cùng tản ra băng làm quang mang dị đồng kinh diễm ở hai nàng. Thật đáng yêu. Ấu Côn nhịn không được hai cái tay nhỏ tại Xích Hồng Ngọc trên đầu cùng gương mặt bên trên sờ loạn một trận, trên mặt lộ ra thư sướng biểu lộ. Lúc trước một mực là nàng bị sờ đầu bắp mặt, hôm nay cuối cùng đến phiên nàng như thế đối với người khác. Khoan hay nói, là thật thoải mái. Thả ta ra. Thả ta ra các ngươi hai cái này nữ ma đầu. Xích Hồng Ngọc bị Ấu Côn bóp mặt bóp vừa thẹn vừa giận. Hai cái ngắn nhỏ cánh tay dương nanh múa vướt liền hướng về phía Ấu Côn đi. Ha ha ha. Ấu Côn không tránh không né, đối với Xích Hồng Ngọc công kích chẳng hề để ý, quay đầu đối với Khinh La một mặt vui vẻ nói, sư tỷ, cô gái này so ta còn thấp nha. Ân, Hồng Ngọc so với nàng thấp 1 cm. Tốt đừng làm rộn. Khinh La một cái tay đặt tại Xích Hồng Ngọc trên đầu, tử khí bức người yêu đồng để Xích Hồng Ngọc lập tức trung thực xuống dưới, tội nghiệp nhìn hai nàng, cẩn thận từng ly từng tí nói, hai vị tỷ tỷ. Thả ta có thể. Ngươi đến nói cho ta, ngươi là cái nào tứ hoàng tử người? Khinh La thân thể không xuống, nhìn thẳng Xích Hồng Ngọc, cười híp mắt hỏi. Xích Hồng Ngọc cổ co rụt lại, ánh mắt lơ lửng không cố định, hơi có chột dạ trả lời, chẳng là cái thá gì, ta chưa thấy qua hắn, cũng không biết hắn. Ồ. Khinh La một mặt ngoạn vị nhìn Xích Hồng Ngọc, rõ ràng như vậy hoang luôn căn bản không gạt được nàng. Ngươi không biết hắn làm sao biết hắn không phải nhập tà đạo cặn bã bại hoại tạp thoái. Tứ hoàng tử cũng không phải là. Xích Hồng Ngọc nghe xong Khinh La lại tại mắng, lấy dũng khí, trừng mắt ngược nói y. Câu này nói xong, nàng lại nản lòng. Khinh La híp mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này tinh xảo linh lung, tràn ngập yếu ớt quý ý nữ hải, trầm mặc mấy giây sau, đột nhiên mở miệng hỏi. Năm nay ngươi lớn bao nhiêu? Xích Hồng Ngọc thành thành thật thật trả lời, 12. Nhà ở chỗ nào? Bắc Châu. Trong nhà mấy miệng người? 9 miệng. Tứ hoàng tử kêu cái gì? Xích Hồng Dương. Người tên gì? Xích Hồng Ngọc. Tại Khinh La nhanh chóng hỏi thăm, lúc đầu đầu óc liền không quá linh thông Xích Hồng Ngọc theo bản năng nói ra tên của mình. Làm danh tự thốt ra một giây sau, đồng nhiên Xích Hồng Ngọc hét lên một tiếng, vội vàng bưng kín miệng của mình, một mặt hoảng sợ nhìn Khinh La cùng Ấu Côn. Khinh La! Ấu Côn! Khinh La cùng Ấu Côn cũng bị cái tên này giật mình kêu lên, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn trước mắt cái này yếu một nhóm nữ hài. Các nàng vốn cho rằng là cái nào đó cùng người nhà tẩu tán tiểu thư khuê các, nhưng hiển nhiên, thân phận của nàng càng đáng sợ. Xích Hồng Dương! Xích Hồng Ngọc! Khinh La cùng Ấu Côn hai mắt trừng trừng nhìn Xích Hồng Ngọc, trong giọng nói tràn đầy không thể tin hương vị. Ngươi lại là công chúa! Xích Hồng Ngọc kém chút không có khóc tới. Ta chẳng lẽ liền không giống công chúa? Chương 213, Ấu Côn, ta một quyền một cái tiểu Hồng Ngọc. Cái đồ chơi này lại là công chúa? Khinh La vẻ mặt kinh ngạc, trong ánh mắt tràn đầy mới mẻ chi sắc, nhìn từ trên xuống dưới mặc phổ thông, có chút lôi thôi Xích Hồng Ngọc. Ánh mắt của nàng tựa như là tại nhìn tựa như con khỉ. Viêm đế hậu đại làm sao sẽ yếu như vậy? Cái này nát bị tư chất tu hành, hoặc là hoàng hậu xuất quỹ, hoặc là huyết mạch đột biến. Bằng không cũng sẽ không sinh ra loại này phế vật. Nghe được Khinh La này tràn ngập giọng nghi vấn, Xích Hồng Ngọc cảm giác mình đã bị lớn lao vũ nhục, lập tức nổi giận vạn phần, đưa tay một bàn tay liền phiến tại tay Ấu Côn trên lưng, nộ trừng Khinh La, ta làm sao lại không công chúa là, ta không chỉ là công chúa, vẫn là đại viêm hoàng triều tương lai nữ hoàng. Nổi giận xong, nàng liền che bản thân chụp về phía Ấu Côn tay nhỏ một mặt vẻ đau xót. Đau quá, tựa như là phiến tại nhất khối trên miếng sắt giống như. Nàng dùng tay mình đánh Ấu Côn, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, cũng không nhìn một chút Ấu Côn là dựa vào cái gì ăn cơm. Nữ hoàng. Khinh La tựa như là nghe được chủy hệ nờ cửa y lớn, trên mặt lộ ra buồn cười nụ cười, một cái tay đặt tại Xích Hồng Ngọc trên đầu, dùng sức lắc lư mấy lần, vui vẻ cười nói, nữ hoàng. Chỉ bằng ngươi. Dựa vào cái gì? Bằng bản công chúa đôi mắt này. Xích Hồng Ngọc đẩy ra Khinh La, chỉ vào bản thân một đôi dị đồng, giơ lên trắng non cái cằm, đắc ý dương dương nói. Cái này còn không phải một đôi phổ thông con mắt. Khinh La cùng Ấu Côn hơi sững sờ, trong lòng mang theo nghi ngờ nhìn về phía cặp kia băng viêm dị đồng. Ân, loại trừ sáng lóng lánh thật đẹp mắt, cũng không có gì đặc biệt. Chẳng lẽ là đôi mắt này còn có thể phát laser? Ấu Côn hiếu kỳ hỏi, ngươi là chụp trong mắt, nắm pha lê cầu khảm đi lên sao? Không phải pha lê cầu. Xích Hồng Ngọc hô to phủ nhận nói. Nàng đưa cổ quan sát xung quanh, vui buồn thất thường nhỏ giọng nói, cái này ánh mắt bên trong phong ấn thần ma lực lượng, một khi phóng xuất ra, huyền thần giới cũng có thể gặp tai họa ngập đầu. Ta liền nói cho các ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói cho người khác. Khinh La. Khinh La nghĩ thầm cái này sợ không chỉ là tư chất tu hành có vấn đề, liền liền đầu óc cũng có vấn đề. Ngay tại nàng dùng ánh mắt thương hại nhìn Xích Hồng Ngọc, bên cạnh Ấu Côn lại lên tiếng. Thần ma lực lượng rất cường đại. Ấu Côn trong hai mắt lộ ra thần thái, giọng nói mang theo hưng phấn hỏi. Được rồi, cái này còn có một cái quả thật. Khinh La che mặt, nàng mới nhớ tới, Ấu Côn cũng xử thế chưa sâu tiểu cô nương, đối với loại này hư vô mở mịt câu chuyện vẫn luôn không có sức chống cự. Ấu Côn hỏi lên như vậy, hỏi Xích Hồng Ngọc cũng đi theo kích động, nàng tựa như là tìm được có tiếng nói chung tiểu đồng bọn, nhìn Ấu Côn thấp giọng nói, rất cường đại, nếu như không là ta đôi mắt này phong ấn áp chế mà nói, hắn lúc nào cũng có thể phá vỡ ra ngoài, hủy diệt thế giới. Vừa dứt lời, đông nhiên Xích Hồng Ngọc hét to một tiếng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lung lay sắp đổ. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt bên trên lộ ra thống khổ bộ dáng. Bộ dáng này dọa đến Khinh La cùng sắc mặt Ấu Côn khẽ biến, còn nghĩ tới thân thể là nàng xảy ra trạng huống đây, vừa định tiến lên xem xét, chỉ thấy Xích Hồng Ngọc một cái tay đột nhiên bưng kín mắt trái của mình, dùng tràn ngập kinh hoàng thanh âm hô to. Con mắt của ta. Phong ấn trong mắt ta thần ma ngay tại tiến hóa, lập tức liền muốn phá vỡ phong ấn trốn ra được. Nhanh. Ta tới áp chế hắn, các ngươi chạy mau. Nếu có cơ hội. Mời nói cho phụ hoàng ta mẫu hậu, Hồng Ngọc thương bọn họ. Khinh La. Ấu Côn. Cái này hí tinh trình bày nhìn Khinh La kem chút không có bật cười, cái này phải hình dung như thế nào tới, nhớ kỹ nguyên lai tông chủ nói qua. A, tựa như là gọi Trung Nhị. Nhớ kỹ nguyên lai tông chủ dùng Trung Nhị để hình dung qua cảnh mục tê, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được một cái Trung Nhị. Khinh La cố gắng nín cười, tiểu cái này đứng tại chỗ, khoanh tay nhìn Xích Hồng Ngọc trình bày thần ma phong ấn. Chỉ cần nàng không xấu hổ. Này lung túng tiểu là Xích Hồng Ngọc. Khinh La coi như lúc tại xem cho cười, nhưng một bên Ấu Côn nhưng thật giống như là tin là thật như vậy, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, tiến lên hai bước một thanh liền tóm lấy Xích Hồng Ngọc che mắt tay. A, nha nha nha. Bị lôi ra tay, Xích Hồng Ngọc rõ ràng sững sờ, ngơ ngác nhìn Ấu Côn. Ngươi đừng sợ, để cho ta tới. Ấu Côn gầm nhẹ một tiếng, nâng lên trắng non nắm tay nhỏ, liền hướng phía Xích Hồng Ngọc vừa mới bụm lấy con mắt đập tới. Xích Hồng Ngọc trong hai mắt phản chiếu lấy càng ngày càng gần quyền ảnh, doa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh.
Ngươi,
đưa nở dê đừng.
Ẩm.
Ấu Côn một quyền liền tranh thủ tại Xích Hồng Ngọc mắt trái, nàng hốc mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bầm tím.
Khinh Lam ngộng.
Xích Hồng Ngọc cũng ngộng. Nàng cảm thụ được mắt trái bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức cùng khó chịu, một cô không cách nào nói rõ hủy khuất cảm giác tự nhiên sinh ra.
Hoa một tiếng.
Khóc lên. Nhìn bị đánh khóc Xích Hồng Ngọc, Ấu Côn gãi đầu một cái, một mặt mở mịt nói, thần ma đâu. Lúc này, Khinh La cũng nhịn không được nữa, nhìn Xích Hồng Ngọc này dường như mắt gấu mèo con mắt, phình bụng cười to.
Ha 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 ha, thần ma bị ngươi đánh khóc.
Xích Hồng Ngọc tiếng khóc cùng Khinh La tiếng cười đan vào một chỗ, truyền vang ở phương xa.
Trên trời.
Nay nằm tại trên bạch vân ngủ mỗ cung phụng bị đánh thức, túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, trở mình tiếp tục ngủ.
Mấy cái này tiểu nữ hoa tử làm cái gì?
Ấu Côn nhìn một chút khóc ròng ròng Xích Hồng Ngọc, lại nhìn một chút cười ra nước mắt Khinh La, cuối cùng đưa mắt nhìn bản thân nằm đấm.
Thật có như thế đại uy lực.
Uy lực lớn không lớn là không biết, nhưng có thể biết đến là, con mắt Xích Hồng Ngọc có thể tiếp nhận Ấu Côn một quyền mà không nát không phá, rất hiển hiện cũng không phải một đôi phổ thông dị đồng. Xích Hồng Ngọc đang khóc một hồi, đột nhiên nghĩ đến bản thân ban đầu tâm, không có một cái nào nữ hoàng là khóc nhẹ lớn lên. Nàng lau mặt một cái thượng nước mắt, trừng mắt Ấu Côn, nước nỡ nói, ngươi làm sao còn đánh lên đến, đến rồi.
Ấu Côn cũng rất ủy khuất, ta nào biết được ngươi tại ra nở dê trò cười.
Nếu như không phải đánh không lại Ấu Côn, đoán chừng Xích Hồng Ngọc đã sớm nhào tới liều mạng.
Cuối cùng vẫn là Khinh La xuất thủ vuốt lên cái kia bầm tím hốc mắt, đánh gãy cái này náo kịch, trở về chính đề.
Ngươi nói các ngươi tứ hoàng tử không phải diệt thôn tà ma, cái này cái dấu hiệu ngươi giải thích thế nào?
Khinh La chỉ vào trên vách tường lưu lại huyết hải bán dương, hỏi.
Xích Hồng Ngọc hút lấy cái mũi, hai mắt thường đỏ nhìn về phía trên tường tiêu chí, phản bác, trên miếng sắt thả hé mở bánh bao hấp, đổ lên tương ớt, ngươi dựa vào cái gì nói cái này là ta tứ ca.
Ta tứ ca thiên tư chắc tuyệt, tâm tư tài mẫn, tuyệt đối không thể nào là tà ma.
Khinh La im lặng.
Cái này còn có thể giải thích như vậy.
Ngươi đã không tin, ta cũng không thể nói gì hơn, bất kể có phải hay không là tứ hoàng tử, chúng ta đều bất định.
Khinh La nói.
Ta cũng tại.
Xích Hồng Ngọc tức giận nói, công chúa bản tuyệt không tin, cái kia tà ma là ta tứ ca.
Chương 214, kêu cửa không phải dùng kiếm.
Nghe được Xích Hồng Ngọc cũng muốn cùng theo, Khinh La một ngụm đáp ứng xuống tới.
Tốt lắm.
Nàng cười tủm tỉm nhìn Xích Hồng Ngọc, đây chính là bản thân đưa tới cửa bà bối, sao có thể cự tuyệt ở ngoài cửa đâu.
Vạn nhất bắt không được tứ hoàng tử, còn có nhất tiểu công chúa có thể trừ nợ, loại chuyện tốt này mỹ quá thay mỹ quá thay.
Xích Hồng Ngọc hồn nhiên không biết mình đã chìm đắm vào ma trường, trong lòng nàng đồng dạng cũng là đắc ý.
Tùy tiện đi hai bước liền có thể tìm tới hai cái tôi tớ, cái này tìm tứ ca liền đơn giản nhiều.
Đi trước kế tiếp thôn, nhìn xem tà ma pha y chăng còn tại ra tay.
Khinh La chỉ một cái phương hướng nói, nàng mang theo Ấu Côn cùng Xích Hồng Ngọc bước lên đường.
Có như thế hai cái tiểu gia hỏa đi theo, dọc theo con đường này nghĩ đến là không thể nào thái bình.
Tại bọn người Khinh La xuất phát truy tìm tà ma, tại Kỷ Bình Sinh cùng Xích Chính Dương tiến về hồi Xuân Tông thời điểm.
Thượng Thanh Tông cuối cùng một đội người, Cảnh Mục Tê cùng Bồ Đề cũng cuối cùng đã tới địa điểm chỉ định.
Thương Thiết Tông.
Thương Thiết Tông là thành Bắc Nguyên phụ cận tông môn, thực lực lớn ước tại Trung Thượng, vị trí địa lý cùng Thượng Thanh Tông cách xa nhau rất xa, Cảnh Mục Tê cùng Bồ Đề hai người theo địa đồ đi vòng vo hai vòng, mới tiến nhập thế lực trong phạm vi.
Cảnh Mục Tê cùng Bồ Đề hai người đều thuộc về người ngoan thoại không nhiều loại hình, trên đường đi hai người trầm mặc tiến lên, bầu không khí lộ ra mười phần ngột ngạt.
Cảnh Mục Tê cầm kiếm phía trước, mắt nhìn thẳng nhìn ngay phía trước.
Bồ Đề chấp tay hành lễ ở phía sau, nhắm mắt miệng bên trong niệm lấy Phật kinh.
Một đường, mấy canh giờ, chưa hề ngừng.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Bàn Nhược Ba La Mật Đà, Bàn Nhược Ba La Mật Đà.
Lật qua lật lại cứ như vậy vài câu Phật kinh liên miên không dứt truyền lại đến Cảnh Mục Tê trong lỗ tai, để từ trước đến nay yêu thích yên tĩnh Cảnh Mục Tê đại nào ông tác hưởng, đầy trong đầu đều là A Di Đà Phật.
Lúc đầu hắn coi là bản thân nhiều năm tu kiếm đã dưỡng thành vô địch tâm cảnh.
Nhưng tại mấy giờ bên trong, lại dễ như trở bàn tay bị Bồ Đề bốn chữ cho đánh xuyên.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
A mẹ nó.
Cảnh Mục Tê mặt đen lại, thật sâu thở hắt ra.
Bực bội.
Hắn làm Thượng Thanh Tông đại sư huynh, tự nhiên không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền quát lớn mới sư đệ, dạng này sẽ cho mới sư đệ một cái ấn tượng xấu, sẽ lấy vì hắn là một cái tông bá.
Cảnh Mục Tê trầm tư một phen, bắt đầu chủ động tìm kiếm chủ đề, hắn mở miệng hỏi,
Bồ Đề sư đệ, ngươi là làm sao bị tông chủ lừa dối đến Thượng Thanh Tông?
Trong miệng Bồ Đề A Di gây mất, hắn mở mắt ra nhìn thoáng qua trước mặt Cảnh Mục Tê, chi tiết trả lời, tông chủ là giúp ta tìm được cuộc sống ý nghĩa, đem ta từ ngày qua ngày trong sinh hoạt giải thoát ra.
Ý nghĩa của cuộc sống. Cảnh Mục Tê hơi sững sờ, hắn hồi tưởng lại Kỷ Bình Sinh từng theo lời hắn nói, cùng truyền thụ cho hắn huy kiếm chi pháp, không khỏi tán đồng gật đầu, ừm, tông chủ mặc dù là người không đáng tin cậy, nhưng là hắn trong giọng nói lại luôn tràn đầy không hiểu thấu lực lượng, có thể kích phát các đệ tử tiềm năng, để chúng ta tốt hơn tiến lên.
Không sai không sai. Bồ Đề mỉm cười nói, tông chủ tại dăm ba câu ở giữa, liền điểm thấu nội tâm của ta, nói một câu lấy thanh vi đăng, ta liền tới Thượng Thanh Tông.
Ánh mắt Cảnh Mục Tê hơi sáng nhìn Bồ Đề, trong lòng đột nhiên có vẻ kích động. Cuối cùng Thượng Thanh Tông tới có thể cùng hắn đối thoại người bình thường. Nhìn xem trong tông môn mấy người kia, Cảnh Mục Tê cảm thấy mình cùng bọn họ Họa Phong cũng không giống nhau. Bản thân, mỗi ngày tu hành tu kiếm, khắc khổ cố gắng, chăm chỉ hướng lên mạnh lên. Mà người khác, nhị sư muội Khinh La, người lười một cái gì cũng mặc kệ, còn thỉnh thoảng muốn đoạt rơi hắn đại sư huynh vị trí.
Tam sư muội Âu Côn, gây sự quỷ một cái, thường xuyên chạy đến phía sau núi đến giày vò, tức giận đến đầu hắn đau bước nào lớn.
Tứ sư đệ Xích Chính Dương, tứ sư đệ cũng không phải người bình thường, một cái tu sĩ mỗi ngày không tu luyện nghiên cứu làm ruộng, cái này bình thường.
Cảnh Mục Tê vốn cho là bản thân sẽ cô độc khiêng Thượng Thanh Tông chiêu bài, từng bước đem Thượng Thanh Tông phát dương quang đại. Nhưng giờ phút này, hắn rất là vui mừng.
Thượng Thanh Tông tới một cái chính thường sư đệ, sẽ cùng hắn cùng nhau tiến lên, khai hỏa Thượng Thanh Tông chiêu bài.
Nghĩ đến, Cảnh Mục Tê thuận miệng hỏi một câu, Bồ Đề sư đệ, người ngươi sinh ý nghĩa là cái gì, khẳng định cũng mạnh lên.
Không phải. Bồ Đề lắc đầu, trên mặt lộ ra tràn ngập mâu tính quang huy nụ cười, ta muốn sinh sôi hậu đại, vô số cái hậu đại, đem Bồ Đề nhất tộc trồng khắp toàn bộ huyền thần giới.
Dung động nhà ta đại sư huynh một năm tròn.
Lạch cạch một tiếng.
Trong tay Cảnh Mục Tê kiếm gỗ rớt xuống đất, là một thanh có linh tính kiếm gỗ, từ khi khai linh mấy năm qua, lần thứ nhất rơi xuống trên mặt đất.
Thế nào đại sư huynh?
Bồ Đề nhìn thấy sắc mặt Cảnh Mục Tê cứng ngắc, không khỏi nghi ngờ nói.
Không có việc gì.
Cảnh Mục Tê mặt xám như cho không người xuống, đem kiếm gỗ nhặt lên, nhẹ nhàng lau phía trên cho bụi.
Nhìn tới, Thượng Thanh Tông trách nhiệm, vẫn là từ một mình ta gánh chịu.
Cảnh Mục Tê ánh mắt chậm rãi hướng về phía trước, rơi vào trăm thước bên ngoài sân môn.
Thương Thiết Tông.
Đến trạm thứ nhất, hai người tăng tốc bước chân đi tới Thương Thiết Tông môn hạ.
Ở trước mắt đích thị hai cây tráng kiện hắc thiết cây cột, thiết trụ chống lên cao cao tông môn bảng hiệu.
Bồ Đề lui ra phía sau đến Cảnh Mục Tê bên cạnh thân, nói, đại sư huynh, kêu cửa.
Cảnh Mục Tê gật đầu, nhớ tới tông chủ chỉ thị.
Lấy Thượng Thanh Tông danh nghĩa bái phỏng.
Hắn giơ tay lên bên trong kiếm gỗ. Sắc mặt bình tĩnh hướng phía Thương Thiết Tông nhẹ nhàng vung lên.
Kiếm mang tùy theo thoát ảnh ra ngoài, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ cực nhanh lướt qua Thương Thiết Tông hai cây hắc thiết cây cột, thẳng chạm tại Thương Thiết Tông cảnh nội thang đá.
Oeng!
Một tiếng vang thật lớn, vết kiếm thâm nhập nửa mét, trực tiếp chặt đứt thông hướng trong Thương Thiết Tông thang đá, đá vụn văng khắp nơi của vũ, hù dọa trong tông một trận tiếng gào.
Bồ Đề.
Bồ Đề một mặt kinh ngạc nhìn Cảnh Mục Tê, gấp vội vàng nói, đại sư huynh không đúng, tiêu cửa không phải như vậy tê.
Một kiếm này chạm Bồ Đề đều ngộng, làm sao còn chưa lên tiếng, liền trực tiếp đánh lên.
Cảnh Mục Tê hơi sững sờ, không đúng sao.
Hắn nguyên lai dưới chân núi, thường xuyên có thể nhìn thấy võ quán trước có người dùng nắm đấm kêu cửa.
Hắn sẽ không dùng nắm đấm, sở dĩ liền trực tiếp dùng kiếm.
Chẳng lẽ sai rồi?
Kêu cửa chỉ có thể dùng nắm đấm.
Mặc kệ đúng hay không, khai kiếm đã mất đường rút lui.
Tại Cảnh Mục Tê kiếm chạm xuất đi một giây sau, liền kinh động đến tại sơn môn chỗ tuần tra đệ tử Thương Thiết Tông. Trong chốc lát bóng người liên tục, mười mấy người xuất hiện ở Cảnh Mục Tê cùng Bồ Đề trước mặt.
Cầm đầu đệ tử nhìn bên trong sơn môn bị chém đứt thang đá, trong nháy mắt căm tức nhìn Cảnh Mục Tê, khiển trách âm thanh quát, người đến người nào.
Cũng dám đến Thương Thiết Tông trước cửa Dương Ai.
Đây không phải Dương Ai, là kêu cửa.
Cảnh Mục Tê một mặt trịnh trọng nhìn hắn, nghiêm túc giải thích nói, nếu như ta là Dương Ai, cũng không phải là chạm thang đá, mà chạm các ngươi tông môn bảng hiệu.
Hắn xuất kiếm, còn cố ý lệch một chút. Không có đụng phải Thương Thiết Tông hắc thiết trụ cùng bảng hiệu.
Bồ Đề che mặt.
Đại sư huynh ngươi còn không bằng không giải thích đâu.
Chương 215, ngươi đừng sợ, chúng ta thật chỉ là tới bái phỏng.
Cảnh Mục Tê cho rằng Bồ Đề có vấn đề, hiện tại Bồ Đề cũng cho rằng Cảnh Mục Tê có vấn đề.
Bồ Đề vội vàng đối đám kia nổi giận đùng đùng Thương Thiết Tông đệ tử giải thích nói, các vị thí chủ đừng sợ, chúng ta không phải người xấu.
Chúng ta là Thượng Thanh Tông đệ tử, có chuyện quan trọng đến đây bái phỏng, còn xin các vị thí chủ tạo thuận lợi. Trở về thông báo một tiếng.
Đám kia Thương Thiết Tông đệ tử tương hố một xem, kém chút không có tức nổ tung.
Huyền quan đều để các ngươi chém nát gọi bái phỏng.
Ngươi thế nào không đem ra đại môn tháo?
Đứng tại phía trước nhất Thương Thiết Tông Lý Sư huynh giận quá mà cười,
chỉ vào Cảnh Mục Tê âm thanh lạnh lùng nói, ta mặc kệ các ngươi Thượng Thành Tông vẫn là Hạ Thành Tông, ngươi qua đây nắm bậc thang sửa chữa tốt, sau đó mang theo cái kia chết con lư a cho cờ xéo đi. Chết con lư a cho cờ. Một khi liên quan đến Nhưng Tôn Nghiêm cùng giống loài vấn đề, Bồ Đề cũng không nhịn được nghiêm túc. A Di Đà Phật. Bồ Đề nhìn thẳng vị kia Lý Sư Minh, rất phụ trách giải thích nói, ta không phải con lư a cho cờ, là Bồ Đề thụ. Giống loài vấn đề, một bước cũng không nhường. Ai qua nờ ngươi là thứ đồ gì? Thương Thiết Tông mấy người đệ tử hiện lên thân ảnh, ngăn cản Cảnh Mục Tê cùng Bồ Đề đường đi. Có lá gan đá môn, liền muốn có năng lực sửa cửa. Lý Sư Huynh đứng tại trong Thương Thiết Tông, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Cảnh Mục Tê, nói, hiện tại, tới, cho ta, tu thang đá. Phiền phức. Lông mày Cảnh Mục Tê nhíu chặt, là hắn biết Tông chủ nói lời liền không đáng tin cậy, lại phiền phức lại lãng phí thời gian. Nếu là mỗi bái phỏng một cái tông môn, đều muốn cùng vượt quan, hắn cần phải mệnh chết không thành. Cảnh Mục Tê nghĩ đến, nắm chặt trong tay kiếm gỗ, quyết định từ bỏ Kỷ Bình Sinh nói tới bái phỏng chi ý, dự a theo ý chí của mình chấp hành nhiệm vụ. Hắn cái gì ý chí? Đương nhiên trực tiếp xông vào lục soát người á. Cảnh Mục Tê lặng lẽ quét mắt một vòng vây quanh ở bên người không cho bọn họ rời đi Thương Thiết Tông đệ tử. Lại nhìn một chút ngăn tại tiến nhập Thương Thiết Tông con đường Lý Sư Huynh, chậm rãi giơ lên kiếm. Khi nhìn đến Cảnh Mục Tê động kiếm, Thương Thiết Tông Lý Sư Huynh hơi sững sờ, lập tức chỗ thủng cười to, thế nào? Tại Thương Thiết Tông chúng ta trước cửa, ngươi lại còn dám động. Hắn không đợi nói xong, một đạo mang theo vòng quanh mãnh liệt kình phong kiếm mang lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đối diện chém tới, căn bản không cho hắn chút nào phản ứng thời gian. Bạch! Kiếm mang lưu chuyển sát khí, tại hắn hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú, sát gương mặt của hắn chém về phía sau lưng. Từng tia ý lạnh thổi ra trên gương mặt thượng nhất bôi vết máu. Oeng! Dài mấy mét sắc bén kiếm mang xé rách mặt đất, nổi lên một trận phi sa tẩu thạch. Sát qua Lý Sư Huynh thẳng chạm sau lưng hắn đỉnh núi. Thương Thiết Tông Lý Sư Huynh yên lặng 2 giây mới từ gặp thoáng qua tử vong bên trong trầm ra, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch nhìn dưới chân cách hắn không đủ 3 cm to lớn khe rãnh, cả người đều choáng tại chỗ. Khi Cảnh Mục Tê kiếm mang chém tới trong nháy mắt, hai con mắt của hắn bên trong đều đã phản chiếu ra đèn kéo quân. Không chỉ đúng hắn choáng tại chỗ, liền liền vây quanh ở Cảnh Mục Tê hai người bên cạnh Thương Thiết Tông đệ tử cũng ngây dại, sắc mặt cứng ngắc quay đầu đi. Đưa mắt nhìn lưu lại vết kiếm. Cái này theo Cảnh Mục Tê rất bình thường một kiếm, ngạnh sinh sinh tại Thương Thiết Tông cảnh nội chạm xuất một đầu nửa mét sâu, dài mấy chục mét khe rãnh. Mọi người ánh mắt theo dài mấy chục mét vết kiếm nhìn lại, rơi về phía này bị kiếm mang trôi chạm đỉnh núi nhỏ. Chỉ gặp núi nhỏ kia đầu đỉnh núi dường như dưa hấu ú đầu sức chán bị cắt ra xéo xuống. Oeng! Đỉnh núi trùng điệp nện xuống đất, cũng đập vào Thương Thiết Tông đệ tử trong lòng, cùng nhau ánh mắt đờ đẫn nhìn Cảnh Mục Tê. Là chỗ nào xuất hiện kiếm tu? Cảnh Mục Tê cùng Kỷ Bình Sinh khác biệt lớn nhất một điểm tiểu là hành xử tác phong. Kỷ Bình Sinh nguyện ý đánh pháo miệng, lấy nói chiến thắng, không uổng phí một tia chút sức lực đem địch nhân diệt tại nước bọt ở giữa. Mà Cảnh Mục Tê liền đơn giản thô bạo nhiều, lười nói chuyện trước rút kiếm. Hoặc là ngươi đem ta đánh chết, hoặc là ta đem ngươi chặt phục. Cũng tỉ như nửa năm trước tại Tiểu Linh Giới đối chiến Hắc Thần Tông, nếu không phải Kỷ Bình Sinh đuổi tới, hắn còn muốn kéo lấy thân bị trọng thương cùng Hắc Thần Tông thiếu chủ đánh nhau chết sống. Sắc mặt Cảnh Mục Tê bình tĩnh quét mắt một vòng bên người Thương Thiết Tông đệ tử, chỉ là này lạnh thấu xương ánh mắt liền ép Thương Thiết Tông đệ tử liên tiếp lui về phía sau, cuống quýt rời xa, sợ tiểu là một kiếm chém tới. Hiện tại, chúng ta có thể vào bái phòng một chút sao? Cảnh Mục Tê từ tốn nói. Bồ Đề cũng sợ nhà mình đại sư huynh đem sự tình làm hư hại, vội vàng phụ hòa nói, chúng ta tiểu là đơn thuần bái phòng một chút, không có ý tứ gì khác. Người bái phỏng cái giám. Thương Thiết Tông Lý Sư Huynh vẻ mặt sợ hãi nhìn thoáng qua Cảnh Mục Tê, mắng to một tiếng Bồ Đề sau đó xoay người chạy trối chết. Địch tập. Địch tập. Các sư đệ mau theo ta đi mời Đại Sư Huynh. Lý Sư Huynh chạy, mang theo mấy cái kia đệ tử nhanh như chớp liền chạy tiến vào trong Thương Thiết Tông. Bồ Đề nhìn qua biến mất trong mắt bọn hắn bóng lưng, cười khổ nói, Đại Sư Huynh, Tông chủ là để chúng ta bái phỏng. Ngũ sư đệ, làm Thượng Thanh Tông Đại Sư Huynh, ta muốn dặn dò ngươi một câu. Cảnh Mục Tê mắt liếc Bồ Đề, nói, Tông chủ cho chúng ta nhiệm vụ là điều tra Bắc Châu cảnh nội tông môn, tìm kiếm tứ hoàng tử. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, Tông chủ cái khác có thể không nghe tốt nhất đừng nghe. Bồ Đề mờ mịt, là vì cái gì? Cảnh Mục Tê lắc đầu, không có giải thích. Là kinh nghiệm, chờ ngươi bị Tông chủ hố mấy lần về sau liền đã hiểu. Thương Thiết Tông đệ tử chạy nhanh, tới cũng nhanh. Tại mấy chục người chen trúc phía dưới, một vị thân mang áo xám, khí chất bất phàm thanh niên mang theo huyền thiết đại đao khí thế vội vàng chạy như bay đến. Vị này tiểu là Thương Thiết Tông đại sư huynh, cũng đệ tử là trong đồng lứa một cái duy nhất đi đến Toái Cung cảnh tu sĩ. Thương Thiết Tông đại sư huynh cầm trong tay huyền thiết đại đao phi thân nhảy lên, đứng ở treo tông môn bảng hiệu đen trên cột sắt, cư cao lâm hạ căm tức nhìn cảnh mục tê hai người. Ánh mắt của hắn đầu tiên bỏ vào trên thân cảnh mục tê dò xét một phen. Ngũ hành cảnh. Ha ha. Sau đó, ánh mắt của hắn lại bỏ vào trên người Bồ Đề. Nhìn không thấu, nghĩ đến là dùng Phật pháp che chắn, bất quá hòa thượng thực lực phổ biến đều không mạnh. Tại so sánh một chút song phương chiến lực, Thương Thiết Tông đại sư huynh vung lên trọng đao trực chỉ cảnh mục tê, tức giận quát lớn, hai cái không biết từ chỗ nào xuất hiện nghèo kiết hủ lậu tu sĩ, dám đến khiêu khích Thương Thiết Tông, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa, hiện tại quỳ xuống xin lỗi đều đến không. Hắn lần nữa bị đánh gãy. A Di Đà Phật. Bồ Đề ngẩng đầu nhìn Thương Thiết Tông đại sư huynh, một mặt trịnh trọng giải thích nói, chúng ta không phải nghèo kiết hủ lậu tu sĩ, chúng ta là Thượng Thanh Tông đệ tử, ngươi đừng sợ, chúng ta chỉ tới bái phỏng một chút. Thượng Thanh Tông. Thương Thiết Tông đại sư huynh hơi sững sờ, hồi tưởng một chút vẫn chưa nghe nói qua tông môn này, không khỏi mở miệng cười nhạo nói, chưa nghe nói qua cái gì rách dưới tông môn. Hắn chỉ vào cảnh mục tê cười nhạo nói, mang theo một thanh phá kiếm gỗ đều có thể xuất tới trăng bước, đây không phải nghèo kiết hủ lậu tông môn là cái gì? Phá kiếm gỗ. Cảnh mục tê cầm kiếm gỗ tay nắm chặt lại, tuôn ra từng cái gân xanh. Chương 216, Đại trưởng lão, tốt. Trong tay cảnh mục tê kiếm gỗ, sớm đã không phải phổ phổ thông thông kiếm gỗ. Tại trải qua nhiều năm linh khí huẩn dưỡng, kiên trì bền bỉ rèn luyện, ngày qua ngày huy kiếm, thanh này kiếm gỗ đã hoàn toàn thuế biến. Nhìn như là kiếm gỗ, nhưng sắc bén độ không thể so với linh khí đạo khí kém hơn mấy phần, mà lại thắng ở thuận tay, cảnh mục tê cầm nó, giống như huyết mạch tương liên. Thậm chí một ngày nào đó thanh này kiếm gỗ hóa hình, cảnh mục tê cũng có thể xem như quỳ xuống đất cầu hôn. Mắng hắn lao bà là phá ngọn ý. Cảnh mục tê có thể chịu. Đương nhiên nhịn không được. Ánh mắt cảnh mục tê trong nháy mắt liền lạnh như băng xuống tới, toàn thân thượng hạ tản ra hàn khí bức người, lạnh lùng nhìn chăm chú lên vị kia đứng tại thiết trụ phía trên Thương Thiết Tông đại sư huynh. Hắn cầm kiếm gỗ tay tại hơi run rẩy, phảng phất một giây sau liền muốn chạm xuất đi giống như. Thấy vậy tình huống, bên cạnh Bồ Đề vội vàng nói, đại sư huynh ngươi tỉnh táo, là chúng ta tới bái phỏng. Vừa dứt lời, Bồ Đề chỉ thấy chói mắt kiếm quang từ trước mặt hắn thẳng chạm xuất đi, tốc độ kia thậm chí làm hắn ánh mắt đều theo không kịp. Chỉ là ngũ hành cảnh, lại còn dám động thủ trước. Thương Thiết Tông đại sư huynh nhìn cảnh mục tê nhất kiếm, trên mặt không khỏi nổi lên một vòng cười lạnh, đồng thời hai tay nắm ở huyền thiết trọng đao, ngồi xổm xuống sau đột nhiên nhảy lên. Lực phách thạch sơn. Thương Thiết Tông đại sư huynh nhảy lên không trung, trọng đao có phong có lưỡi đao, vòng quanh gào thét chi phong, phảng phất muốn liền không gian đều chém nát, thẳng chạm cảnh mục tê đạo kiếm quang kia. Lúc đầu trên không trung, Thương Thiết Tông đại sư huynh sắc mặt hiện lên cười lạnh. Nhưng khi cảnh mục tê kiếm quan sát mà gần, nụ cười trên mặt hắn dần dần cứng ngắc lại xuống tới, đập vào mặt sắc bén kiếm ý lệnh thân thể của hắn bắt đầu không tự chủ run rẩy lên. Không, không đúng, cái này kiếm không đúng. Thương Thiết Tông đại sư huynh sắc mặt trực tiếp xanh biết xuống tới, con ngươi thích chặt. Hắn vô ý thức muốn lựa nẻo thân thể hiện lên đạo kiếm quang này, lại phát hiện bản thân ở giữa không trung, hành động lực thật to hạ thấp. Còn chưa chờ hắn có hành động, lăng nhiên kiếm ý đã chính diện chém tới. Ta. Thảo. Thương Thiết Tông đại sư huynh nhìn qua thẩm thấu song đồng kiếm ý, một mặt kinh hãi, theo bản năng hét to một tiếng. Một giây sau, thân thể của hắn đụng phải cảnh mục tê kiếm quang, giống như đoạn mất dây diều, trực tiếp bị chạm kích lực xông vào không trung, cuối cùng đồng bền rơi xuống trên mặt đất. Phúc! Rơi xuống đất trong nháy mắt, một ngụm máu tươi từ Thương Thiết Tông đại sư huynh trong miệng phun ra ngoài, hắn tựa như hết xanh giống như đạp chết thẳng cẳng, nghiêng đầu một cái, ngất đi. Lạch cạch một tiếng. Cái kia thanh huyền thiết trọng đao lại nện vào hắn trên lưng, có thể xương chí mạng nhị liên kích. Khi nhìn đến đại sư huynh bị một kiếm chặt thành chiếc góc, Thương Thiết Tông đệ tử khác lập tức ngây ngẩn cả người, nhao nhao dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn cảnh mục tê. Cái này. Ra băng kiếm làm sao lợi hại như vậy? Đại sư huynh đều chịu không được một kiếm, này trên chúng ta chẳng phải là chịu chết. Địch tập. Đại sư huynh không được á. Phản ứng nhanh nhất Lý sư huynh thất kinh hô lớn, không chút do dự lần nữa quay đầu chạy trốn. Nhanh đi mời đại trưởng lão. Một đám tạp ngư đệ tử giải tán lập tức, giơ lên té xỉu trên đất đại sư huynh chạy trối chết. Tại chỗ, một trận gió thổi qua. Cảnh mục tê nhìn qua lần thứ hai không có một hai Thương Thiết Tông, quay đầu nói với Bồ Đề, ngươi nhìn, hai kiếm liền thỉnh xuất đối phương cao tầng, có phải hay không rất nhẹ nhàng? Bồ Đề vẻ mặt đờ đẫn gật đầu, rất nhẹ nhàng. Hắn có chút buồn bực, cũng có chút mờ mịt. Chẳng lẽ cái này mới là bái phỏng chính xác tư thế? A-di-đà-phật. Thân ở trong chùa, không biết giới lớn, Bồ Đề học được. Bồ Đề hướng về phía cảnh mục tê có chút túi đầu, tạ đại sư huynh chỉ giáo. Cảnh Mục Tê có chút giơ lên hàm dưới, gật đầu, trên mặt lãnh sắc dần dần chậm. Là trẻ nhỏ dễ dạy. Hai người bọn họ liền đứng tại Thương Thiết Tông cổng, chờ đợi lấy đối phương đại trưởng lao giáng lâm. Chẳng được bao lâu, một tiếng tràn ngập nổi giận tiếng giống giận dữ chấn động núi rừng giã ngoại. Là ai dám đả thương đệ tử ta? Tại một đống tạp ngư chen trúc, một vị mặt mũi tràn đầy vết táo bạo trung niên tráng hán dậm chân tới, bước chân nặng nề dẫm trên mặt đất, một bước một cái hố sâu. Thương Thiết Tông con mắt đại trưởng lão trừng đến như chuông đồng lớn nhỏ, trận mắt hổ trừng nhìn chằm chằm Cảnh Mục Tê cùng Bồ Đề, thô cùng thanh âm đinh thai nhức óc. Hai cái không biết mùi vị tiểu bối, chẳng lẽ ngươi nhà đại nhân không có dạy các ngươi nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên sao? Thương Thiết Tông đại trưởng lão tức giận quát. Cảnh Mục Tê mặt không thay đổi nhìn vị này cao 2 mét tráng hán, bình tĩnh nói, cha mẹ ta chết rồi. Hai tay Bồ Đề chắp tay trước ngực, nghiêm túc trả lời, bần tăng thiên sinh địa dưỡng, không cha không mẹ. Thương Thiết Tông đại trưởng lão, ngươi hai cái đừng cùng ta nói nhảm. Thương Thiết Tông đại trưởng lão manh rung rung tay háo dài, trừng mắt Cảnh Mục Tê hai người, nổi giận mắng, là cái nào hoàng khẩu tiểu nhi tổn thương đệ tử ta, đứng ra. Thí chủ ngươi đừng có gấp. Bồ Đề trước một bước tiến lên, nhìn đại trưởng lão, hòa hòa khí khí nói, sư huynh đệ chúng ta hai người chỉ tới bái phòng quý tông, không cẩn thận ngộ thương đệ tử ngươi, xin hãy tha lỗi. Ta gặp ngươi cái chết con lừa ai cho cờ. Thương Thiết Tông đại trưởng lão tức miệng mắng to. Đệ tử ta đều nhanh thăng thiên, ngươi còn dám nói là ngộ thương. Thăng thiên đây này. Bồ Đề suy nghĩ một chút, một mặt ngưng trọng nói, thăng thiên cũng không thể qua loa, bần tăng vừa lúc biết một quyển vãng sinh chú, nhưng đưa đệ tử ngươi an tưởng chuyển thế. Cảnh Mục Tê. Thương Thiết Tông đại trưởng lão. Cảnh Mục Tê không khỏi nhìn Bồ Đề một chút, hắn trung quy có loại ảo giác, cái này ngũ sư đệ nói tới nói lui, giống như tông chủ. Đều là loại này tức chết người không đền mạng. Thương Thiết Tông đại trưởng lão sắc mặt trực tiếp đen lại. Bị tức đến toàn thân phát run, đưa tay run lẩy bẩy chỉ vào Bồ Đề, thanh âm rung động nói, đệ tử ta còn chưa có chết đâu. A, không chết liền thôi, lấy bần tăng Phật tu vi pháp, còn không cách nào thay người sống siêu thoát. Bồ Đề vẻ mặt tràn ngập tiếc hận lắc đầu, lại lui về tới Cảnh Mục Tê sau lưng. Cảnh Mục Tê lên trước hai bước, bình thản nói, đệ tử ngươi liền là ta chặt lên, bất quá cũng không quan trọng, ta ra tay có chừng mực. Hai người kẻ sướng người họa, còn chưa chờ đánh. Liền cho Thương Thiết Tông đại trưởng lão tức chết đi được. Là từ đâu tới hai cái thằng danh con, nói chuyện độc như vậy. Bên cạnh các đệ tử cũng vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt Cảnh Mục Tê hai người, bọn họ không dám lên trước, chỉ có thể lên án. Đại trưởng lão, ngươi muốn thay đại sư huynh báo thủ. Đại trưởng lão chém giết hai cái này tu sĩ, dương Thương Thiết Tông chi uy. Tại trận lên án, Thương Thiết Tông đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, bước chân đạp đất nát, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, bay thẳng Cảnh Mục Tê tới. Tiểu nhi, nạp mạng đi. Cảnh Mục Tê vẻ mặt hơi ngưng trọng, là một cái mạnh mẽ phi thường đối thủ, không thể không khiến hắn nghiêm túc đối đãi. Nghiêm túc đến cầm kiếm tư thế cũng thay đổi. Nghiêng kiếm tại bên hông, một tay nắm chặt chuôi kiếm, toàn thân thượng hạ kiếm khí bốn phía. Một giây sau, đột nhiên rút kiếm. Bạch. Một đạo phảng phất có thể chạm phá bầu trời kiếm ảnh đống nhiên xuất hiện, mà dừng lại thời gian khoảng chừng phần 100 giây. Làm kiếm mang chợt lóe lên. Này tráng kiện Thương Thiết Tông đại trưởng lão dường như định thân dừng lại tại chỗ, trên mặt hiển thị rõ vẻ mờ mịt. Động. Động. Hắn cứng ngắc túi đầu nhìn một chút thân thể của mình, trên lồng ngực hiện lên một vòng dường như cọng tóc vết máu. Sau đó ý thức đêm đen, trùng điệp ngã xuống đất. Cảnh Mục Tê nhìn đổ vào trước mặt Thương Thiết Tông đại trưởng lão, vẻ mặt ngưng trọng nói, tiếp ta một kiếm vậy mà không chết, quả nhiên là mạnh mẽ phi thường đối thủ. Đồng thời, hắn còn thở dài. Cái này bế quan nửa năm để giành được 3.325.7.111 kiếm, trung quy vẫn là tìm không thấy người tiếp xuống. Chương 217, Hồi Xuân Tông. Thiêu đốt hồn. Thương Thiết Tông đại trưởng lão khí thế hung hùng, mang theo thiên quân vạn mã tới. Cuối cùng lại bị thiên quân vạn mã cho dơ lên trở về. Địch tập. Nhanh đi mời tông chủ. Một trận gió thổi qua, Thương Thiết Tông cổng lần nữa yên tĩnh trở lại. Cảnh Mục Tê quay đầu nói với Bồ Đề, ngươi nhìn. Cái này chẳng phải nhìn thấy tông chủ của bọn hắn sao? Bồ Đề như có điều suy nghĩ gật đầu, cực hạn giản lược, ta giống như hiểu. Tông chủ Thương Thiết Tông tại vị mấy chục năm, tu vi càng kẹt tại toái cung cảnh nhiều năm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tam thai cảnh, đứng tại thành Bắc Nguyên đỉnh điểm. Lúc này hắn ngay tại chính sảnh răn dạy đệ tử, khi nghe đến một trận tạp nhạp thanh âm sau không khỏi nhíu mày. Bên ngoài chuyện gì ồn ào? Sau đó, chỉ thấy một đám đệ tử dơ lên trọng thương đại trưởng lao hốt hoảng tới. Tông chủ không tốt rồi, có người đánh tới cửa rồi. Một cái đệ tử quỳ rạp xuống đất, kêu trời trách đất nói y. Cái gì? Thương Thiết Tông chủ sắc mặt biến hóa, đột nhiên đứng dậy, nhìn đại trưởng lao trước bộ ngực một màn kia vết kiếm giận dữ nói, là người phương nào dám can đảm làm tổn thương ta đại trưởng lao. Hai tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve tại đại trưởng lao trước bộ ngực vết máu, hốc mắt lập tức liền phát lên. Là hai cái không biết tên tu sĩ, một cái kiếm tu, một cái hòa thượng, ngay tại cửa chính kêu gào đâu. Đệ tử tiếng khóc báo cáo. Kiếm tu cùng hòa thượng. Thương Thiết Tông chủ sắc mặt âm trầm vô cùng, một cỗ nặng như sơn nhạc khí thế từ trên người hắn bắn ra, xông toàn bộ trong chính sảnh linh khí tán loạn. Theo bản tông chủ xuất chiến. Mấy phút sau, Thương Thiết Tông chủ thân theo lấy chừng 100 số đệ tử đi tới Thương Thiết Tông trước sân môn. Lúc này bầu trời phong vân biến ảo, trời u ám, dày đặc uy áp nhào về phía Cảnh Mục Tê cùng Bồ Đề hai người. Thương Thiết Tông chủ đồng thời không có trước tiên dẫn người động thủ, mà trong mắt là mang theo cẩn thận đánh giá Cảnh Mục Tê cùng Bồ Đề hai người. Hai cái trẻ tuổi như vậy tu sĩ, lại có thể nắm ta đại trưởng lao đánh thành trọng thương, chẳng lẽ là cái nào đó đại tông môn đệ tử ra lịch luyện. Thương Thiết Tông chủ đánh giá Cảnh Mục Tê hai người, vẻ mặt tràn ngập cảnh giác thử dò xét nói, hai vị đến từ nơi nào? Rốt cục có một cái mở miệng hỏi bọn họ từ chỗ nào tới người. Bồ Đề kém chút không có lệ rơi đầy mặt, hắn vội vàng tiến về phía trước một bước, mặt mũi tràn đầy hiền lành nói, chúng ta là Thượng Thanh Tông đệ tử, Phụng Tông chủ chi mệnh đến đây bái phỏng, ngươi đừng sợ. Ngươi tuyệt đối đừng sợ. Thượng Thanh Tông. Thương Thiết Tông chủ nhướng mày, tại trong đầu bản thân hồi tưởng Đại Viêm Hoàng triều cảnh nội cỡ lớn tông môn, nhưng chưa từng nghe nói qua Thượng Thanh Tông. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, phảng phất là tựa như nhớ tới cái gì, hỏi, liền là cái kia tại thành Bắc Nguyên phía Bắc, mấy chục dặm cái kia bồn địa bên trong tông môn. Nếu như dựa theo vị trí địa lý, Thượng Thanh Tông địa thế khá thấp, bốn phía có khâu sơn, hẳn là tính là tại bồn địa bên trong. Bồ Đề gật đầu, không sai, chúng ta tiểu là đến từ Thượng Thanh Tông kia, không có ý tứ gì khác, tiểu là muốn bái thăm một chút. Nghe xong là tên không có nghe qua kia tiểu phá tông môn, Thương Thiết Tông chủ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Âm lánh lấy vẻ mặt, trước đó bị áp chế lại nộ hỏa từ từ đi lên bốc lên. Tốt. Hiện tại cái gì gà đất chó sành cũng dám đến Thương Thiết Tông chúng ta phách lối quấy phá. Thương Thiết Tông chủ lạnh lùng nhìn chăm chú lên Cảnh Mục Tê cùng Bồ Đề hai người, đồng nhiên vung tay lên, thịnh nộ hô, Thương Thiết Tông đệ tử, lên. Nói ra đồng thời, hắn liền dẫn túc sát chi ý lao thẳng tới Cảnh Mục Tê cùng Bồ Đề hai người. Trong nháy mắt, hơn 100 người theo sau lưng, hướng phía Cảnh Mục Tê bọn họ gào thét vào tới. Một lời không hợp liền đổi sắc mặt Thương Thiết Tông chủ để Bồ Đề có chút buồn bực. Hiện tại người làm sao đều như thế táo bạo đâu. A-di-đà Phật. Bồ Đề thật sâu thở dài, ngã Phật từ bi, nhìn tới chỉ có nộ mục kim cương mới có thể hảo hảo giao lưu một phen. Dứt lời, trên người hắn Phật quang đại thiểm, thiên địa chi uy giáng lâm cùng thân. Sớm nên như thế. Cảnh Mục Tê giọng nói bình thản nói. Hắn nắm chặt lại kiếm. Quá trình chiến đấu dị thường đơn giản. 30 giây sau. Toàn bộ Thương Thiết Tông trước cổng chính, chỉ có 3 người là đứng đấy. Têu rên khóc giống Thương Thiết Tông đệ tử ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Mà Thương Thiết Tông chủ thì sắc mặt là cứng ngắc đứng tại chỗ, đứng phi thường thẳng tắp, toàn thân run lẩy bẩy nhưng không dám động đậy một bước. Tại trên cổ của hắn, nằm ngang một thanh kiếm. Ở trước mặt của hắn, là một thân thiên địa chi uy ra chỉ Bồ Đề. Bồ Đề sắc mặt bình tĩnh nhìn Thương Thiết Tông chủ, nhẹ nhàng hỏi, hiện tại có thể hảo hảo trao đổi. Có thể. Thương Thiết Tông chủ lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, tiền bối, có thể đem thiên địa chi uy thu sao, thuận tiện đem thanh kiếm này cũng chuyển một chuyển. Trên người Bồ Đề thiên uy ép tới hắn không thở nổi, trên cổ kiếm càng làm cho hắn run như cầy sấy. Lúc nào bọn họ hàng xóm Thượng Thanh Tông ra như thế hai cái thực lực siêu phàm đệ tử. Một cái không hiểu thấu kiếm tu, một cái tam thai cảnh hòa thượng. Cái này không thích hợp. Đại sư huynh. Bồ Đề thu hồi một thân thiên uy, quay đầu nhìn về phía Cảnh Mục Tê. Cảnh Mục Tê mặt không thay đổi thu hồi kiếm gỗ, tại tới gần tử vong cảm giác biến mất, Thương Thiết Tông chủ đỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, thân thể mềm nhũn kém chút không có ngã trên mặt đất. Hắn nuốt một cái mồ hôi lạnh trên đầu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hai vị đến đây chi địa, có chuyện gì? Tại đánh Thương Thiết Tông tuần tra đệ tử, Thương Thiết Tông đại sư huynh, Thương Thiết Tông đại trưởng lão, Thương Thiết Tông chủ, rốt cục tiến nhập chính đề. Cảnh Mục Tê nói, chúng ta được tông chủ chi mệnh, đến đây tìm một người. Thương Thiết Tông chủ nghi hoặc hỏi, tìm ai? Cảnh Mục Tê suy nghĩ một chút rồi nói ra, tìm một cái tuổi tác ước 20, giới tính nam, thân phận không rõ, danh tự không rõ, tu vi không rõ, tướng mạo không rõ tu sĩ. Thương Thiết Tông chủ. Người tìm quỷ đâu? Bồ Đề cũng nghe được có chút mê hoặc, hắn xen vào nói, Thương Thiết thí chủ, mời ngươi nắm quý tông chừng 20 tuổi nam tu sĩ mang ra, chúng ta xem xét liền biết. Minh bạch. Thương Thiết Tông chủ không hiểu ra sao, chẳng qua vẫn là thành thành thật thật gật đầu đáp ứng. Không có cách, đánh không lại liền phải nhận sợ. Hắn đá đá bên chân giả chết các đệ tử, mang theo này một đám thối cá nát tôm về tới trong tông môn. Đợi cho Thương Thiết Tông chủ trở về tập hợp đệ tử, Cảnh Mục Tê hỏi Bồ Đề, ngươi làm sao vừa nhìn liền biết ai là cái kia tứ hoàng tử? Bồ Đề mỉm cười, Phật có tuệ nhãn, có thể biết thật giả. Lông mày Cảnh Mục Tê nhíu một cái, liền người dáng dấp ra sao cũng không biết, làm sao có thể biết thật giả. Bồ Đề cười nói, hỏi một chút liền biết. Mấy phút sau, Thương Thiết Tông chủ mang theo mấy chục số vớ và vớ vẩn đi ra. Hai vị tiểu hữu, những cái này liền là chúng ta trong tông môn tu sĩ trẻ tuổi, có hay không các ngươi chỗ tìm tới người? Thương Thiết Tông chủ hỏi. Bồ Đề chậm rãi tiến lên hai bước, nhìn lướt qua trước mặt bảy cái này không biết làm sao tu sĩ trẻ tuổi, cuối cùng đem ánh mắt đứng tại gần nhất 300 cân mập mạp trên người. Ân, cái này khẳng định không phải. Bồ Đề vượt qua cái kia béo tu sĩ, nhìn về phía bên cạnh cái kia. Ân, xấu xí, khẳng định cũng không phải. Quá cao, quá thấp, quá gầy, quá mập, xấu cái này mấy loại Bồ Đề từng cái vượt qua. Ngược lại cái này không phải kỳ thị, hắn chỉ tin tưởng Viêm Đế ghen thôi. Cho đến cái thứ bảy, hắn mới ngừng đến một cái nhìn như bình thường tu sĩ trước mặt, ánh mắt nhìn chăm chú hắn, mở miệng trực tiếp hỏi, ngươi là Xích Hồng Dương. Trong âm thanh của hắn phảng phất có một loại ma lực, có thể nhượng người tinh thần tan rã tăng biết, tiến nhập một loại được bao phủ trạng thái. Nói chung tiểu là lợi dụng Phật âm thôi miên. Tu sĩ kia tâm thần trực tiếp bị khống chế, ánh mắt lập tức liền ảm đạm xuống, giống như máy móc lắc đầu nói, không phải. Tỉnh lại. Được muốn đáp án, Bồ Đề khẽ quát một tiếng sau khi tỉnh lại, lại đi tới người kế tiếp trước mặt. Hoàn toàn như trước đây Phật âm thôi miên, những tu sĩ này tâm thần sức chống cự quá yếu, không có một người có thể chống đỡ được Bồ Đề một câu. Ngắn ngủi 10 phút, Bồ Đề hỏi lần tất cả mọi người, một mặt thất vọng đi trở về, hướng về phía Cảnh Mục Tê lắc đầu, đại sư huynh, chúng ta tìm người không còn nơi này. Sắc mặt Cảnh Mục Tê không thay đổi, lúc đầu hắn liền không nghĩ có thể đơn giản như vậy tìm đến cái kia tứ hoàng tử. Không có liền đi, đi tới một cái tông môn. Cảnh Mục Tê hướng về phía bên cạnh gượng cười Thương Thiết Tông chủ gật đầu thăm hỏi một chút, chuyển thân gọn gàng rời đi. Hắn muốn đi khắp Bắc Châu sở hữu tông môn, đi tìm tông chủ nói tới tứ hoàng tử, thời gian cấp bách hắn là không biết tại vô dụng địa phương lãng phí thời gian. A Di Đà Phật, cảm ơn Thương Thiết thí chủ phối hợp, lần sau có rảnh hoan nghênh đến Thượng Thành Tông làm khách. Bồ Đề khách khách khí khí đối Thương Thiết Tông chủ cúi đầu. Tốt tốt tốt, lần sau nhất định, lần sau nhất định. Thương Thiết Tông chủ thụ sủng nhược kinh liên tục gật đầu, trong mắt hắn Bồ Đề cái này tam thai cảnh đại năng cho khách khí với hắn, liền đã rất không tệ. Bồ Đề mỉm cười sau khi gật đầu, chuyển thân đi theo Cảnh Mục Tê. Hai người liền Thương Thiết Tông môn cũng không vào, thiếu chút nữa không có nắm Thương Thiết Tông giày vo gần chết. Thương Thiết Tông chủ đưa mắt nhìn Cảnh Mục Tê cùng Bồ Đề đi xa, thật dài thở phào một cái, căng thẳng thần kinh cũng đi theo buông lòng xuống. Khách không mời mà đến, thật sự khách không mời mà đến. Thương Thiết Tông chủ lòng vẫn còn sợ hai nói, may mắn bọn họ không có địch ý. Bằng không Thương Thiết Tông chắc chắn gặp tai họa ngập đầu. Thượng Thanh Tông kia lúc nào xuất hiện lợi hại như vậy đệ tử, bọn họ đến cùng muốn tìm người nào? Thương Thiết Tông chủ vẻ mặt nghi ngờ lẩm bẩm nói. Xích Hồng Dương. Xích Hồng Dương. Xích Hồng Dương. Đột nhiên, hắn phảng phất là nghĩ tới điều gì song đồng thích chặt, một mặt kinh sợ chi sắc, chẳng lẽ nói cái này cái kia rời nhà ra đi tứ hoàng tên tử. Tứ hoàng tử tại Bắc Châu, thậm chí đã có người bắt đầu đi tìm rồi. Thương Thiết Tông chủ sắc mặt biến hóa. Đồng nhiên hắn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hồi tông môn, học. Thương Thiết Tông chủ bước chân đi nhanh quay trở về trong tông môn, hắn có loại cảm giác, Bắc Châu muốn phát sinh đại sự. Ngay tại Cảnh Mục Tê cùng Bồ Đề đi bái phỏng kế tiếp tông môn sau mấy tiếng. Kỷ Bình Sinh mang theo Xích Chính Dương cũng tới đến hồi Xuân Tông địa bàn. Cũng không thể nói là địa bàn, dù sao bọn họ cũng là tại giã ngoại hoang vu. Cực kỳ lâu trước đó, hồi Xuân Tông chủ sở tọa lạc ở cô Bắc Thành vùng ngoại ô. Giao thông tiện lợi xuất hành thuận tiện, linh khí dồi dào quả thật phúc địa. Là bởi vì đệ tử hồi Xuân Tông ngày càng tăng nhiều, cả ngày lẫn đêm nổ lô âm thanh quấy nhiều đến cô Bắc Thành bách tính, đầy trời luyện dược khí thải cũng ô nhiễm phương viên trăm dặm không khí, khiến ruộng tốt khô héo, bách tính buồn rầu. Không thể nhịn được nữa, cô Bắc Thành gần vạn trăm họ mang theo một tờ cáo thư tiến vào phủ thành chủ. Cáo trạng hồi Xuân Tông không tốt tông môn nhiều dân cùng ô nhiễm hoàn cảnh. Ép hồi Xuân Tông không thể không na gì tông môn trụ sở trăm dặm. Đem đến bên ngoài cô Bắc Thành vài trăm dặm núi hoang bên trong. Mặc dù hồi Xuân Tông trụ sở tại trong Đại Hoa Sơn, nhưng Kỷ Bình Sinh hai người vẫn như cũ có thể cách trăm dặm khoảng cách, một chút liền có thể tìm tới. Không có cách, quá chói mắt. Kỷ Bình Sinh nhìn về phương xa, là một tòa hơn 200 mét núi cao thượng hạ bị hỏa diễm bao khỏa, giống như một tòa ngay tại buộc phát núi lửa hoạt động. Là hồi Xuân Tông. Kỷ Bình Sinh chỉ vào phương xa chỗ kia bốc lên đại hắc thuốc lá núi lửa, mờ mịt hỏi.
Không nghe nói hồi Xuân Tông là tại miệng núi lửa bên trong.
Xích Chính Dương cũng buồn bực, chần chờ nói, hẳn là, địa đồ chỉ tiểu là ngọn núi kia.
Trước đi qua nhìn xem.
Kỷ Bình Sinh do dự một chút, vẫn là mang theo Xích Chính Dương tới gần.
100 dặm,
50 dặm,
10 dặm.
Càng đến gần tòa kia núi lửa, không khí chung quanh liền càng nóng bỏng, phương viên ở giữa đã không nhìn thấy bất luận cái gì vật sống, đạt đến không có một ngọn cỏ tình trạng. Tại khoảng cách núi lửa chỉ có 5 dặm xa, Kỷ Bình Sinh bỗng nhiên dừng bước, vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua tòa kia núi lửa.
Chính Dương, ngươi nghe được cái gì?
Xích Chính Dương cẩn thận lắng nghe một phen, chi tiết trả lời, nghe được liên miên không dứt tiếng nổ.
Dường như ngàn vạn vang lên tháo, liên tiếp không ngừng tiếng nổ từ núi lửa bên trong truyền ra, trực trùng vân tiêu, chấn động vài dặm.
Đây không phải là tiếng nổ.
Kỷ Bình Sinh lắc đầu, vẻ mặt lộ ra vẻ kính nể nhìn qua tòa kia hơn 200 mét cao núi lửa, cảm thán nói, là nổ lô thanh âm.
Hắn từng nghe qua Lữ Hỏa Kim nổ lô, sở dĩ đối với nổ lô âm thanh rất quen thuộc.
Hiện tại hắn có thể xác định, trong cái này tiểu là hồi Xuân Tông trụ sở.
Mà ngọn núi kia cũng không phải núi lửa, mà bị luyện đan chi hỏa nhóm lửa núi hoang.
Chơi ạ!
Vì luyện đan lại đem một tòa đại sơn đều đốt lên, Hỏa Kim huynh khí phách thăng thiên nha.
Kỷ Bình Sinh nhìn qua này bị trên núi cao dáng đỏ, chỉ vào này nửa bên nhuộm đỏ bầu trời, hỏi,
Xích Dương, ngươi cảm giác thiên không như cái gì?
Xích Chính Dương trong lòng thình thịch một cái, có chút cảnh giác nhìn thoáng qua Kỷ Bình Sinh, cái này chẳng lẽ tông chủ đang thử thăm dò ta?
Hắn trầm tư vài giây sau, cẩn thận từng ly từng tí nói, giống Xích Hồng Dương.
Không đúng.
Kỷ Bình Sinh chỉ phía xa hỏa hồng bầu trời, khẽ thở dài, này giống làm công nhân tại thiêu đốt linh hồn.
Xích Chính Dương.
Cái này mẹ nó ai hiểu?
Hỏa Kim huynh vì phản kháng Xích Hồng vô liếng, là tại mang theo toàn tông hơn vạn đệ tử đang liều mạng.
Kỷ Bình Sinh nhìn thoáng qua Xích Chính Dương. Ngự trọng tâm trường nói,
Chính Dương, ngươi làm ta yêu thích nhất đệ tử, nhất định phải nhớ kỹ một điểm, chúng ta Thượng Thành Tông là từ không có gì cả bên trong thành lập, có lẽ tương lai biết huy hoàng, nhưng chúng ta nhất định vật vong sơ tâm.
Tương lai nhất định không nên quên, ta, ngươi, Khinh La, Ấu Côn, Bồ Đề, Cảnh Mục Tê, đều là gia đình bình thường xuất thân bình thường tu sĩ nha.
Xích Chính Dương có chút mê mang, ta tính gia đình bình thường.
Hắn biết Kỷ Bình Sinh có ý riêng, nhưng lại không biết rõ là có ý gì. Suy nghĩ một phen sau chỉ có thể yên lặng gật đầu.
Vật vong sơ tâm là được rồi.
Chương 218, 4.000 van ở linh thạch không có.
Càng đến gần hồi Xuân Tông, càng có thể cảm nhận được cực nóng khí tức cùng không trung phiêu đãng mùi thuốc.
Ca tỏa núi đã bị đào rỗng, ngoại bộ liệt hỏa phần dương, nội bộ có khắc động thiên.
Khi Kỷ Bình Sinh hai người đi đến chân núi, một mặt cao ba thước to lớn môn bài xuất hiện ở hai người trong tầm mắt.
Môn bài từ linh mục điêu khắc, hiện ra hoánh lục chi sắc. Mặt ngoài lưu chuyển lên sinh mệnh khí tức, hít một hơi liền có thể làm cho người tinh thần phấn khởi.
Đây chính là hồi Xuân Tông sân môn.
Tại môn bài sau 50 mét chỗ, có hai cái thủ vệ đệ tử, bọn họ cũng không phải ngốc đứng tại chỗ chờ đợi thay ca, mà cách không ngự hỏa khống dược lô, đầu đầy đại hãn luyện lấy không biết tên đang ăn dược.
Kỷ Bình Sinh đi đến sân môn, quay đầu ra hiệu một chút Xích Chính Dương, để hắn đi gọi cửa.
Xích Chính Dương phi thường tự giác đi ra phía trước, hướng về phía này hai cái ngay tại luyện đan đệ tử kêu lên. Cái kia.
Hai chữ vừa ra, liền nghe hai cái nổ lô tiếng vang lên.
Thanh âm đột nhiên xuất hiện kinh đến ngay tại luyện đan đệ tử, chỉ một cái phân tâm, dược lô liền nổ rớt.
Mặc dù nổ lô, nhưng trước mặt hai cái này đệ trên mặt tử nhưng không có lộ ra một điểm vẻ đau lòng, phảng phất đã quá quen thuộc giống như.
Trong đó một cái đệ tử nhìn về phía Xích Chính Dương, nhíu mày hỏi, các ngươi là người phương nào, nơi đây chính là hồi Xuân Tông cấm địa, cấm chỉ du lịch.
Xích Chính Dương hướng về phía người đệ tử kia chắp tay. Vừa cười vừa nói, tại hạ Thượng Thanh Tông đệ tử Xích Chính Dương, là ta nhóm Thượng Thanh Tông Kỷ Tông Chủ, đến đây bái kiến các ngươi Lữ Tông Chủ, còn xin thông báo một tiếng.
Thượng Thanh Tông,
Kỷ Tông Chủ.
Này hai cái đệ tử hồi Xuân Tông nhìn nhau, quay đầu dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Kỷ Bình Sinh, ánh mắt này tựa như là tại nhìn cái gì hy hữu nhân vật giống như.
Kỷ Bình Sinh nghiêm mặt hiển thị rõ uy nghiêm chi sắc, điểm nhẹ hàm dưới, từ tốn nói, ta với các ngươi Tông Chủ là bạn tốt, đi vào thông báo một tiếng.
Khi lấy được Kỷ Bình Sinh xác nhận, này hai người đệ tử sắc mặt chợt biến, lộ ra mừng như điên vẻ mặt, ngay sau đó liền chuyển thân chạy vào tông môn bên trong.
Kỷ Bình Sinh nhìn qua này hai đạo bóng lưng.
Mơ mịt nói, là chúng ta hủ đến bọn họ sao?
Xích Chính Dương lắc đầu, không biết.
Một giây sau, hai người bọn họ liền biết chuyện gì xảy ra.
Liền nghe này hai cái hướng trong tông môn chạy đệ tử, vừa á chạy vừa kêu nói y.
Đến rồi đến rồi.
Cái kia thiếu tông chủ hơn 30 vạn linh thạch nam nhân đến.
Nhanh! nhanh đi gọi tông chủ thu sổ sách. Hơn 30 vạn linh thạch, hơn 3.000 viên thuốc. Đến mấy cái?
Đến mấy cá biệt để hai người bọn họ chạy.
Xích Chính Dương.
Kỳ Bình Sinh.
Kỳ Bình Sinh mặt sầm lại, đồ chó hoang Lữ Hòa Kim ở sau lưng là thế nào biên bài ta?
Xích Chính Dương trên mặt xấu hổ, trần trơ nói, tông chủ, tiền này ta một hồi còn cho Lữ tông chủ.
Kỳ Bình Sinh phi thường quả quyết lắc đầu, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, nhưng lần này chúng ta không phải đến trả tiền, mà đến kiếm tiền. Trong tay hắn cũng có chiếc thu tân điệp cho 100 vạn linh thạch, trả tiền dễ như trở bàn tay. Nhưng lần này đến hồi Xuân Tông vẫn là trước làm chính sự quan trọng. Chính sự một khi làm thành, đừng nói hắn trả tiền, thậm chí Lữ Hòa Kim đều muốn cấp lại cho hắn tiền.
Kiếm tiền.
Tông chủ ngươi vậy mà biết kiếm tiền.
Xích Chính Dương phảng phất là nghe được chủy hệ nở cửa y lớn, một mặt kinh hãi nhìn Kỷ Bình Sinh.
Tại hắn nơi này, Kỷ Bình Sinh nhưng cho tới bây giờ đều là đưa tay đòi tiền chu, hắn lúc nào biết kiếm tiền rồi.
Ha ha.
Kỷ Bình Sinh liếc mắt, lười nhác cùng hắn giải thích.
Tại truyền lời viên một đường hô to, hồi Xuân Tông một nửa người đều biết cái kia thiếu bọn họ mấy chục vạn linh thạch người đến. Vì phòng ngừa Kỷ Bình Sinh hai người chạy trốn, thậm chí có 10 cái đệ tử mang theo dược lô đứng ở bên cạnh bọn họ, một bên luyện đan một bên nhìn chằm chằm hắn hai cái. Loại này nhìn chăm chú để Kỷ Bình Sinh rất không được tự nhiên, may mắn chẳng được bao lâu, Lữ Hòa Kim liền tự mình đi ra ngoài nghênh đón.
Lữ Hòa Kim nghe xong Kỷ Bình Sinh tới, trực tiếp buông xuống trong tay công việc, bước nhanh ra nghênh tiếp. Trên mặt chất đầy nụ cười đi tới trước mặt Kỷ Bình Sinh.
Kỷ huynh, đã lâu không gặp a, nhưng nhớ ta đến chết rồi.
Lữ Hỏa Kim trực tiếp cho Kỷ Bình Sinh một cái ôm nhiệt tình, đầy người mùi thuốc xông vào mũi, để Kỷ Bình Sinh có chút không thích ứng.
Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp.
Kỷ Bình Sinh đẩy ra Lữ Hỏa Kim, cười trả lời.
Bị đẩy ra Lữ Hỏa Kim cũng không để ý, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Kỷ Bình Sinh, cười ha hả nói, Kỷ huynh là đến trả tiền, ai nha nha. Điểm ấy tiểu tiền ngươi nhờ A N tới liền tốt, làm sao còn làm phiền phiền ngươi tự mình đi một chuyến đâu.
Nói, hắn xoa xoa hai tay, trong mắt tràn đầy chờ đợi nhìn Kỷ Bình Sinh.
Kỷ Bình Sinh lắc đầu, ta không phải đến trả tiền.
Một câu nói kia không lưu tình chút nào đánh nát Lữ Hòa Kim chờ đợi, nụ cười trên mặt lập tức liền cứng đờ, mặt đen lại nói, Kỷ huynh, ngươi không trả tiền lại, chỉ sợ đi không ra chúng ta hồi Xuân Tông.
Kỷ Bình Sinh im lặng, ngươi đây không phải tới đón tiếp ta, là tới đón tiếp Linh Thạch.
Chút tiền ấy tính là gì, chúng ta đi vào lại nói.
Bị một đám sói đói ánh mắt nhìn chằm chằm, làm thành như vậy Kỷ Bình Sinh rất không được tự nhiên, đẩy Lữ Hòa Kim sau nhỏ giọng nói.
Tiến vào tiểu là khách nhân cũng phải trả tiền, chúng ta hồi Xuân Tông đều muốn nghèo kiệt xác.
Lữ Hòa Kim bất mãn lầm bầm, vẫn là mang theo Kỷ Bình Sinh cùng Xích Chính Dương đi vào hồi Xuân Tông.
Đi vào hồi Xuân Tông núi lửa bên trong, này dường như tổ ong thiết kế quả thực kinh diễm đến Kỷ Bình Sinh.
Phóng tầm mắt nhìn tới. Đại sơn cứng rắn trên vách tường bị đào ra lít nha lít nhít động, mỗi cái động đều có thể coi như một cái động phủ, ở bên trong bốc lửa ánh sáng. Mà ngay phía trên là lộ thiên thức, mỗi cái trong động phủ toát ra luyện đan khí thải đều sẽ thẳng tắp thượng thăng, xếp tới hồi Xuân Tông bên ngoài.
Đi trên đường, Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hòa Kim sóng vai mà đi, nghi vấn hỏi, các ngươi không phải vừa mới lấy Xích Hoàng Thương Hội cho mượn 4.000 vạn linh thạch sao, làm sao còn như thế thiếu tiền?
Lữ Hòa Kim nhún vai, gọn gàng trả lời, không có.
Không có.
Kỷ Bình Sinh một mặt kinh ngạc nhìn hắn, 4.000 vạn linh thạch, nửa năm ngươi liền hát hết.
4.000 vạn linh thạch còn không phải một con số nho, làm sao sẽ trong thời gian ngắn ngủi như thế liền tiêu hết rồi.
Lữ Hỏa Kim thở dài, 10 phần biệt khuất nói, Xích Hoàng Thương Hội cái kia nữ ma đầu quá độc ác, cướp đoạt Bắc Châu đan dược địa bàn tháng thứ hai, nàng liền sử dụng giá cả chiến, xuất dược liệu mạng đè thấp giá cả, mua vật liệu liệu mạng nâng lên giá cả.
Tháng thứ hai.
Mới tháng thứ hai liền đánh lên giá cả chiến.
Không chơi nổi.
Kỷ Bình Sinh dùng đáng thương ánh mắt nhìn Lữ Hòa Kim, loạn quyền đã chết lao sư phó, đây quả thực là khi dễ người, khi dễ Lữ Hòa Kim trong tay tài chính thiếu khuyết, muốn phi thường thô bạo một đợt mang theo hồi Xuân Tông.
Ngươi trong tay còn thừa lại bao nhiêu tiền?
Kỷ Bình Sinh hỏi.
Lữ Hòa Kim suy nghiêm mặt nói, hơn 300 vạn, bất quá linh tài dồi dào, trước đó vì cùng Xích Hoàng Thương Hội đoạt linh tài, ta dùng hơn 2.000 vạn linh thạch, lấy 1.5 lần giá cả thu mua đại lượng linh tài. Bây giờ còn chưa sử dụng hết.
1.5 lần giá cả.
Kỷ Bình Sinh im lặng, ngươi cũng dám mua.
Lữ Hỏa Kim cười khổ nói, không có cách, ta không mua liền toàn bộ để Xích Hoàng Thương Hội mua hết, nó nắm vật liệu một lũng đoạn, chúng ta cũng chỉ có thể gầm lò.
Ép thương phẩm giá cả, nhấc nguyên vật liệu giá cả, thu tân điệp cái này thật đơn giản bản lĩnh, liền đem trong tay Lữ Hỏa Kim tài chính hết sạch.
Hiện tại chỉ cần chờ đối đãi trong tay Lữ Hỏa Kim tài chính đứt gãy. Dòng dã một cái Bắc Châu dược nghiệp liền hoàn toàn ở trong tay Xích Hoàng Thương Hội.
Loại nữ nhân này. Loại nữ nhân này, ai cưới không phải trực tiếp đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Chương 219, Kỷ Bình Sinh, ta tới giúp ngươi xử lý nàng. Trách không được, trách không được, nguyên lai là tồn kho quá nhiều. Kỷ Bình Sinh tự mình lẩm bẩm, phóng tầm mắt nhìn tới, loại trừ trên vách núi đá động phủ coi là, liền liền hồi Xuân Tông dưới núi đều ngô y sô mở mấy trăm số đệ tử, tại nơi này khí thế ngất trời luyện lấy đan dược. Mỗi cái đệ trên thân tử đều phát ra cái này một cỗ như sắt thép ý chí, xung quanh thiêu đốt lên hỏa diễm, trên trán treo nồng đậm mồ hôi, giống như điên dại luyện lấy đan dược. Một cái lò nổ, trong nháy mắt đổi tay xuất ra một cái khác lò tiếp tục luyện đan, một khác không ngừng. Nếu như chỉ có một người là như vậy, còn không thể làm cho người kinh ngạc. Nhưng toàn bộ hồi Xuân Tông đệ tử đều là như thế, liền không thể không khiến Kỷ Bình Sinh chấn kinh. Tốt nồng hậu dày đặc tông môn lực ngưng tụ. Kỷ Bình Sinh quét mắt này từng mảnh nhỏ luyện đan của ma, trong lòng nhịn không được cảm thán nói. Có như thế một đám thép thân thể đệ tử còn đánh không lại Xích Hoàng Thương Hội, đó chính là tông chủ vấn đề. Trên đường đi nghe lốp bốp nổ lô âm thanh, cũng làm cho Kỷ Bình Sinh rất nghi hoặc, các ngươi luyện đan như thế phí lò, cái này chi phí há không đúng muốn thượng tiên. Lò không cần tiền. Lữ Hỏa Kim thuận miệng nói, lò thuốc này là than đá làm, tại chúng ta phía sau có một mảng lớn môi sơn, trực tiếp đào than đá tạo lô, tùy tiện nổ. Than đá làm lò có thể luyện linh đan. Kỷ Bình Sinh nghe được trợn mắt hốt mồm, đây thật là chưa từng nghe thấy. Từ dưới núi theo thang đá chậm rãi đi đến hỏa sơn đỉnh. Trên đường gặp các đệ tử tất cả đều tại tập trung tinh thần luyện đan, dù là Lữ Hỏa Kim đi ngang qua, đều không ai ngẩng đầu nhìn một chút chào hỏi. Gần vạn đệ tử đêm ngày luyện đan, cái này đều đánh không lại Xích Hoàng Thương Hội, để Kỷ Bình Sinh không khỏi cảm thán kim tiền lực lượng là mạnh đến mức nào. Cũng mặt bên phản ứng Lữ Hỏa Kim là cơ nào phế. Lữ Hỏa Kim kỳ thật cũng rất ủy khuất. Hắn có biện pháp nào? Hắn cũng không có cách nào. Đối diện tiểu là tiền nhiều. Lữ Hỏa Kim mang theo Kỷ Bình Sinh cùng Xích Chính Dương đi tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi chụp lấy một cái giường như nắp nổi công trình kiến trúc thượng viết năm chữ to. Chiến tranh bộ chỉ huy. Ba người đi vào bộ chỉ huy, Kỷ Bình Sinh con mắt thứ nhất nhìn thấy được treo tận cùng bên trong nhất trên vách tường một tấm Bắc Châu toàn cảnh đại địa đồ. Đại địa đồ thượng Bắc Châu thập nhị thành bị vòng lên, trong đó 10 cái thành bên trên đánh lấy ký hiệu đúng, về, 2 cái thành bên trên đánh lấy gạch chéo. Nhìn thấy tấm bản đồ này, Kỷ Bình Sinh có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Lữ Hỏa Kim, mở miệng tán dương, đều cầm xuống 10 cái thành thị, Hỏa Kim huynh ngươi làm rất tuyệt. Cái này một tấm bản đồ đã nói lên thế cục, hiện tại thế cục lớn ưu, chỉ cần nắm còn lại 2 tòa thành thị đoạt lại, chẳng phải có thể đem Xích Hoàng Thương Hội đuổi ra Bắc Châu đan dược nghiệp sao? Ha ha. Lữ Hỏa Kim khỏe miệng giật một cái, giọng nói không có chút nào gợn sóng nói, đánh ký hiệu, về, thành thị là Xích Hoàng Thương Hội chiếm lĩnh thành thị. Ngậy. Kỷ Bình Sinh sắc mặt trì trệ, chỉ vào tấm bản đồ kia kinh ngạc nói, tình huống như thế nào, các ngươi liền thừa 2 tòa thành thị rồi. Hắn nhìn một chút địa đồ, Bắc Châu Thiên Bắc Thành cùng sở hữu thành phố lớn đều bị đánh lên ký hiệu, cũng chính là đã rơi vào Xích Hoàng Thương Hội ma trưởng bên trong. Thậm chí liền liền bên ngoài hồi Xuân Tông cô Bắc Thành đều ném đi. Đại bản doanh thành thị đều mất đi, cái này so lớn kém còn kém. Kỷ Bình Sinh do dự một chút, mở miệng khuyên, Hòa Kim Huynh, nếu không đầu hàng được rồi, ngươi hướng Xích Hoàng Thương Hội nói lời xin lỗi. Sau đó học các ngươi lão tông chủ, trực tiếp lui đảm nhiệm bế tử quan. Hắn thật sự không muốn xem lấy Hỏa Kim huynh bị đè xuống đất ma sát, cái này đều tuyến tiền liệt bước hỏa hoa, không cách nào cứng rắn lên. Cái này đại bản doanh đều mất đi, còn thế nào cứng rắn? Hắn là đề nghị như vậy, nhưng Lữ Hỏa Kim lại quả quyết cự tuyệt. Đầu hàng là không thể nào đầu hàng, đời này cũng không thể. Lữ Hỏa Kim vẻ mặt lộ ra kiên quyết chi sắc, kiên định không thay đổi nói, Xích Hoàng Thương Hội lấy nhiễu loạn giá thị trường phương thức xâm lấn Bắc Châu. Là cạnh tranh bất chính hành vi, là tà ác. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng, ta không ép chính. Ngữ khí của hắn sục sôi, thanh âm bên trong tràn đầy không chịu thua dũng khí cùng đau lòng. Bàn bạc 7.000 vạn tiền nợ, đầu hàng nhưng cầm cái gì còn. Kỷ Bình Sinh nhìn trong mắt lộ ra lấy vẻ kiên quyết, thà rằng ngọc nát không làm ngói lành Lữ Hỏa Kim, tựa như là thấy được năm đó bản thân, có một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Năm đó tự mình tu luyện không được. Không phải cũng là có một cỗ không đụng nam tưởng không quay đầu lại khí thế. Từ đầu đến cuối không cách nào trở thành tu sĩ hắn, cuối cùng còn là dựa vào lão tông chủ trợ giúp mới thành công. Mà bây giờ, ánh mắt Kỷ Bình Sinh như ngọn đuốc sáng tỏ, cùng Lữ Hỏa Kim nhìn nhau, một mặt chân thành hỏi, Hỏa Kim huynh, ngươi tin tưởng ta. Lữ Hỏa Kim nhìn Kỷ Bình Sinh cặp mắt kia, sau đó tại trong đầu nhớ lại một chút Kỷ Bình Sinh hành động, quả quyết lắc đầu nói, không tin. Kỷ Bình Sinh. Chân tình bộc lộ coi như cho chó ăn. Kỷ Bình Sinh trực tiếp làm rõ ý đồ đến, cái này lần đến đây, tựu là tới giúp ngươi xử lý Xích Hoàng Thương Hội. người tới giúp ta. Trong nháy mắt Lữ Hỏa Kim vẻ mặt kinh hãi, dùng không cách nào tin ánh mắt nhìn Kỷ Bình Sinh, ngươi có hảo tâm như vậy.
Hô!
Kỷ Bình Sinh sắc mặt tối đen, trực tiếp chuyển thân.
Chính Dương, chúng ta đi.
Xích Chính Dương thành thành thật thật đuổi kịp. Còn không đợi đi mấy bước, liền bị Lữ Hỏa Kim ngăn cản.
Đưa nở dê đừng, Kỷ huynh ta sai rồi, thính ta miệng tiện.
Lữ Hỏa Kim vội vàng kéo lại Kỷ Bình Sinh, đem hắn hướng trở lại bộ chỉ huy bên trong, cưỡng chế tại bản hội nghị chủ tọa. Mặc dù hắn cảm thấy Kỷ Bình Sinh không đáng tin cậy, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Kỷ Bình Sinh rất lợi hại. Nhất là khẩu kỹ phương diện này. Kỷ Bình Sinh thư thư phục phục ngồi ở chủ tọa, Xích Chính Dương thành thành thật thật sau lưng hắn đứng đấy, yên lặng nghe bọn hắn nói chuyện. Dù sao Xích Hoàng Thương hội cũng không liên quan hắn chuyện gì, chỉ cần không liên lụy tới hắn liền không quan trọng. Lữ Hỏa Kim hết sức ân cần cho Kỷ Bình Sinh bưng một chén trà nóng, làm đến bên cạnh chỗ ngồi kế bên, một mặt bức thiết mà hỏi, Kỷ huynh, Kỷ đại Bồ Tát, ngươi có cái gì diệu kế có thể xử lý Xích Hoàng Thương hội? Kỷ Bình Sinh chậm ung dung nâng chung trà lên, nhẹ nhàng bĩu một cái, tạo ra bộ dáng. Uống trà không nói lời nào. Ngươi ngược lại nói xem. Bộ dáng này nhưng cho Lữ Hỏa Kim lo lắng. Ngươi gấp cái gì? Kỷ Bình Sinh trợn mắt chừng một cái, hiện tại ta cái gì cũng không biết, ngươi để ta nói cái gì? Lữ Hỏa Kim liền vội vàng hỏi, ngươi nghĩ biết cái gì, ta toàn bộ nói cho ngươi. Kỷ Bình Sinh suy nghĩ một chút, hướng về phía sau lưng phất phất tay, Chính Dương, đem tấm bản đồ kia hái xuống.
Ừm.
Xích Chính Dương theo tiếng, nắm địa đồ tháo xuống trải ra trên mặt bàn. Kỷ Bình Sinh cau mày nhìn Trương Hồi Xuân Tông này luân hãm địa đồ, ánh mắt liếc nhìn một phen sau này hỏi trước, Xích Hoàng Thương hội đại tiểu thư hiện tại ở đâu?
Xích Chính Dương.
Cái gì đại tiểu thư? Hắn tại sau lưng nghe một mặt mờ mịt. Lữ Hỏa Kim chỉ vào trên bản đồ Thiên Bắc Thành nói, cái kia nữ ma đầu tọa trấn tại trong Thiên Bắc Thành, chú tính chung lấy toàn cục. Lúc này Xích Chính Dương nghe rõ, cả người trong nháy mắt ngộp bức.
Tông chủ, ngươi cũng không nói Xích Hoàng Thương hội đại tiểu thư cũng tới.
Chương 220, vung tệ chiến thuật.
Không, không được.
Xích Chính Dương theo bản năng hô một tiếng. Một mực yên lặng không nói lời nào Xích Chính Dương đống nhiên mở miệng, dọa Kỷ Bình Sinh hai người kêu to một tiếng. Kỷ Bình Sinh mắt liếc ngạc nhiên Xích Chính Dương, nhíu mày hỏi, cái gì không được?
Không phải.
Xích Chính Dương kinh điển nói không, trên trán nổi lên một vòng mồ hôi lạnh, cười khăn nói, tông chủ, tới thời điểm ngươi cũng không nói địch nhân là Xích Hoàng Thương hội người dẫn đầu. Bây giờ đúng hắn không muốn nhìn thấy nhất người một trong, mặc dù hai người chưa bao giờ thấy qua, nhưng không chừng đối phương sẽ không sẽ biết hắn. Dù sao Xích Hoàng Thương hội mạng lưới tình báo, còn không phải bài trí. Thật muốn mặt đối mặt gặp được, vạn nhất bị nhận ra làm sao bây giờ. Phải biết tông chủ là khắp Bắc Châu tìm hắn đâu.
Nguy cơ, đại nguy cơ.
Xích Chính Dương trong lòng tại dự cảnh.
Ta không nói.
Kỷ Bình Sinh có chút mê mang, hắn dọc theo con đường này nói đều là Xích Hoàng Thương hội, đối với Thu Tân Điệp ngậm miệng không để cập tới.
Không nói liền không nói thôi, không quan trọng.
Kỷ Bình Sinh rất tùy ý phất phất tay, hắn không rõ cái này có gì có thể ngạc nhiên, chẳng lẽ là bị hù dọa rồi.
Ngươi không quan trọng, ta có quan trọng.
Xích Chính Dương vẻ mặt thành thật nhìn Kỷ Bình Sinh, trịnh trọng khẩn cầu, tông chủ, đống nhiên ta nhớ tới trong tông môn trồng cá quên bón phân, có thể đi trở về một chuyến.
Không thể.
Kỷ Bình Sinh không lưu tình chút nào cự tuyệt nói, không để ý Xích Chính Dương sắc mặt tái nhợt, quay đầu phải đi nhìn Lữ Hỏa Kim. Hiện tại Hồi Xuân Tông hết thảy có bao nhiêu linh thạch?
Kỷ Bình Sinh hỏi.
Muốn tại thê thảm như thế hoàn cảnh bên trong tuyệt địa lật bàn. Xử lý Xích Hoàng Thương hội, tình báo tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Khi tiến vào chính đề, Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hỏa Kim hai người biểu lộ nghiêm túc, một câu ngưng trọng mà trầm muộn không khí bao phủ tại cái này trống trải trong phòng chỉ huy. Lữ Hỏa Kim tính toán một hồi, nói, hiện hữu linh thạch ước chừng là 350 vạn, nếu như vơ vét toàn thể đệ tử trong tay hàng tích chữ lời nói, đoán chừng có 400 vạn.
Kỷ Bình Sinh,
một vạn đệ tử có thể tìm ra 50 vạn linh thạch, hiện tại các ngươi là có bao nhiêu nghèo?
350 vạn nha.
Kỷ Bình Sinh nhíu mày trầm ngâm, tiền này nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Nếu như muốn trải rộng ra toàn bộ Bắc Châu, 350 vạn linh thạch đó chính là đổ xuống sông xuống biển. Nhưng nếu như chỉ một tòa thành thị,
Kỷ Bình Sinh ánh mắt tại trên địa đồ di động, chậm rãi định vị đến khoảng cách gần nhất Hồi Xuân Tông cô Bắc Thành.
Hắn thật sâu nhổ ngụm trọc khí, phảng phất thay Lữ Hỏa Kim làm ra quyết định, ngón tay trùng điệp điểm vào bị vẽ lấy lớn xoa trên cô Bắc Thành, ngựa khí trầm trọng, chém đinh chặt sắt nói, 350 vạn toàn bộ ném ra, nhất cổ tác khí cầm xuống một thành.
350 vạn.
Toàn bộ. Lữ Hỏa Kim bị Kỷ Bình Sinh đại phách lực bị hù sắc mặt manh biến, thân thể phản xạ có điều kiện giống như mãnh liệt đứng lên. Tiểu cái này một cái theo bản năng động tác, để hắn quên giờ phút này chính mình chỗ ngồi. Kỷ Bình Sinh tại chủ tọa, Lữ Hòa Kim ngồi ở bên cạnh ngồi lên, để cho tiện nhìn Kỷ Bình Sinh chỉ thành thị, thân thể của hắn còn hướng Kỷ Bình Sinh bên kia na di một điểm. Cứ như vậy một chuyện, để thân thể của hắn ở vào bàn hội nghị góc. Tại Kỷ Bình Sinh cái này kinh người chi ngôn xuống để hắn quên đi thân ở địa phương. Nhất tiểu tiểu nhân khúc hát sinh ra. Lữ Hòa Kim đứng dậy, hạ thân vừa vặn đâm vào bàn hội nghị cứng rắn sừng bên trên, này đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức làm hắn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh không máu, hai mắt trợn lên, khuôn mặt dần dần bóp méo. Ai u ta thao. Ngược lại Lữ Hòa Kim hít một hơi hơi la nhở, hai tay che tại dưới đũng quần nhảy tung tăng, thẳng vọt cao hơn 3 mét. Ai u đau chết mất. Lữ Hòa Kim một bên cuồng hút hơi la nhở, một bên đau kêu to. Hắn coi như là tu sĩ, cũng có chi ma nở dê bộ vị. Hòa Kim huynh ngươi không có việc gì. Kỷ Bình Sinh cố gắng nín cười, ánh mắt rời xuống, gánh thầm nghĩ, cái này nên không phải là đụng nát. Hắn còn đang suy tư 350 vạn linh thạch làm sao tiêu đây, Lữ Hòa Kim chiêu này trực tiếp cho hắn mạch suy nghĩ đánh gãy. Không có việc gì, không có việc gì. Lữ Hòa Kim sắc mặt màu đỏ tím, mạnh kéo ra một vòng nụ cười trả lời. Vậy liền coi là đụng nát, hắn cũng không có khả năng nói ra khỏi miệng. Lữ Hòa Kim chịu đựng trứng gà đụng thạch đầu kịch liệt đau nhức, ngồi về tại chỗ, gượng cười nói, Kỷ huynh ngươi nói tiếp, 350 vạn quan trọng hơn. Không không không, hẳn là cái này quan trọng hơn. Kỷ Bình Sinh dùng lo lắng ánh mắt nhìn Lữ Hòa Kim, thật không có chuyện gì. Ta nhưng nói tiếp. Lữ Hòa Kim khoát tay áo, lộ ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, đản thuyết vô phương. Đản thuyết hữu phương. Nhưng sự tình cũng có nặng nhẹ. Tại Lữ Hòa Kim trong mắt, hồi Xuân Tông diệt môn nguy hiểm càng trọng yếu hơn. Đã Lữ Hòa Kim nói không có việc gì, vậy liền không có việc gì. Kỷ Bình Sinh đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Mặc dù cô Bắc Thành không phải Thiên Bắc Thành trọng yếu như vậy thành thị, nhưng nhân khẩu cũng không ít, vị trí địa lý cũng nhất áp sát hồi Xuân Tông, dùng 350 vạn đến công về cô Bắc Thành cái này đại bản doanh, tại phù hợp cực kỳ. Kỷ Bình Sinh cũng có chút buồn bực, ấn lý thuyết cô Bắc Thành cái này vị trí địa lý, hẳn là đầu tiên bảo trụ thành thị. Lữ Hòa Kim hắn đến tột cùng là thế nào làm được ném đi cô Bắc Thành giữ vững hai cái thành nhỏ. Đây không phải nhặt được ha tờ vư nở dê ném đi dưa hấu. Nói thì nói như thế. Lữ Hòa Kim sắc mặt một đắng, nhưng 350 vạn linh thạch cũng không đủ cầm xuống một thành, chút tiền ấy đánh hai ngày giá cả chiến liền không có. Không, tiền này không cần tới trả giá cách chiến. Kỷ Bình Sinh lắc đầu nói. Không trả giá cách chiến. Lữ Hòa Kim hơi sững sờ sao, nghi ngờ nói. Cái này tiền còn có thể dùng như thế nào? Ha ha! Ngươi có thể nói ra loại những lời này, ta liền biết hồi Xuân Tông là thế nào làm đến loại tình trạng này. Kỷ Bình Sinh nhịn không được dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lữ Hòa Kim, ngươi chẳng lẽ liền sẽ hạ giá bán thuốc? Tại thương chiến, giá cả chiến là đơn giản nhất thô bạo nhất cách làm. Cách làm này không có bên thắng, đều là bên thua. Cũng không đúng. Mua đan dược tu sĩ hẳn là bên thắng. Bị Kỷ Bình Sinh dùng khinh bỉ giọng nói hỏi như vậy. Lữ Hòa Kim mặt mo đỏ ửng, xấu hổ giận dữ hô lớn, ta có biện pháp nào, ta cũng không phải chuyên nghiệp, chúng ta toàn bộ tông môn liền không có một là giới kinh doanh đại lão, đều là cắm đầu luyện đan dược sư. Đúng đúng đúng. Kỷ Bình Sinh qua loa hai tiếng, thở dài nói, may mắn ta tới, bằng không các ngươi hồi Xuân Tông, cần phải chết trong tay người không thể. Chớ mắng, mau nói tiền này dùng như thế nào. Lữ Hòa Kim tức giận thành giận thúc giục. Kỷ Bình Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra đã tính trước biểu lộ. Cười tủm tỉm nói, rất đơn giản, liền hai chữ. Lữ Hòa Kim hỏi, cái nào hai chữ? Vung tệ. Lữ Hòa Kim giận dữ, ngươi làm sao còn mắng chửi người? Kỷ Bình Sinh mắt liếc hắn, im lặng nói, ý của ta là vung tệ, vung linh thạch, ném linh thạch, toàn thành ném, không chỉ là tại thành bên trong, liền liên thành bên ngoài trong thôn cũng muốn cùng một chỗ vung. Lữ Hòa Kim. Là điên rồi sao? Chương 221, Kinh. 100 van ở hộ giao hẹ không người cắt. Kỷ Bình Sinh nhìn thấy Lữ Hòa Kim lộ ra nhỏ máu vẻ nhức nhối, không khỏi mở miệng trấn an nói, những cái này đều là cần thiết tuyên phát phí tổn, đừng đau lòng, ngày sau biết kiếm về. Đứng đấy nói chuyện không đau eo, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Ném không là ngươi tiền, ngươi đương nhiên không đau lòng. Trên mặt Lữ Hòa Kim treo không thể nào hiểu được vẻ mặt, dãy rủa nói, đây chính là 350 vạn linh thạch, thật muốn ném ra. Có cái này tất yếu. Làm lại như vậy vì cái gì? Từ trong miệng của hắn liên tiếp hỏi ba cái vấn đề, cuối cùng tiểu nghĩ biểu thị một điểm. Tiền này, ta không muốn ném. Không muốn ném cũng phải ném. Kỷ Bình Sinh mở miệng giải thích, tuyên phát vì để mới hộ khách biết hồi Xuân Tông danh tự, ngươi liền một điểm tuyên phát chi phí đều không nỗ lực, còn nói gì làm ăn. Điểm này Xích Hoàng Thương Hội làm liền rất tốt, đi đầy đường đều là cửa hàng của bọn họ cùng quảng cáo, tại Hoàng Thành, liền một cái tiểu tiểu luận vật, thu tân điệp kia không đều cho ta 100 vạn linh thạch sao, những cái này đều là tuyên phát chi phí.
Đạo lý ta đều hiểu. Lữ Hỏa Kim vẻ mặt đau khổ nói, nhưng 350 vạn toàn đều ném ra có phải hay không quá đại khí, huống hồ cô Bắc Thành tu sĩ đại đa số đều biết hồi Xuân Tông, căn bản không dùng đến nhiều tiền như vậy làm kia cái gì tuyên phát, ta nhìn thăm dò tính ném 3 năm vạn là đủ rồi.
3 năm vạn. Ánh mắt Kỷ Bình Sinh bên trong tràn đầy vẻ khinh bỉ nhìn Lữ Hỏa Kim.
Như thế móc móc lục soát còn làm cao ý giả mở sinh ý, về nhà bế tử con được.
Ai? Kỷ Bình Sinh nhịn không được thật sâu thở dài, hữu khí vô lực nói, chúng ta làm tuyên phát mục tiêu, không phải đám này tu sĩ.
Lữ Hỏa Kim hơi sững sờ, nghi ngờ nói, không là tu sĩ, đó là ai?
Ta hỏi ngươi.
Kỷ Bình Sinh nhìn Lữ Hỏa Kim, nói, các ngươi tông môn bây giờ có thể luyện chế, rẻ nhất linh đan là cái gì giá cả?
Đống nhiên cái này chuyển biến chủ đề để Lữ Hỏa Kim không hiểu ra sao.
Chẳng qua vẫn là thành thành thật thật trả lời, một linh thạch một bình nạp linh đan, một bình mười khỏa.
Một linh thạch mười khỏa.
Kỷ Bình Sinh nhíu mày lẩm bẩm, sau đó tiếp tục hỏi, cô Bắc Thành hết thảy bao nhiêu tu sĩ, bao nhiêu bình dân?
Lữ Hỏa Kim theo bản năng trả lời, mấy vạn tu sĩ, mấy trăm vạn bình dân.
Hắn vừa thốt ra, trong nháy mắt liền hiểu Kỷ Bình Sinh ý tứ, song đồng thích chặt, một mặt kinh ngạc nhìn Kỷ Bình Sinh.
Ý của ngươi là?
Liền kịp phản ứng, còn không tính đẩn.
Kỷ Bình Sinh gật đầu, lại nói, ngươi cảm thấy bình dân trong tay sẽ có bao nhiêu linh thạch.
Quả nhiên đem chủ ý đánh tới bình dân trên thân.
Trước kia ta làm sao không nghĩ tới.
Lữ Hỏa Kim vẻ mặt bên trên lộ ra một vòng hưng phấn, suy tư một phen, nghiêm túc trả lời, mặc dù không nhiều, nhưng ít ra từng nhà đều có mười mấy khỏa linh thạch.
Đại Viêm Hoàng Triều bình tĩnh vô thai, bình dân an cư lạc nghiệp đồng thời, cũng biết thường xuyên dùng tiền dư đổi lấy linh thạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.
Dù sao linh thạch là không biết bị giảm giá trị.
Linh thạch tại bình dân trong tay, đơn giản liền mấy cái tác dụng.
1. Gặp được tật bệnh, dùng linh thạch mua sắm linh đan chữa bệnh.
2. Khảo thí trong gia hải tử pha y chăng có trở thành tu sĩ tứ chất.
3. Ti cờ thờ lũy, linh thạch nhưng so sánh vàng bạc bảo đảm giá trị tiền gửi nhiều lắm, thuộc về đồng tiền mạnh bên trong đồng tiền mạnh.
Mấy triệu nhân khẩu, cho dù có 100 vạn gia, mỗi gia mười mấy khỏa linh thạch, cũng có hơn 1.000 vạn linh thạch.
Kỷ Bình Sinh xuề bàn tay ra, năm ngón tay mở ra. Trung điệp khắc ở trên bản đồ trên Bắc Châu, nhẹ nhàng nói, là một nhóm nuôi trên 100 năm giao hẹ, ta rất nghi hoặc, vì cái gì từ xưa tới nay chưa từng có ai thu hoạch qua.
Lữ Hỏa Kim.
Xích Chính Dương.
Bởi vì hắn mẹ nó chưa từng có tu sĩ sẽ như vậy không muốn mặt đi đánh bình dân ý.
Xem xét Kỷ Bình Sinh đem ánh mắt từ tu sĩ chuyển đến bình dân trên thân, làm Đại Viêm Hoàng Triều tứ hoàng tử, Xích Chính Dương không có khả năng tại trầm mặc đi xuống.
Cái kia.
Tông chủ.
Xích Chính Dương một mặt xoắn suýt nói, bình dân trong tay ti cờ hở lũy điểm linh thạch không dễ dàng, nếu không vẫn là đường lửa, thay cái mục tiêu.
Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Kỷ Bình Sinh lừa sạch bình dân trong gia tích xúc.
Cái này quá mất mặt.
Lừa gạt.
Kỷ Bình Sinh một mặt kinh ngạc nhìn Xích Chính Dương, ngươi vì sao lại dùng lừa gạt cái chữ này?
Ta chẳng lẽ cứ như vậy không điểm mấu chốt?
Ngươi có hay không danh giới cuối cùng, trong lòng ngươi không có bước số?
Xích Chính Dương trong lòng nhổ nước bọt một câu, nói. Chẳng lẽ không phải lừa gạt?
Không phải gạt.
Kỷ Bình Sinh quả quyết lắc đầu, hắn nhìn thoáng qua Xích Chính Dương, lại liếc mắt nhìn đang đứng ở xoắn suýt trạng thái Lữ Hỏa Kim, từ tốn nói, nếu như tu sĩ là nở rộ đóa hoa lời nói, này bình dân tiểu là đóa hoa căn.
Trong thế giới, tu sĩ cùng bình dân nhất mạch tương liên, có thể nói là chúng ta người nhà.
Hai tay Kỷ Bình Sinh trùng điệp đặt tại Lữ Hỏa Kim trên bờ vai, trong mắt chân tình bộc lộ nhìn thẳng Lữ Hỏa Kim, nghiêm túc nói, đây không phải lừa gạt. Cái này chúng ta là tại vì người nhà nhóm mưu phúc lợi.
Lữ Hỏa Kim một mặt mờ mịt, lẩm bẩm nói, vì người nhà nhóm mưu phúc lợi.
Trong lòng hắn còn tại đạo đức biên giới dây rua, là không để ý lương tâm đem mục tiêu đặt ở bình dân trên thân, vẫn là trong lòng còn có thiện ý chờ đợi hồi Xuân Tông diệt vong.
Nhưng Kỷ Bình Sinh câu nói này, lại đem trong lòng hắn thiên bình đập vỡ.
Không sai.
Kỷ Bình Sinh trọng trọng gật đầu, lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy hoài nghi Trạng Xích Chính Dương, chất vấn, trước kia có thế lực nào lại trợ giúp 100 vạn bình dân bước vào con đường ở dê tu hành?
Xích Chính Dương lắc đầu, không có, cái này không thực tế.
Không chỉ là không thực tế, còn không có lợi ích, thậm chí còn có thể tổn hại lợi ích.
Kỷ Bình Sinh giọng nói lãnh đạm nói, Đại Viêm Hoàng Triều đã tiến nhập một cái tuần hoàn, tu sĩ xuất tại địa phương nào?
Tông môn cùng bách gia, trong dân chúng muốn bước vào con đường ở dê tu hành, khó như trên thanh thiên, cái này chẳng lẽ không phải là sai lầm sao?
Cái này...
Xích Chính Dương ve mặt hô tờ hoa nở dê, không lời nào để nói.
Hắn không lời nào để nói, Kỷ Bình Sinh lại có rất nhiều lời muốn nói.
Nguyên bản, tại tu sĩ số lượng không đủ, bình dân tiểu là chuyển vận tu sĩ công cụ, sở hữu tông môn cùng thế lực cũng sẽ ở bình dân bên trong tìm kiếm tư chất thượng giai người mang về tông môn bồi dưỡng. Nhưng bây giờ, từng cái thế lực đã có thể tự cấp tự túc, nhất đại tu sĩ sinh hạ nhất đại tu sĩ, hoàn toàn từ bỏ bình dân. Cũng là bởi vì từ bỏ cái này một bước, trăm năm ở giữa đại viêm hoàng triều tu sĩ số lượng mới có thể hạ xuống, mà bình dân số lượng lại tăng lên gấp bội. Bình dân trong tay có linh thạch, không ai có ý đồ với bọn họ sao, là ai sai? Bình dân trong tay có linh thạch, lại không người muốn, cái này chẳng lẽ không phải là sai lầm? Kỷ Bình Sinh trùng điệp đập vào Xích Chính Dương trong đầu, như sấm quán đỉnh đánh xuyên hắn tâm thần bên trong bao phủ mê vụ. Ta đã hiểu, tông chủ. Xích Chính Dương thật sâu thở hắt ra, vẻ mặt ngưng trọng vô cùng nói, ta cho rằng tất yếu trợ giúp bình dân tiến lên trước một bước. Chương 222, chiến tranh bắt đầu. Dựa theo Kỷ Bình Sinh giải thích, vậy liền không đơn thuần là muốn cắt một cái cô Bắc thành giao hẹ, là muốn thu cắt một cái Bắc Châu, thậm chí toàn bộ Đại Viêm Hoàng Triều. Một cái thành thị 1.000 vạn, 10 cái thành thị tiểu là 1 cái ức. Lữ Hỏa Kim hai mắt vô thần tự mình lẩm bẩm, sắc mặt của hắn lộ ra ửng hồng chi sắc, cái này từ trên trời giáng xuống 100 triệu linh thạch trực tiếp đem hắn nện ngộng. Ông trời ơi! 100 triệu linh thạch! Chẳng những có thể đem nợ nần toàn bộ trả hết nợ, thậm chí còn có thể giàu có ra mấy ngàn vạn. Lữ Hỏa Kim hắn, kích động muốn nổ tung. Kỷ Bình Sinh câu nói kế tiếp hắn nghe không hiểu, nhưng trước mặt mà nói nhưng như cũ ở bên thai lượn vòng. Cái gì lương tâm, cái gì đạo đức, tại hải lượng linh thạch trước mặt, đều đi chết đi. Ta, Lữ Hỏa Kim, không biết xấu hổ. Vẹn vẹn một cái đám người sơ sót chủ ý, liền có thể để hồi Xuân Tông khởi tử hồi sinh. Cái này khiến Lữ Hỏa Kim không khỏi dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Kỷ Bình Sinh. Hắn phảng phất từ trên người Kỷ Bình Sinh thấy được một cô vô hình thần thánh quan mang. Vậy liền giống như là Phật tổ hàng thế quang mang để Kỷ Bình Sinh trong lòng hắn hình tượng vô hạn cất cao, nhịn không được mở miệng hỏi, Kỷ huynh ngươi, hẳn là rất thông minh. Kỷ Bình Sinh bị Lữ Hỏa Kim một câu nói kia hỏi liền mắt trợn trắng, tức giận nói, chí ít so ngươi thông minh. Vậy khẳng định. Lữ Hỏa Kim phi thường tán đồng gật đầu, hiện tại Kỷ Bình Sinh trong lòng hắn, giống như thần tài, ngươi nói cái gì là cái gì. Chẳng qua, hắn còn có một cái phi thường lo lắng điểm. Một linh thạch một bình nạp linh đan. Giống như đối với bình dân tác dụng cũng không lớn, bọn họ sẽ móc ra linh thạch đến mua. Lữ Hỏa Kim trong giọng nói tràn đầy lo lắng nói. Một bình không đủ, nhưng số lượng nhiều bao ăn no chẳng phải đủ sao. Kỷ Bình Sinh cười hỏi một câu, nạp linh đan chi phí là bao nhiêu tiền một bình? Đây thuộc về thương nghiệp cơ mật. Nhưng Lữ Hỏa Kim cũng vô ý giấu giếm, như thực chất nói y, nếu như đem cái bình đổi lại một bình, đại khái một linh thạch dược liệu có thể luyện ra 10 bình. Thảo! Nghe được cái này ra vốn. Kỷ Bình Sinh theo bản năng mắng một tiếng, còn là ngươi nhóm làm thuốc đen. Một linh thạch 10 bình chi phí, chuyển tay liền bán một linh thạch một bình. Thật mẹ nó đen đến nhà. Lữ Hỏa Kim cười khan một tiếng, nuôi xô nở dê gia đình, đều là nuôi xô nở dê gia đình. Cái kia còn nói cái gì? Kỷ Bình Sinh nghe xong cái giá tiền này, lòng tin lập tức tăng vọt mấy lần, chật vỗ mặt bàn, dùng làm cho không người nào có thể phản bác giọng nói trầm giọng nói, cho ta hạ. Chúng ta muốn cấp bình dân như phúc lợi. Trong lòng Lữ Hỏa Kim khẽ động, hàng bao nhiêu, một linh thạch 2 bình. Không. Kỷ Bình Sinh vung tay lên, như tay không vung giang sơn, hào khí vạn trượng cao giọng nói, một linh thạch 5 bình, ta muốn để các bình dân nắm linh đan coi như ăn cơm. Một linh thạch 5 bình. Lữ Hỏa Kim trợn mắt hốt mồm, một mặt kinh hãi nói, đó căn bản kiếm không có bao nhiêu tiền. Ít lai tiêu thụ mạnh, chúng ta lấy lượng thủ thắng. Kỷ Bình Sinh cuối cùng định ra lần này chiến lược, dùng hàn khí bức người ánh mắt nhìn chằm chằm Lữ Hỏa Kim. Thanh âm như sấm to. Một linh thạch 5 bình, một hơi cầm xuống cô Bắc Thành, có làm hay không? Kỷ Bình Sinh tràn ngập sục sôi thanh âm quanh quẩn tại nơi này trống trải trong phòng, run run lôi âm lọt vào tai, kinh hãi Lữ Hỏa Kim tâm thần chấn động mãnh liệt. Hắn suy nghĩ một chút hiện tại hồi Xuân Tông hoàn cảnh, nhìn lại Kỷ Bình Sinh này bức người ánh mắt, cắn răng một cái, mặt lộ vẻ vẻ giữ tận trọng trọng gật đầu. Làm! Ta muốn xích hoàng thương hội cái kia nữ ma đầu lăn ra Bắc Châu. Nhìn thấy cuối cùng Lữ Hỏa Kim hạ quyết tâm, Kỷ Bình Sinh nhịn không được vỗ tay bảo hay. Hỏa Kim huynh, chúng ta liên thủ, đem Xích Hoàng Thương hội người dẫn đầu xử lý. Hết thể liền giao cho Kỷ Phật Tổ. Lữ Hỏa Kim cùng Kỷ Bình Sinh thật sâu nhìn nhau, cuối cùng cất tiếng cười to, phảng phất thế giới đều ở tay ta. Xích Chính Dương. Xích Chính Dương dùng ánh mắt quái dị nhìn nhà mình tông chủ, hắn luôn có một loại cảm giác. Luôn có một loại muốn lật xe cảm giác. Tại Kỷ Bình Sinh trước khi đến, Lữ Hỏa Kim một mực tại đè nén. 7.000 vạn tiền nợ dường như ngũ chỉ sơn đặt ở trên người hắn, làm hắn không thở nổi. Nhưng bây giờ không đồng dạng, trên trời rơi xuống Phật Tổ. Kỷ Phật Tổ trực tiếp đem ngũ chỉ sơn rời đi, đem Lữ Hỏa Kim từ trong sự ngột ngạt hoàn toàn giải phóng ra. Tại thời khắc này, Lữ Hỏa Kim một bên khóc một bên cùng thiếu. Cái này còn chưa bắt đầu đâu. Đợi cho cảm xúc dần dần khôi phục, Kỷ Bình Sinh bỗng nhiên tiếng nói nhất chuyện, ho nhẹ hai tiếng rồi nói ra, đã định nhạc dạo, thật là nói chuyện ta rồi. Còn nói gì? Lữ Hỏa Kim hơi sững sờ hỏi. Kỷ Bình Sinh cười tủm tỉm nói, đương nhiên lợi ích phân phối, hùn vốn làm việc trước đó vẫn là trước đem cái này định ra tương đối tốt. Lữ Hỏa Kim bị nói không hiểu ra sao, cái gì lợi ích phân phối? Kỷ Bình Sinh nói, đương nhiên là ta này một phần, ta cũng không nhiều mớn, kiếm tịnh lợi nhuận chia 5 năm không có vấn đề. Làm. Lữ Hỏa Kim sắc mặt lập tức liền cứng đờ, trợn mắt hốc mồm nhìn Kỷ Bình Sinh, không thể tin nói, ngươi lại còn đòi tiền. Kỷ Bình Sinh im lặng nói, ngươi thật khi ta là Phật tổ, không cần tiền ta làm nhiều như vậy làm gì, từ thiện. Hán tử vừa mới bắt đầu liền nói với Xích Chính Dương, chuyến này vì kiếm tiền tới. Thượng Thanh Tông nghèo đến điên rồi, đều cho hấu côn đói thành bình bản, hắn người tông chủ này đương nhiên muốn một ngựa đi đầu, bắt đầu kiếm tiền. Không. Cái kia cái gì? Lữ Hỏa Kim cười khan một tiếng, chia 5 năm có phải hay không quá mức, nếu không ta xuất ra một thành đến, coi như Kỷ huynh hạnh khổ phí như thế nào. Một thành. Ngươi đổi tên ăn mày đâu? Kỷ Bình Sinh mặt đen lại nói, hắn không chút do dự đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi đến. Chính Dương đi, chúng ta đi Xích Hoàng Thương Hội. Đưa nở dê đừng. Lữ Hỏa Kim kinh hãi, vội vàng tiến lên ngăn lại, khóc mặt nói, chia 5 năm. Liền chia 5 năm. Cái này còn tạm được. Kỷ Bình Sinh hừ nhẹ một tiếng, cũng không giả vờ giả vịt, chuyển thân lại ngồi về chủ vị. Một bên. Lữ Hỏa Kim cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Kỷ Phật Tổ, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Kỷ Bình Sinh suy nghĩ một chút, gật đầu nói, càng sớm càng tốt, chỉ cần ngươi cho rằng ngươi bên kia đan dược có thể cung ứng, vậy liền trực tiếp bắt đầu. Nhất định có thể cung ứng lên. Lữ Hỏa Kim vô vỗ lồng ngực, mười phần tự tin nói. Hắn đối với mình ra đệ tử phi thường tín nhiệm, nhất là đang cố gắng cái này nhất hối. Vậy liền đi, chúng ta chuẩn bị một chút, trực tiếp tiến về cô Bắc Thành. Kỷ Bình Sinh đứng dậy nói. Ừm. Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hỏa Kim hướng phía bên ngoài đi đến, Xích Chính Dương bước chân có chút tập tên theo sau. Hắn là thật không muốn đi. Vừa đi ra khỏi phòng chỉ huy, phô thiên cái địa nổ lô âm thanh thuận âm thanh vang lên. Bay múa đầy trời ngọn lửa cùng khói đen, để Kỷ Bình Sinh còn nghĩ tới bản thân thân ở bên trong chiến trường. Không, nơi này liền hẳn là chiến trường. Kỷ Bình Sinh thật sâu hít một hơi không khí nóng bỏng. Quay đầu, hắn lần thứ nhất đối với cùng là tông chủ Lữ Hỏa Kim, ra lệnh. Hỏa Kim huynh, đi, đem tại tông môn bên trong các đệ tử đều tụ tập lại. Chương 223, Kỷ Bình Sinh đoạt quyền. Kỷ Bình Sinh gác tay đứng lặng tại trên đỉnh núi cao, bốn phía bay múa nóng bỏng liệt diễm. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc nồng nặc cùng linh khí. Hắn đứng tại núi lửa đỉnh cao nhất, yên lặng nhìn chăm chú lên xuống phương Hạo Hạo đãng đãng hắc ảnh, lít nha lít nhít đám người dường như dòng lũ hội tụ vào một chỗ, thanh âm huyên náo đang không ngừng truyền ra. Từ khi Hồi Xuân Tông quyết định từ trong tay Xích Hoàng Thương Hội đoạt lại Bắc Châu thị tràng, Hồi Xuân Tông các đệ tử liền rốt cuộc không có từng đứt đoạn công việc trong tay. Lần này, tại Lữ Hỏa Kim triệu lệnh, gần vạn đệ tử buông xuống trong tay dược lô, hội tụ lại với nhau. Có người đứng tại giữa hai ngọn núi trong hạp cốc, có người đứng tại khắp núi vách tường động phủ trước. Vị trí khác biệt, nhưng ánh mắt nhìn về phía địa phương lại nhất trí. Tầm mắt mọi người toàn bộ hội tụ một điểm, ngẩng đầu ngắm nhìn đứng tại đỉnh núi Kỷ Bình Sinh, trong lòng nghi hoặc, nghị luận tùng sinh. Tông chủ vội vội vàng vàng triệu hoán chúng ta là muốn làm gì? Không phải là muốn nhận thua, cũng đừng. Người kia là ai? Tựa như là thiếu tông chủ thật nhiều tiền người. Làm cái gì, chẳng lẽ là muốn đi đập phá quán? Kỷ Bình Sinh quét mắt một vòng, khắp núi bóng người, trong lòng rất có bành trướng, không khỏi cảm thán nói, Thượng Thanh Tông lúc nào có thể có nhiều người như vậy. Ở phía sau hắn, Xích Chính Dương trầm mặc im lặng. Tông chủ đừng làm rộn, chúng ta nuôi không nổi. Nửa giờ sau, Lữ Hỏa Kim trở về, đứng tại Kỷ Bình Sinh bên người, hỏi, Kỷ huynh, người đã đông đủ, tiếp xuống. Kỷ Bình Sinh nhìn hắn một cái, tiến lên hai bước, sắc mặt bình tĩnh nhìn phía cái này toàn thể đệ tử Hồi Xuân Tông. Khu khu. Hai tiếng trọng khái bên trong sen lẫn hạo đáng thanh âm, quanh quẩn tại sơn phong ở giữa, trong nháy mắt đem lực chú ý của mọi người toàn bộ kéo tới. Kỷ Bình Sinh đứng tại chỗ cao nhất, lưu chuyển lên ám quang hai mắt bên trong lộ ra uy nghiêm, bình thản đảo qua trong núi tất cả mọi người. Từ Tốn nói, ta chính là Thượng Thanh Tông Tông chủ Kỷ Bình Sinh, là người nhóm Lữ Tông chủ Ha Ho Hư U. Lần này đến đây, ta đã được Lữ Tông chủ đồng ý, lấy bạn bè thân phận chính thức nhúng tay Hồi Xuân Tông chiến đấu kế tiếp, còn xin các vị phối hợp. Kỷ Bình Sinh rất cho Lữ Hỏa Kim mặt mũi, lúc đầu hắn là muốn nói tiếp quản, nhưng ngấm lại vẫn là sửa lại miệng. Nhưng liền xem như nhúng tay, cũng tại đệ tử hồi Xuân Tông bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Trong nháy mắt, dường như thủy triều thanh âm đập vào mặt. Cái này, để người ngoài nhúng tay chúng ta tông môn sự tình, có phải hay không quá mức? Tông chủ không được. Người ngoài không đáng tin cậy. Ta không đồng ý. Rõ ràng là chúng ta bản thân sự tình, dựa vào cái gì muốn để người ngoài đến giúp đỡ, đây không phải lộ ra chúng ta vô năng sao? Sóng cả như sóng biển tiếng phản đối một đợt lại một đợt nhấc lên, tràn ngập tại Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hòa Kim bên hai. Yên tĩnh. Kỷ Bình Sinh bỗng nhiên manh giống một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy linh khí ba động, dường như long hống chấn động tại tất cả mọi người bên hai. Trong nháy mắt, thanh âm hoàn toàn không có. Các ngươi rất lợi hại phải không? Kỷ Bình Sinh ánh mắt dường như lạnh thấu xương hàn băng liếc nhìn qua tất cả hồi Xuân Tông đệ tử, thanh âm băng lãnh phảng phất muốn đem khắp trời hỏa diễm xua tan. Các ngươi loại trừ biết luyện đan, còn biết cái gì? Kỷ Bình Sinh lạnh lùng nói, các ngươi biết cái gì gọi tuyên phát? Các ngươi biết cái gì gọi tài chính lưu chuyển? Các ngươi biết cái gì thương chiến? Các ngươi hiểu Xích Hoàng Thương Hội cường đại? Tại yên tĩnh mà chống trải sơn phong ở giữa, thanh âm Kỷ Bình Sinh to như biển gầm, một câu đập vào trong lòng mọi người, lệnh đệ tử hồi Xuân Tông nhóm không khỏi sinh lòng nổi giận, căm tức nhìn hắn. 4.000 vạn linh thạch, mấy tháng liền tiêu xài không còn, cái này chẳng lẽ không phải vô năng? Kỷ Bình Sinh cũng mặc kệ những đệ tử này là thế nào nghĩ. Hắn một câu một trận tiếp tục ca xích, từng bước nghiền nát tất cả mọi người tâm ly phòng tuyến. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể tại hồi Xuân Tông nắm giữ quyền nói chuyện, vì tiếp xuống đại chiến làm chuẩn bị. Nếu như ngay cả Xích Hoàng Thương Hội đều không giải quyết được, hắn lại dựa vào cái gì đi thuyết phục Xích Hoàng Thương Hội thu tân điệp, cùng hắn cùng một chỗ làm tông môn liên minh. Bước đầu tiên này, hắn không cho sơ thất. Dù là tại hồi Xuân Tông đệ trong lòng tử thành lập được một cái bạo ngược tông chủ hình tượng cũng không quan trọng. Dù sao sự tình kết thúc. Ai còn thấy bọn họ nha? Chớ mắng chớ mắng. Lữ Hỏa Kim ở một bên che mặt xấu hổ, nói cho cùng còn đúng hắn đem đại lượng tài chính tiêu xài đến quang. Ta liền muốn. Kỷ Bình Sinh một tay lấy sau lưng Lữ Hỏa Kim kéo đến bên người, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, để hắn nô lên này túi xuống eo. Lữ Tông Chủ, ngươi nói, ngươi cho rằng mình có thể dẫn đầu hồi Xuân Tông chiến thắng Xích Hoàng Thương Hội. Kỷ Bình Sinh giọng nói bình thản nói. Lữ Hỏa Kim nhìn qua khắp núi đệ tử. Kia từng cái bị đan lô hỏa diễm giám đen đệ tử trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi nhìn hắn. Loại ánh mắt này, để hắn xấu hổ không thôi. Lữ Hỏa Kim sắc mặt đỏ bừng, mặt lộ vẻ dễ rủa cái này, cuối cùng vẫn là cúi đầu, là ta thẹn với các vị, ta căn bản không có năng lực này. Hắn thừa nhận. Hắn rõ ràng không có cái này danh tự, nhưng như cũ cưỡng ép tới Xích Hoàng Thương Hội mượn khoản tiền lớn, đem tông môn của mình đặt như thế tử địa bên trong. Đúng hắn niên kỷ ngông cuồng vừa thôi, đúng hắn tự đại. Để hồi Xuân Tông trên lưng 7.000 vạn khoản tiền lớn. Tại gần vạn đệ trước mặt tử, Lữ Hòa Kim cúi đầu xin lỗi, thừa nhận sự bất lực của mình. Mà Lữ Hòa Kim là hồi Xuân Tông tông chủ, sự bất lực của hắn, gián tiếp tương đương hồi Xuân Tông vô năng. Tại Kỷ Bình Sinh người ngoài này nhìn chăm chú, hồi Xuân Tông các đệ tử cũng dần dần cúi đầu. Bọn họ, thật không có năng lực này, chiến thắng Xích Hoàng Thương Hội quái vật khổng lồ này. Đủ rồi. Kỷ Bình Sinh đẩy mặt xám như cho Lữ Hòa Kim. Đem hắn người cứng ngắc hướng về phía sau lưng. Lần này ngươi sẽ trưởng thành. Kỷ Bình Sinh nhẹ nói. Nói cho cùng, Lữ Hỏa Kim cũng bất quá 20 tuổi, là bị cưỡng bức lấy đẩy lên vị trí tông chủ. Làm một cái tông môn áp lực nện ở trên người, Lữ Hỏa Kim dám đứng dậy phản kháng, liền đã chứng minh hắn có trở thành một tông chi chủ năng lực. Nhưng cái khác, còn quá mức non nớt. Lần này nếu không phải Kỷ Bình Sinh mang theo mục đích tính đến đây tương trợ, có lẽ hồi Xuân Tông thật muốn đi đào quáng. Ai? Lữ Hỏa Kim vô lực thở dài, cười khổ nói, lần này, liền xin nhờ Kỷ huynh. Ừm. Kỷ Bình Sinh gật đầu, đem ánh mắt lại một lần nữa chuyển đến hồi Xuân Tông đệ trên người, giọng nói lãnh đạm nói, tông chủ các ngươi hơi mệt chút, tiếp xuống liền để bản tông chủ đến chỉ huy các ngươi. Ai phản đối đứng ra. Yên tĩnh sơn phong ở giữa vang vọng Kỷ Bình Sinh tràn ngập bá đạo thanh âm, trong lúc nhất thời lệnh các đệ tử lặng ngắt như tờ. Bọn họ không hiểu rõ Kỷ Bình Sinh, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nhà mình tông chủ ánh mắt. Đồng ý. Vẫn là phản đối. Tại ngắn ngủi yên lặng, vẫn như cũ không người mở miệng. Lại đợi một hồi, Kỷ Bình Sinh mặt không thay đổi trên mặt dần dần nhẹ nhàng, mở miệng cao giọng tuyên quát. Tốt, đã không người phản đối, hồi Xuân Tông quyền chỉ huy, ta liền nhận lấy. Chương 224, Kỷ Bình Sinh tại Bắc Châu nhân mạch. Kỷ Bình Sinh tạm thời tiếp nhận hồi Xuân Tông quyền chỉ huy, bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. Chính Dương, chuẩn bị ghi chép. Kỷ Bình Sinh cũng không quay đầu lại đối Xích Chính Dương nói. Xích Chính Dương gật đầu, móc ra một giấy một bút, chuyên tâm chờ đợi Kỷ Bình Sinh lên tiếng. Kỷ Bình Sinh tại hơi suy tư một trận mà, cùng bên người Lữ Hòa Kim nói, này 350 vạn linh thạch hiện tại chỗ nào? Lữ Hỏa Kim theo bản năng trả lời, trong tay ta.
Kỷ Bình Sinh lại hỏi, này chế tác nạp linh đan linh tài đâu?
Lữ Hỏa Kim trả lời, tại thương khố bên trong.
Vậy liền lấy ra hết.
Kỷ Bình Sinh từ tốn nói.
Lữ Hỏa Kim một mặt kinh ngạc nhìn hắn, lấy ra hết.
Thả chỗ nào?
Kỷ Bình Sinh vươn tay ra, chỉ vào dưới ngọn núi đáy cốc, nói, để người phía dưới dọn ra địa phương, nắm linh tài cùng linh thạch toàn bộ phong xuất.
Được.
Đã Kỷ Bình Sinh nói như vậy, Lữ Hỏa Kim cũng không có do dự, trực tiếp từ trên đỉnh núi cao nhảy xuống.
Phái 100 người đi nhà kho chuyển linh tài, đem sở hữu linh tài toàn bộ rời ra ngoài.
Lữ Hỏa Kim chỉ huy phụ cận đệ tử nói.
Sau đó,
hắn lại thanh không xung quanh trồng chất đệ tử, từ trong nạp giới móc ra nạp giới, ném cao vài thước chỗ mở ra.
Trong nháy mắt, hải lượng lóng ánh linh thạch rầm rầm từ thượng rơi xuống phía dưới, đập xuống đất phát ra đường 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 thanh âm.
Tại 350 vạn linh thạch toàn bộ chút xuống trống không, tại mọi người trước mặt xuất hiện một tòa sáng lấp lánh núi nhỏ, như sóng biển bàng bạc linh khí tiết ra ngoài, giảm thấp xuống cái này không khí nóng bỏng.
Đồng thời, một xe lại một xe linh tải từ bị đào rỗng trong núi lầy ra.
Liên miên không dứt trồng chất thành núi.
Trong lúc nhất thời, linh khí nồng nặc cùng mùi thuốc tràn ngập tại toàn bộ trong hồi Xuân Tông, phảng phất thuốc kích thích làm cho tâm thần người phấn khởi.
Lữ Hỏa Kim đỉnh núi trở lại, đứng trở về Kỷ Bình Sinh bên cạnh, hỏi, tiếp xuống.
Sau đó phải phân phối công tác.
Kỷ Bình Sinh thuận miệng nói một câu, tiến lên hai bước, nắm tầm mắt mọi người từ linh thạch núi cùng dược liệu trên núi hấp dẫn tới.
Hắn sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, mở rộng bình tĩnh mà tỏ rõ thanh âm.
Tiếp xuống nghe lệnh.
Mỗi 100 người vì một tổ, xuất bô nở tổ cho linh thạch chư á lên xe.
Yêu cầu, tại mỗi cái linh thạch bên trên khắc tự, khắc xuất sau một ngày giữa trưa, hồi Xuân Tông 100 năm sinh nhật, cô bác thành ngoài cửa chính cuồng đưa 100 vạn linh thạch, 1000 vạn linh đan, hạ lượng hạ, tới trước được trước, đem một câu nói kia khắc vào mỗi cái linh thạch lên.
Kỷ Bình Sinh lúc đầu nghĩ viết 3 ngày sau, nhưng ngẫm lại Xích Hoàng Thương hội lực phản kích, dứt khoát trực tiếp đổi đến sau một ngày, bước đầu tiên đã muốn đánh bọn hắn trở tay không kịp.
Hắn tại Sơn Phong ở giữa quanh quẩn, phía dưới đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ông tác hưởng ở giữa lại không một người dẫn đầu ra.
Loại này cứng ngắc chất phát hành động lực để lông mày Kỷ Bình Sinh nhíu chặt, nhịn không được giận dữ quát lạnh nói, thất thần làm gì chứ, động.
Băng lanh thấu xương thanh tuyến quét sạch Sơn Phong ở giữa, tại yên lặng mấy giây sau, phía dưới rốt cục đứng ra mấy người đệ tử, bắt đầu dựa theo Kỷ Bình Sinh yêu cầu phân tổ.
Đợi cho phía dưới động, Kỷ Bình Sinh sắc mặt dần dần chậm, tiếp tục ra lệnh.
Xuất 500 người đi chế tác bình thuốc, không cần quá tinh xảo, làm bằng gỗ làm bằng đá đều có thể, yêu cầu tốc độ và số lượng.
Về phía dưới hành động nhanh hơn rất nhiều, mặc dù không rõ ràng Kỷ Bình Sinh muốn làm gì, nhưng bọn hắn chỉ cần như là kiến hôi nghe theo chỉ lệnh là được rồi.
Xuất 200 người chế tạo dược lô, yêu cầu mỗi người trong tay dược lô có thể nộp nhưng không thể ngừng.
Xuất 200 người cho dược liệu phân loại, yêu cầu rõ ràng sáng tỏ, cầm lấy liền đi.
Xuất 500 người đi cô Bắc Thành ngoài cửa chính tiêu đỉ hệ tờ toàn bộ sân bãi, yêu cầu sạch sẽ vương vước, có thể dung nạp 100 vạn người.
Kỷ Bình Sinh cắn tự rõ ràng, một câu lại một câu mệnh lệnh từ trong miệng hắn có trật tự truyền ra, bình tĩnh thanh tuyến bên trong tràn ngập không thể nghi ngờ giọng nói, rơi vào đệ tử hồi Xuân Tông trong thai, có loại làm cho người an tâm cảm giác.
Lữ Hỏa Kim ở bên cạnh lắng nghe, Xích Chính Dương tại sau lưng ghi chép.
Hết thảy đều tại theo trình tự tiến lên.
Kỷ Bình Sinh trong đầu hồi tưởng một chút có hay không bỏ sót địa phương.
Cuối cùng, hắn cho còn lại mấy ngàn người truyền đạt mệnh lệnh chỉ thị.
Còn lại toàn thể đệ tử hồi Xuân Tông, toàn lực luyện chế nạp linh đan, yêu cầu số lượng vô thượng hạn, có thể luyện bao nhiêu liền luyện bao nhiêu.
Kỷ Bình Sinh tiếng nói vừa dứt, khắp núi đệ tử liền bắt đầu hành động.
Trong tay có dược liệu trực tiếp lên lô, trong tay không dược liệu thì là đi Sơn Phong dưới đáy xếp hàng đi lấy.
Tại Kỷ Bình Sinh nhiều cái chỉ thị. Hồi Xuân Tông bắt đầu có đầu có thứ tự ba tờ đầu chuyển động.
Kỳ huynh, ta làm gì?
Bên cạnh, chuyện gì không có Lữ Hỏa Kim hỏi.
Ngươi.
Kỳ Bình Sinh hướng về phía hắn lộ ra tàn khốc mỉm cười, ngươi ở tại bên cạnh ta, không quấy rối là được rồi.
Hắn mà nói tựa như là mụ mụ tại làm việc nhà, để muốn hỗ trợ hài tử thành thành thật thật đợi đồng dạng.
Ta có rác rưởi như vậy sao?
Lữ Hỏa Kim khóc mặt nói.
Kỳ Bình Sinh thuận miệng hỏi, ngươi nói một chút, dưới tình huống bình thường. Các ngươi một cái đệ tử một ngày có thể luyện ra bao nhiêu nạp linh đan?
Lữ Hỏa Kim đánh giá một chút, 24 giờ không gián đoạn, một người một ngày 2000 quả.
Một người 2000, 8000 người 1000 sa ưu 100 vạn, phân ra đến tiểu là 160 vạn bình.
Kỷ Bình Sinh tự lẩm bẩm, miễn miễn cưỡng cưỡng.
Sản lượng miễn cưỡng cung ứng, dược liệu đoán chừng sẽ tại trong 3 ngày hao hết sạch, cũng chính là nhóm đầu tiên tài chính hấp lại về sau liền muốn lập tức bổ sung dược liệu.
Kỷ Bình Sinh cúi đầu lâm vào suy nghĩ. Nhìn thấy Kỷ Bình Sinh cau mày bộ dáng, Lữ Hòa Kim nghi ngờ nói, những cái này còn chưa đủ hả? Nếu như chỉ cô Bắc Thành còn có thể, nhưng mục tiêu còn không phải một cái cô Bắc Thành. Kỷ Bình Sinh thở thật dài, chỉ cần kế hoạch triển khai, Sinh Hoàng Thương Hội bảo chứng tại trong vòng 7 ngày theo vào, trong vòng 10 ngày cửa hàng khắp toàn bộ Bắc Châu. Đến lúc đó, chúng ta thu hoạch một thành, bọn họ thu hoạch 11 thành, không phải toàn bộ là giá y sao? Lữ Hòa Kim giật mình, vẻ mặt lập tức khó coi, cái này làm sao biện pháp? Liều người đấu tốc độ khẳng định liều không qua bọn họ. Rõ ràng là Kỷ Bình Sinh muốn đi ra chủ ý, kết quả là để Xích Hoàng Thương Hội ăn thịt bọn họ ăn canh, cái này ai chịu nổi? Cho nên nói, một bước nhanh liền muốn từng bước nhanh. Kỷ Bình Sinh khẽ cười nói. Lữ Hòa Kim đầy trong đầu dấu chấm hỏi, trong vòng 7 ngày thu hoạch toàn bộ Bắc Châu, chúng ta không có thực lực này. Chúng ta không có thực lực này, không có nghĩa là người khác không có. Kỷ Bình Sinh lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Lúc này, tích lũy xuống tới nhân mạch liền lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hắn nói, tại Lữ Hòa Kim kinh nghi nhìn chăm chú, quay đầu nhìn về phía Xích Chính Dương. Chính Dương, ngươi viết thư tam phòng, cho Bác Nguyên Thành Vương Phó Thành Chủ, hợp ý tự thần giao đại sư, Chân Vũ Tông Tông Chủ phát đi. Kỷ Bình Sinh vừa cười vừa nói. Xích Chính Dương gật đầu sao, hỏi, trên linh thư viết cái gì? Liền nói dẫn bọn hắn kiếm tiền. Chương 225, lên đường cô Bắc. Kỷ Bình Sinh chính mình nói xong, hắn đều cảm giác có chút kinh ngạc. Bác Nguyên Thành Vương Phó Thành Chủ, hợp ý tự chủ trì thần giao đại sư, còn có cái Chân Vũ Tông Tông Chủ, lại thêm hồi Xuân Tông Lữ Hòa Kim. Không nghĩ tới nha, hắn cái này không đến thời gian một năm, vậy mà quen biết nhiều người như vậy. Những cái này nhưng đều là hắn tại Bắc Châu nhân mạch. Mặc dù bình thường không dùng được, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất có tác dụng. Cũng tỉ như hiện tại, Sinh Hoàng Thương Hội không cách nào làm được sự tình, hắn liền có thể dễ như trở bàn tay làm được. Cái này là nhân mạch lực lượng. Hẳn là, ta có làm quan ngoại giao tiềm lực. Kỷ Bình Sinh sờ lên cằm, có chút tự luyến nói thầm. Tông chủ, trên linh thư liền câu nói kia. Xích Chính Dương hỏi. Ừm. Kỷ Bình Sinh lấy lại tinh thần, gật đầu nói, liền để bọn họ chuẩn bị kỹ càng nhân thủ, chờ đợi liên lạc cùng kiếm tiền là được. Ta hiểu được. Xích Chính Dương vừa nghĩ tới đi viết thư tín, lại đột nhiên nhớ tới một món sự tình, mở miệng nhắc nhở, Vương Phó Thành Chủ ngay tại bận bịu nhân khẩu tổng điều tra sự tình, hắn khả năng không có thời gian. Lông mày Kỷ Bình Sinh nhíu một cái, ngươi mời hắn làm rõ ưu tiên cấp, cái này sự tình nhất định phải mau chóng vào tay. Ưu tiên cấp trọng yếu nhất. Làm ra bình dân nhân khẩu tổng điều tra không phải là vì hấp dẫn Xích Hoàng Thương Hội lực chú ý, mà trợ giúp hồi Xuân Tông chiến thắng Xích Hoàng Thương Hội, không phải là nghị cho thấy thực lực, hợp tác với Thu Tân Điệp. Nếu như ngay cả Xích Hoàng Thương Hội đều đánh không thắng, trước đó làm hết thể liền uổng phí. Sở dĩ điểm này là ưu tiên nhất hạng mục công việc. Ta đã biết. Xích Chính Dương đáp. Nghĩ thầm mặc kệ bản thân viết cái gì, Vương Phó Thành Chủ đều sẽ đáp ứng. Hắn xoay người, đi viết linh thư. Khi tất cả người đều tại dựa theo chỉ thị hành động, Kỷ Bình Sinh bỗng nhiên lại nghĩ tới một cái trọng yếu điểm, nói với Lữ Hòa Kim, ngươi phái người đi mua mấy khối ảnh xạ kính cùng ảnh lưu niệm kính. Ừm. Mặc dù Lữ Hòa Kim không biết là dùng để làm gì, nhưng vẫn là xuống dưới tìm người. Cuối cùng, Kỷ Bình Sinh dứt khoát rời bàn lớn cùng cái ghế, cứ như vậy ngồi tại ngọn núi bên trên. Ánh mắt kinh ngạc nhìn hồi Xuân Tông đệ tử công việc lưu đủ lên. 5 phút sau, Xích Chính Dương trở lại báo cáo, linh thư đã gửi đi, trong dự tính trong vòng 2 ngày toàn bộ đến. Kỷ Bình Sinh một tay chống đỡ lấy cái cằm, nhìn chăm chú lên phía dưới, nhẹ giọng trả lời, ừm. 10 phút sau, Lữ Hòa Kim trở lại báo cáo, đã phái chúng ta hồi Xuân Tông đại đệ tử đi Xích Hoàng Thương Hội thu mua. Kỷ Bình Sinh một mặt kinh ngạc nhìn hắn, còn có đại sư huynh. Ta còn tưởng rằng các ngươi hồi Xuân Tông đều là người qua đường. Lữ Hòa Kim, thật chớ mắng có thể chứ. Đảo mắt thời gian trôi qua, trên bầu trời mặt trời theo thời gian thay đổi giới tính, đổi thành một vầng loan nguyệt. Sau 5 tiếng, từ dưới núi chạy lên một cái đen nhánh đệ tử, hai bước tiến lên trực tiếp quỳ một gối xuống tại Kỷ Bình Sinh bên cạnh thân, nói, báo cáo Kỷ Tông Chủ, dược liệu phân loại xong. Làm không sai. Kỷ Bình Sinh thuận miệng biểu dương một câu, nói, toàn viên đứng vào hàng ngũ luyện đan. Rõ. Đen nhánh đệ tử lớn tiếng đáp, đứng dậy hạ sơn. Sau 6 tiếng. Báo cáo, linh thạch khắc chữ xong, chữ A lên xe xong. Toàn viên đứng vào hàng ngũ luyện đan. Sau 7 tiếng. Cô Bác Thành ngoài cửa chính quét sạch xong. Toàn viên đứng vào hàng ngũ luyện đan. Từng bước một, tất cả an bài đều tại từng bước hoàn thành. Buổi trưa ngày hôm sau. Kỷ Bình Sinh vẫn là ngồi tại trên đỉnh núi cao, xuất thần nhìn chăm chú lên phía dưới, đống kia tích như núi dược liệu. Ngay tại trong ánh mắt của hắn nhanh chóng giảm bớt. Hẳn là không sai biệt lắm. Kỷ Bình Sinh nghĩ thầm, hắn chậm rãi đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, quay đầu nhìn phía sau. Quả nhiên, hắn không nhúc nhích, Xích Chính Dương vẫn tại sau lưng lặng yên đứng đấy. Mà Lữ Hỏa Kim thì là không thấy bóng dáng. Chính Dương, đi nắm Lữ Tông Chủ kêu đến. Kỳ Bình Sinh nói. Xích Chính Dương gật đầu, chuyển thân rời đi. Thế nào Kỳ Huynh? Chẳng được bao lâu, thanh âm Lữ Hỏa Kim chuyển tới. Kỳ Bình Sinh hỏi, hiện tại có bao nhiêu bình nạp linh đan? Lữ Hỏa Kim nhìn lướt qua phía dưới còn sót lại không đến một nửa dược liệu, tính toán một chút rồi nói ra, ước chừng 100 vạn bình. Ừm, miễn cưỡng không sai biệt lắm. Kỳ Bình Sinh vuốt vuốt trở nên cư nở dê khuôn mặt, trên mặt lộ ra tinh thần sáng láng nụ cười, run lên quần áo sau trọng thanh nói. Đi, dẫn người, đỡ xe, thượng cô bác, làm Xích Hoàng. Có ngay. Lữ Hỏa Kim nghe được Kỳ Bình Sinh giữa lưng thần đại trấn, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Hắn liền chờ câu nói này đâu. Bị đánh biệt khuất nửa năm, hiện tại rốt cục có cơ hội lật bàn. Mang bao nhiêu người? Lữ Hỏa Kim lóe lên con mắt hỏi, 8.000 người đủ sao? Kỳ Bình Sinh. Kỳ Bình Sinh im lặng nói, đừng làm rộn, là chúng ta đi vung tiền, không phải đi phá tiệm, mang 500 người áp giải linh thạch là đủ rồi. Hắn tối hôm qua cũng lẳng lặng suy nghĩ qua kỳ chiêu. Tỷ như đập Xích Hoàng Thương Hội cửa hàng, bắt cóc trưởng quỹ, đầu độc, thiêu hủy kho thuốc, đánh dư luận chiến giải Xích Hoàng Thương Hội lời đồn vân vân. Nhưng về sau tưởng tượng Xích Hoàng Thương Hội thể lượng, những cái này hèn hạ âm hiểm hành vi liền bị hắn vung ra sau đầu. Hắn sợ hôm nay nổ Xích Hoàng Thương Hội kho thuốc, ngày mai liền có đại năng đến một trưởng bình hồi Xuân Tông. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Vẫn là đường đường chính chính một trận chiến, dù sao hắn cùng Xích Hoàng Thương Hội cũng không phải địch nhân, ngày sau còn muốn hợp tác. 500 người đây này. Lữ Hỏa Kim không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, xoay người đi triệu tập nhân thủ đi. Kỳ Bình Sinh cũng mang theo Xích Chính Dương hạ sơn, đường xuống núi thượng gặp rất nhiều hồi Xuân Tông đệ tử, bọn họ tất cả đều dùng kính sợ cùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn Kỳ Bình Sinh, đồng thời hướng phía Kỳ Bình Sinh cung kính hành lễ. Vẹn vẹn một ngày, tại trật tự rõ ràng mệnh lệnh dưới, Kỳ Bình Sinh tại đệ tử hồi Xuân Tông trong lòng liền dựng lên hy vọng. Kỳ Bình Sinh cũng không có không để ý bọn họ, sắc mặt bình tĩnh hướng về phía bọn họ gật đầu. 10 phút sau, bốn chiếc tràn đầy linh thạch xe ngựa xuất hiện ở Kỳ Bình Sinh trong tầm mắt. Kỳ huynh, cái này bốn cái là hồi Xuân Tông đệ tử tinh anh. Lữ Hỏa Kim mang đến bốn người tướng mạo không sai biệt lắm thanh niên tới giới thiệu. Bái kiến Kỳ Tông Chủ. Bốn người đệ tử rất cung kính hướng về phía Kỳ Bình Sinh cúi đầu. Ừm, vậy thì ngươi nhóm, mỗi người mang 100 người, áp giải một cô linh thạch xe. Kỳ Bình Sinh bình thản phân phó nói. Rõ. Này bốn người đệ tử về tới linh thạch bên cạnh xe. Tại an bài thỏa đáng, Kỳ Bình Sinh cùng Xích Chính Dương đi theo Lữ Hỏa Kim đi vào một cỗ thoải mái dễ chịu trong xe ngựa. Trong xe ngựa, Lữ Hỏa Kim hỏi, Kỳ huynh, còn có cái gì bỏ sót? Kỳ Bình Sinh lắc đầu, xuất phát. Một cỗ linh mã kéo xe, bô nở chiếc tràn đầy linh thạch xe ngựa, nghiền ép lên đất khô cằn mặt đất, chậm rãi lái ra khỏi hồi Xuân Tông, hướng phía cô Bắc Thành bước đi. Giữa đường, Kỳ Bình Sinh trong lúc rảnh rỗi nhìn qua ngoài cửa sổ, không ngừng suy tư có hay không chỗ thiếu sót. Lấy hưu tâm đánh vô tâm, chuẩn bị hoàn thiện, yếu tố sung túc. Cái này còn có thể thua. Kỳ Bình Sinh nhịn không được khẽ cười một tiếng. Cái này có thể thua. Chương 226, vùng tệ cô Bắc Thành. Đợi cho xa hành đến cô Bắc Thành phụ cận, thanh âm Kỳ Bình Sinh từ trong xe ngựa chuyển ra. Dừng lại. Lái xe đệ tử cùng bốn vị áp giải linh thạch xe đệ tử hơi sững sờ, đứng tại chỗ. Kỳ Bình Sinh vén rèm xe, thò người ra đi ra. Rất tùy ý chỉ hai cái áp giải linh thạch xe đệ tử, mở miệng nói ra, hai người các ngươi các mang 100 người, phân biệt từ hai bên trái phải xuất phát, đường xá gặp thôn liền tiến, trở ra cái gì cũng không nói, ném linh thạch là được rồi. Áp giải đệ tử. Cái này bốn cái áp giải đệ tử bị Kỳ Bình Sinh khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, vẻ mặt đờ đẫn nhìn Kỳ Bình Sinh. Nguyên lai những linh thạch này là như thế dùng. Trước đó Kỳ Bình Sinh đều không có cùng bọn hắn giải thích qua, hiện tại rốt cuộc biết, nguyên lai là dùng để ném. Trong đó một cái áp giải đệ tử mặt lộ vẻ thịt đau nói, Kỳ Tông Chủ, là không phải quá hảo pho nở dê rồi. Đây chính là 350 vạn linh thạch. Kỳ Bình Sinh bình thản quét lấy hắn một chút, nói, làm theo. Sau khi nói xong, liền chui trở về trong xe ngựa. Tại chỗ, chỉ để lại bốn cái áp giải đệ tử nhìn nhau. Tại trầm mặc 2 giây, này hai cái bị Kỳ Bình Sinh chỉ tên đệ tử bà tờ đầu chuyển động, mặc dù rất đau lòng, nhưng vẫn là mang người thoát ly đội ngũ. Một trái một phải còn quấn cô Bắc Thành mà đi. Không có cách, chuyện cho tới bây giờ bọn họ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Kỳ Bình Sinh. Phân ra hai đội sau. Xe ngựa tiếp tục tiến lên đến cô Bắc Thành. Trên đường đi, xe ngựa bên trên trang bị lấy hơn 100 vạn linh thạch, hấp dẫn đông đảo lửa nóng ánh mắt,
nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy vây quanh ở bên cạnh, một mặt hung thần ác sát 300 đệ tử, liền không có tưởng niệm. Không cần nạp giới, trắng trợn dùng xe ngựa chứa linh thạch, bọn họ là muốn làm gì? Lòng hiếu kỳ khu xử người qua đường, thậm chí đều có người theo đuôi theo ở phía sau. Trong xe ngựa, Kỳ Bình Sinh nhìn khẩn trương đến rung rung chân Lữ Hòa Kim, không khỏi im lặng nói, ngươi có thể hay không nghỉ chân, cái này có gì có thể khẩn trương. Lữ Hòa Kim liếc mắt, ngươi là không có việc gì, cái này 350 vạn nhưng là chúng ta sau cùng vô liếng, cái này nếu là thất bại, chúng ta toàn tông đều muốn cho Xích Hoàng Thương hội đảo quán đi. Kỳ Bình Sinh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tùy hắn đi. Ngoài xe ngựa tạp âm lọt vào thai, càng ngày càng nhiều, người đi trên đường, tu sĩ, đồng đều dùng ánh mắt tò mò nhìn cái này hai chiếc linh thạch xe, tăng thêm một cỗ phổ thông xe ngựa. Không bao lâu, xe ngựa ngừng. Xuống xe kiểm tra. Thủ vệ thanh âm truyền vào trong xe ngựa, để Kỳ Bình Sinh ba người biết, cô Bắc Thành đến. Đi. Kỳ Bình Sinh nên ngang xuống xe, phía sau là dường như tiểu tùy tùng nào đó hoàng tử Xích Chính Dương. Cuối cùng, Lữ Hỏa Kim mới bó tay bó chân xuống xe. Hai cái cửa thành thủ vệ đi lên phía trước, đầu tiên nhìn lướt qua này 300 tên đệ tử, theo ánh mắt sau tại linh thạch trên xe dừng lại mấy giây sau, đưa mắt nhìn trên thân Kỳ Bình Sinh bọn người. Gặp qua mấy vị đại nhân, xin hỏi đến từ nơi nào? Hai cái cửa thành thủ vệ chắp tay xoay người cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Kỳ Bình Sinh khẽ gật đầu, là chúng ta Hồi Xuân Tông, vào thành làm việc. Hồi Xuân Tông. Hai cái cửa thành thủ vệ giật mình, có chút run sợ biểu lộ lập tức vừa mất. Rất hiển nhiên bọn họ cùng Hồi Xuân Tông từng có giao lưu. Này những thứ này là... Cửa thành thủ vệ chỉ vào xe ngựa thượng linh thạch, nghi vấn hỏi. Dùng để ném. Kỳ Bình Sinh thuận miệng trả lời. Hai cái cửa thành thủ vệ cười khổ, đại nhân liền đừng chơi đùa chúng ta, 300 cái tu sĩ tăng thêm trận thế lớn như vậy, là chúng ta muốn chi tiết báo cáo. Thật sự dùng để ném. Kỳ Bình Sinh vẻ mặt thành thật nói, hắn chuyển thân tiện tay tại linh thạch trên xe bắt hai thành, nhét vào cửa thành thủ vệ trong tay. Là đưa các ngươi, cầm. Hai cái cửa thành thủ vệ một mặt mờ mịt nhìn trong tay linh thạch, có chút không rõ ràng cho lắm. Còn chưa tránh ra. Vâng. Nếu là Hồi Xuân Tông, bọn họ đã không còn gì để nói, theo tiếng nhường đường. Kỳ Bình Sinh nhìn thoáng qua xung quanh còn ngăn ở ngoài cửa thành đám người, hai mắt nhíu lại, hướng về phía linh thạch trên xe vung mạnh tay háo giải. Bạch. Tại sở hữu bình dân cùng tu sĩ ánh mắt nhìn chăm chú, mấy vạn linh thạch bị quét bay đến không trung. Sau đó dường như vũ tích đập xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt, xung quanh lặng ngắt như tờ, mặc kệ là bình dân còn là tu sĩ, hoặc là thủ vệ, đều dùng lửa nóng ánh mắt nhìn trên mặt đất này sáng lấp lánh linh thạch. Là chân linh thạch. Hết mấy vạn cứ như vậy ném xuống đất. Kỳ Bình Sinh quét mắt một chút những cái này cứng đờ quần chúng vây xem, cười to hai tiếng, hét to nói, Hồi Xuân Tông trăm năm khánh điển bắt đầu, 100 vạn linh thạch, 1000 vạn linh đan miễn phí đưa. Đông nhiên hắn vung tay lên, chào hỏi sau lưng các đệ tử. Hô lớn, vào thành, ném linh thạch. Nói xong, Kỳ Bình Sinh một ngựa đi đầu, gióng trống khua chiêng đi tới trong cô Bắc Thành. Sau lưng, hai chiếc linh thạch xe song song đuổi kịp, đen nghịt một đám đệ tử, trùng trùng điệp điệp đi vào theo. Đợi cho Kỳ Bình Sinh bọn người sau khi đi, sững sờ tại nguyên chỗ trong đám người đột nhiên truyền đến kêu to một tiếng. Nhặt. Xoạt xoạt xoạt, trước này còn ngăn ở cửa thành đám người, trực tiếp nhào về phía trên đất linh thạch. Các tu sĩ khả năng chướng mắt chút linh thạch này. Nhưng các bình dân cũng không đồng dạng, trong mắt bọn hắn, đây chính là cực kỳ đồng tiền mạnh. Hồi Xuân Tông, Hồi Xuân Tông là muốn làm gì? Không nghe người ta nói sao, 100 năm khánh điện, cùng đưa linh thạch linh đan. Là muốn nổi điên tiết ấu. Nhanh đừng nói nữa, đuổi kịp. Trên đất mấy vạn linh thạch trong nháy mắt quét sạch sành sanh, này mấy trăm số bình dân một mạch vọt vào thành bên trong, thật chặt đi theo Kỳ Bình Sinh bọn hắn đoàn xe. Tại chỗ, hai vị cửa thành thủ vệ nhìn trong tay linh thạch sững sờ. Là muốn ồn ào đại sự. Tiến cô Bắc Thành, chuyên chở hải lượng linh thạch xe ngựa trực tiếp hấp dẫn trên đường phố lực chú ý của mọi người. Mặc kệ là người đi đường cũng tốt, vẫn là tiểu phiến cũng được, tất cả đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn cái này đội ngũ khổng lồ. Kỳ Bình Sinh cũng không dây dưa dài do nở dê, trực tiếp đối với những đệ tử kia phân phó nói, ném. Nắm linh thạch để bên ngoài ném. Chúng ta muốn nói cho toàn thành người, Hồi Xuân Tông trở về. Chúng đệ tử vẻ mặt phấn khởi nói, rõ. Một nắm đem linh thạch bị Hồi Xuân Tông các đệ tử nắm trong tay, liền nhìn cũng không nhìn liền hướng phía trên thiên manh ném ra. Đầy trời linh thạch trời mưa rơi, ở cửa thành kinh khởi trận trận tiếng kinh hô. Người đi đường ngừng chân, tiểu phiến buông xuống sạp hàng, trong mắt lộ ra lấy vẻ tham lam nhào về phía trên đất linh thạch. Trong lúc nhất thời, thành cô Bắc Thành cổng loạn làm một đoàn. Một bên tiến lên, một bên hô. Kỳ Bình Sinh cao giọng nói, chúng ta muốn để toàn thành người đều biết, Hồi Xuân Tông đến cho mọi người nhóm phát phúc lợi. Cổng từ thành đi vào trong, đi 10 mét tờ, ném đẩy trời linh thạch. Hồi Xuân Tông trở lại Cô Bắc Thành. 300 vạn linh thạch cuồng vung không ngừng. Ngày mai giữa trưa, điên cuồng vung ngàn vạn linh đan. Nhặt chúng ta linh thạch, mua linh đan của chúng ta, Bạch Phiêu vĩnh viễn không chỉ. Sau lưng bọn hắn, trong nháy mắt liền theo sát Trường Long một dạng đám người. Tại lúc này, người của Cô Bắc Thành, cuồng hoan. Chương 227, Xích Hoàng Thương Hội trưởng Quý Kinh Động. Vẹn vẹn đi qua một con đường, đi theo Hồi Xuân Tông đội ngũ sau lưng, liền đã tạo thành một hàng dài, mấy ngàn người đem trên đường cái vây chật như nêm cối, không ngừng hướng phía trên thiên vươn tay ra đi đoạt linh thạch. Tại mới vừa tiến vào Cô Bắc Thành không đến một lúc, bọn họ liền nhấc lên sóng to gió lớn. Tại run run reo hò cuồng khiếu âm thanh, đến không hết dòng người từ bốn phương tám hướng trào lên tới, dường như từng đầu dòng lũ. Nghe phía ngoài kinh thiên động địa tiếng hoan hô, trong xe ngựa Lữ Hòa Kim tiểu là kích động tiểu là đau lòng. Bọn họ Hồi Xuân Tông, nhưng cho tới bây giờ không có đạt được qua như thế vang dội tiếng hô. Nhưng tiểu là trong lòng đau bứt những cái này tiếng hô đều là vàng dòng bạc trắng đổi tới. Mỗi ném ra một vạn linh thạch, đều dường như có một cây mũi tên cắm vào trên ngực của hắn, vạn tiện xuyên tâm. Lữ Hòa Kim nhìn thoáng qua mặt không đổi sắc, bất động như núi kỷ bình sinh, trong giọng nói tràn đầy vẻ kính sợ mà ho y, kỳ huynh, chúng ta cái này tính thành công. Ném tiền thành công, đó cũng không phải thành công. Kỳ bình sinh nhẹ nhàng lắc đầu, mấu chốt đích thị ngày mai có thể thu về bao nhiêu linh thạch. Không chỉ như vậy, còn có điểm trọng yếu nhất. Nói đến nơi này, Kỳ bình sinh tiếng nói dừng một chút, không có tiếp tục nói hết, sợ cho Lữ Hòa Kim áp lực. Nhưng chính là loại lời này nói đến một nửa liền dừng lại là buồn nôn nhất người. Trọng yếu nhất là cái gì, ngươi ngược lại nói xem. Lữ Hòa Kim thúc giục nói. Ai? Kỳ bình sinh thở dài nói, trọng yếu nhất đương nhiên là Xích Hoàng Thương Hội. Chúng ta tại vung mồi câu. Câu không chỉ là cá con, còn có cá lớn. Tại mục đích của hắn bên trong, kiếm tiền chỉ thuận tiện, chiến thắng Xích Hoàng Thương Hội mới là trọng yếu nhất. Kỳ bình sinh nhìn qua xe ngựa ngoài cửa sổ xe, ánh mắt kinh ngạc nhìn hải triều điên cuồng bình dân, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, trận thế lớn như vậy, đến cùng có thể hay không hấp dẫn đến Xích Hoàng Thương Hội chú ý. Rất rõ ràng, lo lắng của hắn là không dụng công. Tại Hồi Xuân Tông linh thạch xe mới vừa tiến vào Xích Hoàng Thương Hội, liền bị Xích Hoàng Thương Hội một cái quản sự tập trung vào. Khi này cái quản sự trong đám người cướp được nhất khối linh thạch đồng thời nhìn qua, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hồi Xuân Tông, muốn phản kích. Quản sự nắm chặt viên này khắc đầy chữ linh thạch, xuyên qua đám người như một làn khói chạy mất dạng, hắn muốn phải mau trở về báo cáo. Không chỉ đúng hắn thấy được linh thạch thượng tự, phàm là cướp được linh thạch các bình dân, đều thấy được phía trên tự. Vô cùng rõ ràng một câu. Cái này trên mặt có ý tứ gì? Ý tứ chưa mai còn có. 100 vạn linh thạch, 1000 vạn linh đan. Hồi Xuân Tông là thiên đại thủ bút, là trả lại là bán phá giá. Cái này cũng không có viết rõ ràng. Nửa mua nửa tặng. 1000 vạn viên linh đan, có thể muốn trước đoạt điên rồi. Ngắn ngủi mấy chục phút, Hồi Xuân Tông sẽ tại trưa mai tổ chức 100 năm khánh điển tin tức, tựa như cùng phong vân mang qua, quét sạch toàn bộ Cô Bắc Thành. Không, không chỉ là Cô Bắc Thành. Đừng quên, còn có 2 cái đội ngũ còn mang theo 2 xe linh thạch ngay tại quét sạch phụ cận thôn trang. Thoáng chốc ở giữa. Hồi Xuân Tông 3 chữ này tràn ngập tại Cô Bắc Thành trong vòng 100 dặm trên bầu trời, để rất nhiều quen biết Hồi Xuân Tông tu sĩ đều ý thức được. Cái kia bị thua tông môn ngay tại trở về. Lúc này, Xích Hoàng Thương Hội Cô Bắc Thành phân hội. Nhàn Nhã trưởng quỹ đang nằm ở cạnh trên ghế ngủ say, ngoài cửa sổ truyền đến liên tiếp không ngừng tiếng kinh hô làm hắn cho mày, không ngủ được. Đang ngủ say xưa bên trong thức dậy. Bên ngoài vì sao như thế ầm ĩ? Trưởng quỹ giận đứng lên, đem ánh mắt thả hướng về phía ngoài cửa sổ. Không đợi hắn khuyết trương mà thôi cẩn thận lắng nghe, ngoài cửa liền truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Vương trưởng quỹ ở đây không? Phanh 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 tiếng đập cửa để Vương trưởng quỹ phiền não trong lòng càng thêm hơn. Lan tới đây. Cửa bị dùng sức đẩy ra, trước đó cái kia quản sự trên mặt lo lắng thần sắc chạy vào, hoảng vội vang nói, Vương trưởng quỹ. Vương trưởng quỹ không xong. Vương trưởng quỹ xảy ra chuyện lớn. Lao phu còn chưa có chết đâu. Vương trưởng quỹ kêu lên một tiếng giận dữ, hư lạnh nói. Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì, lao phu không dạy qua ngươi gặp chuyện phải tỉnh táo sao. Ta lánh tính không được. Quản sự một lần nhớ tới vừa rồi toàn thành bách tính điên cuồng bộ dáng, hắn liền không có tỉnh táo tâm tư. Thế nào? Vương trưởng quỹ khả năng cũng ý thức được có việc phát sinh, nhữ mày hỏi. Quản sự vội vàng đem khối kia linh thạch đưa tới vương trưởng quỹ trước mặt, báo cáo, Hồi Xuân Tông hắn lại trở về, hiện tại chính lôi kéo chuyên chở mấy 100 vạn linh thạch xe, tại toàn thành ném linh thạch đâu. Hồi Xuân Tông. Vương trưởng quỹ sắc mặt biến hóa, bọn họ không phải vừa mới yên tĩnh 2 ngày sao, tại sao lại bắt đầu dày vo rồi? Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phía ngoài tiếng kêu sợ hãi dường như thủy triều khôi lỗi không dứt. Nguyên lai là hồi Xuân Tông đang làm sự tình. Toàn thành cùng ném mấy trăm vạn linh thạch, thật là tốt đại phách lực. Vương trưởng quỹ sắc mặt có chút nặng nề, hắn thuận tay tiếp nhận khối kia linh thạch, định nhãn nhìn lại. Khi hắn thấy rõ ràng linh thạch thượng tiểu chữ, không khỏi vẻ mặt đại biến, đột nhiên đứng lên. Sau một ngày giữa trưa, hồi Xuân Tông trăm năm sinh nhật, cô Bắc Thành ngoài cửa chính cuồng đưa trăm vạn linh thạch, ngàn vạn linh đan, hạ lượng hạ, tới trước được trước. Là muốn được ăn cả ngã về không? Vương trưởng quỹ âm trầm sắc mặt, cắn răng nói. Lấy đại lượng tài nguyên đem đổi lấy thị trường, đi đến cướp đoạt thành phố cô Bắc Thành tràng mục đích. Hồi Xuân Tông cái gì là có như thế đại phách lượt rồi? Vương trưởng quỹ nhớ mang máng, tại đánh giá cả chiến, đều là bọn họ hạ giá sau hồi Xuân Tông mới nhịn đau hạ giá. Lần này làm sao xuất thủ trước rồi? Chẳng lẽ nói cái kia tuổi trẻ tông chủ khai khiếu? Còn là hắn nhóm lao tông chủ xuất tử con rồi? Mặc kệ là cái gì, vương trưởng quỹ đều biết, bọn họ Xích Hoàng Thương Hội tại cô Bắc Thành thị trường chỉ sợ muốn ném đi. Không hổ là Xích Hoàng Thương Hội mấy chục năm lao trưởng quỹ, khi nhìn đến linh trên đá tự, trong nháy mắt liền phát giác cảm giác nguy cơ. Vương trưởng quỹ, làm sao bây giờ? Chúng ta tranh thủ thời gian hướng đại tiểu thư xin tài nguyên đối kháng, bằng không đại nguy. Quản sự vẻ mặt kinh hoàng nói. Bọn họ tại cô Bắc Thành tất cả mọi người, đều dựa vào lấy cái này thị trường ăn cơm. Một khi thị trường mất đi, không nói tiền lương khó giữ được, thậm chí liền liền tại Xích Hoàng Thương Hội đánh giá đều sẽ giảm xuống, vì về sau thăng chức bằng thêm chướng ngại. Không còn kịp rồi. Vương trưởng quỹ sắc mặt vẻ lo lắng nói, từ phương xa truyền đến tiếng kinh hô lệnh tâm tình của hắn hỏng bét vô cùng, nhịn không được trong tay dùng sức, đem trong lòng bàn tay linh thạch xiết thành bột phấn. Muốn đối kháng hồi Xuân Tông cái này đập nồi dìm thuyền kế sách, bọn họ chỉ có thể dùng đồng dạng vùng tiền phương pháp đến ứng đối. Nếu như bình thường, hắn có thể cắn răng lộng quyền chuyên quyết. Nhưng bây giờ, đại tiểu thư ngay tại Thiên Bắc Thành, loại này đại ngạch tài nguyên tiêu hao, hắn nhất định phải thượng báo. Tại trong hồi Xuân Tông, Lữ Hỏa Kim từng câu từng chữ liền có thể điều động sở hữu tài nguyên. Nhưng là hắn không được, hắn chỉ một cái trưởng quỹ, tại Xích Hoàng Thương Hội chỉ có thể coi là thượng trung hạ tầng trưởng quỹ. Đây chính là làm công người bi ai, trong khố phòng tiền không phải bản thân, vận dụng mấy trăm vạn linh thạch nhất định phải đánh báo cáo. Mà đến lúc này một lần, tiểu là mấy canh giờ. Tiểu cái này mấy giờ, cũng đủ để cho hồi Xuân Tông danh tự lại một lần nữa vang vọng tại trong cô Bắc Thành. Một bước chậm, từng bước chậm. Bọn họ là có chuẩn bị mà đến. Vương trưởng quỹ run lên trong tay linh thạch bã vụn, cảm thán nói. Trưởng quỹ, chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ vung tiền. Quản sự lo lắng hỏi. Xem trước một chút ngày mai tình huống như thế nào lại nói. Vương trưởng quỹ khôi phục tỉnh táo, từ tốn nói, liền xem như vung tiền lại như thế nào, vung tiền chỉ có thể khai hỏa tên tuổi của bọn hắn, nhưng điểm này đối với các tu sĩ căn bản không hề có tác dụng. Nếu như ngày mai bán ra linh đan, giá cả hay là chất lượng kém. Vương trưởng quỹ sắc mặt nổi lên một vòng cười lạnh, bọn hắn cái này vung tiền không phải là hưởng phí sao. Hắn hiểu các tu sĩ tâm lý. Mặc kệ tên tuổi của ngươi lại lớn, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ chỉ nhìn lợi ích, hôm nay, hồi Xuân Tông gây dư luận xôn xao, nếu như ngày thứ hai không thể để cho tu sĩ hài lòng, vậy coi như không phải một câu xin lỗi có thể giải quyết. Hôm nay đưa mấy trăm vạn, ngày mai thua thiệt mấy trăm vạn, ta nhìn các ngươi hồi Xuân Tông còn có bao nhiêu tiền. Vương trưởng quỹ hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua cái kia quản sự, bình tĩnh nói. Không hoảng hốt, chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến. Chương 228, Thông Đồng Cô Bắc Thành Chủ. Vương trưởng quỹ không hoảng hốt, nhưng hắn sai. Hắn cũng không biết, Kỷ Bình Sinh mục đích từ vừa mới bắt đầu liền không có đặt ở những tu sĩ kia trên thân, mà đã có một chút tích xúc bình dân trên thân. Một bước chậm bước bước chậm, một bước sai, từng bước sai. Vương trưởng quỹ không có trước tiên liên hệ tại Thiên Bắc Thành thu tân điệp, cũng đã là đi lầm đường. Kỷ Bình Sinh còn không biết Xích Hoàng Thương Hội trưởng quỹ đã lên câu, hắn vẫn như cũ nhìn chăm chú lên ngoài cửa xe ngựa, nhìn lít nha lít nhít đám người không ngừng vào tới, nhìn xe ngựa bên trên linh thạch dần dần giảm bớt. Thậm chí tại con đường tít ngoài rìa, đã xuất hiện mấy trăm tên thủ vệ tại rối bời trên đường phố giữ gìn trị an, xua tan đám người. Đáng tiếc là, tại bình dân trong mắt, một viên linh thạch gần như bọn họ cả nhà nửa năm tích xúc, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Không để ý thủ vệ, dân chúng toàn thành đưa trống giông tay, vớt trên thiên rơi xuống địa bánh. Mặc kệ bọn hắn là cầm những linh thạch này trở về góp nhặt, còn là tại ngày mai dùng để mua linh đan. Một bước này, Kỷ Bình Sinh cho rằng bọn hắn kế hoạch, xem như thành công. Liên tại lúc này, ngoài xe ngựa đột nhiên truyền đến một thanh âm. Cô Bác Thành thành chủ phụ thị vệ trưởng, bái kiến tông chủ hồi Xuân Tông. Nghe được thanh âm, Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hỏa Kim liếc nhau. Quả nhiên, gây như thế lớn, phía chính phủ không có khả năng không xuất thủ. Kỳ Bình Sinh lẩm bẩm nói, hắn đưa cho Lữ Hòa Kim một ánh mắt. Lữ Hòa Kim hướng về phía ngoài xe hô, tiến đến. Màn xe bị kéo ra, đi vào một ca y vo cờ người khôi ngô, mặc ngân giáp thanh niên. Thị vệ trưởng trong xe ngựa ba người trên thân nhìn lướt qua, ngạc nhiên nói, xin hỏi, vị nào là tông chủ Hồi Xuân Tông? Lữ Hòa Kim mở miệng nói, ta là, có cái gì sự tình? Thị vệ trưởng túi đầu cung kính nói, thành chủ cho mời. Lữ Hòa Kim quay đầu nhìn về phía Kỳ Bình Sinh, Kỳ huynh, đi. Kỳ Bình Sinh cười cười, tại sao không đi? Chúng ta vừa vặn có đặt chân chi địa. Khi nhìn đến Lữ Hòa Kim hỏi thăm Kỳ Bình Sinh ý kiến, thị vệ trưởng không khỏi dùng kinh ngạc con mắt nhìn một chút Kỳ Bình Sinh. Bất quá hắn cũng không nhiều lời cái gì, xoay người làm mời nói, mấy vị, mời. Lữ Hòa Kim đi theo hắn xuống xe, Kỳ Bình Sinh sau một bước đi tới. Xích Chính Dương vừa định theo sau, lại bị Kỳ Bình Sinh ngăn cản. Chính Dương, ngươi tại nơi này nhìn bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Cái này. Xích Chính Dương mặt lộ vẻ khó xử, tông chủ, ngươi vẫn là để ta đi theo, cái này vạn nhất có cái gì nguy hiểm, liền phiền toái. Kỳ Bình Sinh một mặt im lặng, ngươi coi là Hồng Môn Yến đây, hắn còn có thể mai phục ta một tay. Không, ta ý tứ, sợ tông chủ nói lung tung, tại chọc giận đối phương liền phiền toái. Xích Chính Dương như thực chất nói y. Ngươi cho ta trung thực ở lại. Kỳ Bình Sinh trừng mắt liếc hắn một cái, mặt đen lại nói. Buồn cười. Cái gì gọi là nói lung tung, ta là loại này không lựa lời nói người sao. Xuyên qua đám người, Kỳ Bình Sinh cùng Lữ Hòa Kim đi theo thị vệ trưởng, tăng thêm một đội thị vệ đi. Ước chừng mười mấy phút. Bọn họ đứng tại một chỗ trước phủ đệ. Mời đến. Thị vệ trưởng đẩy ra cửa đồng, mời Kỳ Bình Sinh hai người tiến nhập. Tại thị vệ trưởng dẫn đầu, bọn họ đi tới phủ thành chủ chính sảnh. Trong chính sảnh, hoa lệ tử đàn cổ trước bàn, đang ngồi lấy một vị khí vũ hiên ngang, mặt lộ vẻ uy nghiêm chi sắc nam tử trung niên. Đây chính là cô Bắc Thành thành chủ. Thị vệ trưởng bước nhanh về phía trước, túi đầu tại cô Bắc Thành chủ bên thai nói nhỏ một câu. Lui ra. Vâng. Đợi cho thị vệ trưởng lui ra, cô Bắc Thành chủ đưa mắt nhìn Lữ Hòa Kim cùng Kỳ Bình Sinh trên thân, sắc mặt bình thản hỏi, Lữ Tông chủ bản thành chủ nhận ra, còn xin hỏi cái vị này là. Kỳ Bình Sinh lên trước hai bước. Đứng đắn chắp tay mỉm cười nói, Thượng Thanh Tông Tông chủ Kỳ Bình Sinh, gặp qua cô Bắc Thành chủ. Kỳ Bình Sinh. Lông mày cô Bắc Thành chủ nhíu một cái, không khỏi dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá Kỳ Bình Sinh, chần chờ nói, cái kia tại trong hoàng thành, cùng Kỳ Thiên Phật luận Phật Kỳ Bình Sinh. Kỳ Bình Sinh. Cái này đều chuyển đến cô Bắc Thành tới. Cái này khiến hắn có chút dở khóc dở cười, cái gì gọi là cùng Kỳ Thiên Phật luận Phật, rõ ràng chỉ rất tùy ý bị cha hỏi thôi. Hắn nếu thật là cùng cái kia chân Phật luận Phật, sợ không phải muốn trực tiếp bị nghiền thành cặn bã. Chẳng qua, đã cô Bắc Thành chủ nghe được truyền ngôn là cái này, hắn cũng không cần thiết giải thích. Kỳ Bình Sinh một bộ không tiêu ngạo không tự ti bộ dáng, Phong Khinh Vân đạm nói, là chân Phật để mắt tiểu bối. Ha ha ha, đó cũng là Kỳ Tông chủ có thực lực này. Cô Bắc Thành chủ căng thẳng sắc mặt lập tức vừa mất, tại trong tiếng cười lớn lặng yên không một tiếng động ngưng trọng bầu không khí xua tan. Lúc đầu hắn là muốn hương sư vấn tội, nhưng nghe xong tên Kỳ Bình Sinh, đảo mắt liền thay đổi mặt. Kỳ Tông chủ, Lữ Tông chủ, mời ngồi. Cô Bác Thành chủ đứng lên, mời hai người bọn họ đến khách tọa. Kỳ Bình Sinh mang theo trên mặt nụ cười ngồi ở khách tọa, Lữ Hòa Kim theo sát phía sau. Không nghĩ tới tên tuổi của ngươi, vẫn rất dễ dùng. Lữ Hòa Kim có chút hâm mộ truyền âm. Kỳ Bình Sinh thuận miệng truyền âm trả lời, đây chính là danh vọng tác dụng, nhìn tới chuyến này vô kinh vô hỉ. Cô Bác Thành chủ ngồi vào chủ tọa, nhìn Kỳ Bình Sinh cùng Lữ Hòa Kim hai người, thở dài nói, hai vị lần này đến cô Bác Thành. Nhưng là muốn đem cô Bắc Thành nháo lật trời. Hắn để thị vệ trưởng mang Lữ Hòa Kim đến, chính là vì hỏi tội, chuyến này gây toàn thành sôi trào, bách tính điên dại, loại này hỗn loạn trình độ trăm năm không có. Hắn cái này thành chủ không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ cái này náo kịch, cho dù là Lữ Hòa Kim mang đến một cái ngoài ý liệu người, hắn cũng muốn lập tức ngăn cản. Ngày mai ngươi đang còn muốn ngoài thành trăm vạn người làm bán hạ giá. Cái này nếu là giẫm chết mấy cái bình dân, hắn vậy mà muốn bị vấn trách. Ân. Kỳ Bình Sinh danh vọng còn chưa đủ lấy để hắn thay đổi ý nghĩ, nhiều lắm thì giọng nói nặng nhẹ vấn đề. Kỳ Bình Sinh nghe xong cô Bắc Thành chủ cái giọng nói này, trong lòng trong nháy mắt liền hiểu. Cái này chúng ta cũng là tại vì cô Bắc Thành gia tăng doanh thu. Kỳ Bình Sinh còn chưa mở miệng, Lữ Hòa Kim trước hết kìm nén không được nói chuyện. Lữ Tông chủ, không thể nói như thế. Cô Bắc Thành chủ khoát tay áo, vẻ mặt trịnh trọng nói, chẳng lẽ vì doanh thu, liền có thể đưa bách tính an nguy tại không để ý. Đây quả thực là tại vũ nhục bản thành chủ. Toàn thành mấy triệu nhân khẩu, vạn nhất xuất hiện giẫm đạp sự kiện làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bách tính mệnh không phải mệnh?
Cái này,
Lữ Hỏa Kim á khẩu không trả lời được, hướng Kỷ Bình Sinh đưa lên ánh mắt cầu cứu.
Kỳ huynh, nhanh dùng ngươi am hiểu nhất khẩu kỹ phản bác hắn.
Nhưng mà,
Kỷ Bình Sinh mở miệng kém chút không có hù đến hắn.
Thành chủ nói có lý.
Kỷ Bình Sinh trực tiếp biểu thị tán đồng gật đầu, mỗi cái sinh mệnh đều là thiên đạo ban cho chân bảo, là độc nhất vô nhị chân bảo, há có thể vì loại này sự tình liền đem nó bỏ đi không thèm để ý.
Dạng này nhưng là sẽ bị trời phạt.
Nói, Kỷ Bình Sinh vẫn không quên trợn mắt nhìn Lữ Hỏa Kim một chút.
Lữ Hỏa Kim một mặt mộng bức.
Ngươi mẹ nó đầu hàng địch.
Không hổ là có thể cùng Kỳ Thiên Phật đối với người của mà nói đây này.
Cô bác thành chủ dùng kinh ngạc thán phục ánh mắt nhìn Kỷ Bình Sinh, vẫn là Kỷ Tông chủ rõ lý lẽ.
Cái này là...
Khu khu.
Kỷ Bình Sinh vừa định cười trả lời, lại tựa như là khô miệng, trọng khái hai tiếng.
Cái này hai tiếng ho khan cũng nhắc nhở cô bác thành chủ.
Chậm trễ, quên cho hai vị tông chủ dâng trà.
Cô bác thành chủ cảm giác trò chuyện vui vẻ, khẽ ngoắc một cái. Xa như vậy tại chủ bàn bên trên một bộ đồ uống trà liền lăng không bay tới, rơi vào trước bàn.
Linh ấm kinh động, thấm lòng người phi hương trà tự tràn, đầy xuất hai chén trà nóng xê dịch đến Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hỏa Kim trước mặt.
Vừa vặn có chút khát nước, này tiểu bối liền không khách khí.
Kỷ Bình Sinh nâng chung trà lên, vừa muốn nhấp nhẹ, lại phảng phất là bị bỏng đến, hai tay run lên, chén trà rơi xuống.
Lạch cạch một tiếng.
Chén trà ngã nát trên mặt đất.
Thật có lỗi, thật có lỗi.
Kỷ Bình Sinh trên mặt tay này nói.
Ta có chút sợ bỏng.
Không có việc gì, không có việc gì.
Cô bác thành chủ cũng không để ý, chén trà nát mà thôi, hắn vừa định gọi hạ nhân tới thu thập, lại đột nhiên sắc mặt biến hóa, hai mắt ổn định ở trên đất chén trà mảnh vụn bên trên.
Hắn thấy rõ ràng, tại vài miếng chén trà mảnh vỡ bên trong, lại có một cái nạp giới.
Trên nạp giới thấm đầy trà nước đọng, có chút lóe sáng.
Cô bác thành chủ không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút mặt không đổi sắc Kỷ Bình Sinh.
Cái này là cao thủ.
Ta tới thu thập một chút.
Cô bác thành chủ phảng phất là không có chú ý nạp giới, nhẹ nhàng phất tay, trên đất chén trà mảnh vỡ liên đới nạp giới liền trực tiếp bị hắn lấy đi.
Lấy đi đồng thời, hắn vẫn không quên đem ý thức chìm đến trong nạp giới xem xét một phen.
100 vạn linh thạch.
Đại thủ bút.
Trong lòng cô bác thành chủ khẽ động, nụ cười trên mặt càng đậm.
Hắn lại cho Kỷ Bình Sinh rót một ly trà, cách không đẩy qua, vừa cười vừa nói, lúc này trà nhưng lạnh ba phần, tông chủ Kỷ mời dùng.
Kỷ Bình Sinh cũng cười. Nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch.
Bên cạnh,
Lữ Hỏa Kim gãi đầu một cái, một mặt mở mịt.
Tu sĩ uống trà cũng biết sợ bỏng.
Kỷ Bình Sinh đặt chén trà xuống, khẽ thở dài, lần này chúng ta dòng chống khua chiêng làm hoạt động, một là vì đối kháng Xích Hoàng Thương hội xâm lấn, hai cũng là vì cho dân chúng cấp cho phúc lợi, xúc tiến bình dân tu sĩ hóa, vì Đại Viêm Hoàng Triều làm ra một chút xíu cống hiến.
Cô bác thành chủ phụ họa gật đầu, Kỷ Tông chủ có bực này giác ngộ, thật là khiến bản thành chủ xấu hổ đây này.
Mà hồi Xuân Tông cũng coi là cô bắc thành bản thổ tông môn, ta cũng không hy vọng chúng ta nhà mình địa bàn bị ngoại lai giả xâm chiếm.
Cô bắc thành chủ đồng dạng than thở nói, nhưng như thế khổng lồ tụ tập, bình dân an nguy nên làm cái gì đây này?
Cái này muốn nhìn thành chủ đại nhân.
Trong mắt Kỷ Bình Sinh mang theo chân thành chi sắc, nghiêm túc nói, còn xin thành chủ xuất thủ tương trợ, tự mình dẫn đầu trong thành thủ vệ giữ gìn trị an, bảo hộ bình dân.
Ừm, nhìn tới chỉ có thể từ bản thành chủ tự mình xuất thủ.
Cô bác thành chủ không do dự, trực tiếp điểm đầu đáp ứng xuống.
Nhìn thấy cô bác thành chủ đáp ứng, Kỷ Bình Sinh trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, nâng chung trà lên bản thân rót đầy, hướng phía cô bác thành chủ kính nọ y.
Hết thể vì bách tính.
Cô bác thành chủ đồng dạng nâng chung trà lên, lấy trà thay rượu tới.
Hết thể vì bách tính.
Hai người uống một hơi cạn sạch, nhìn nhau cười một tiếng.
Này tấm vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, cho một bên Lữ Hỏa Kim đều nhìn ngây người.
Cái này câu được.
Lữ Hỏa Kim nhịn không được dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Kỷ Bình Sinh.
Người này, là thế nào làm được?
Đương nhiên dùng tiền á.
Chương 229, huyền huyễn thế giới bản mang hàng trước giờ.
Một trà qua đi, Kỷ Bình Sinh đặt chén trà xuống, nhìn như hứng hở mà họ y, thành chủ đại nhân, bây giờ là gì thực lực?
Cô bác thành chủ hơi sững sờ, không có nói rõ, chỉ cười cười, tại trong Đại Viêm Hoàng Triều, liền xem như xa xôi thành thị thành chủ, cũng đều là tam thai cảnh cất bước.
Thì ra là thế.
Kỷ Bình Sinh như có chỗ muốn.
Trách không được vương phó thành chủ qua nhiều năm như vậy đều là phó thành chủ.
Nguyên lai hắn không xứng.
Nghe được thực lực cô bác thành chủ, Kỷ Bình Sinh cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, cô bác thành tu sĩ thủ vệ lại có bao nhiêu?
Cô bác thành chủ trả lời, 1000 người.
Đủ rồi.
Kỷ Bình Sinh gật đầu, hướng về phía cô bác thành chủ chắp tay cười nói, vậy ngày mai liền mời thành chủ mang theo 1000 huynh đệ, đến cô bác thành ngoài cửa chính giữ gìn trật tự.
Khách khí khách khí. cô bác thành chủ vội vàng khoát tay, cười to nói, làm đứng đầu một thành, vì bách tính buôn ba là chuyện đương nhiên, coi như không cần tông chủ kỳ nói, ta cũng sẽ dẫn người tới. Lời xã giao nói thật xinh đẹp nha. Nếu không phải này 100 vạn linh thạch phí qua đường, đoán chừng ngày mai ngươi cũng không phải là dẫn người đi giữ gìn trị an, mà dẫn người đến đuổi chúng ta. Kỳ Bình Sinh mặc dù ở trong lòng xem thường, nhưng trên mặt cũng lộ ra kính nể vẻ mặt. Thành chủ đại nhân một lòng vì dân, thực lấy làm cho người kính ngưỡng đây này. Tông chủ Kỳ không sợ hiểm trở, vì bách tính khai linh trí, cũng chính là tu sĩ điển hình. Hai người tương hỗ thổi phồng nói, cuối cùng cùng nhau cười một tiếng. Nụ cười này mặc dù rất thoải mái, nhưng lại lệnh một bên Lữ Hòa Kim toàn thân khẽ run rẩy, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thế giới này người thật đáng sợ. Trong lòng Lữ Hòa Kim kêu rên nói, đã sự tình đàm phán thành công, chúng ta liền không quấy rầy thành chủ đại nhân. Kỳ Bình Sinh đứng dậy nói. Lữ Hòa Kim cũng cuống quýt đi theo đứng lên. Nhìn thấy Kỳ Bình Sinh muốn đi, cô bác thành chủ mở miệng giữ lại nói, hai vị không lưu lại ăn cơm rau dưa. Lần sau, Kỳ Bình Sinh lắc đầu nói, lần này đến cũng vội vàng, một hồi còn có chuyện quan trọng đi làm, liền không ở thêm. Này tốt. Cô bác thành chủ tiếc hận nói, hắn hướng phía ngoài cửa hô một câu, trước đó người thị vệ trưởng kia lại đi đến. Đưa Kỳ Tông Chủ cùng Lữ Tông Chủ trở về. Cô bác thành chủ phân phó nói. Vâng. Thị vệ trưởng túi lầu đáp, mang theo Kỳ Bình Sinh cùng Lữ Hòa Kim ra khỏi phủ thành chủ. Trên đường trở về, Lữ Hòa Kim nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi, Kỳ huynh, ngươi là làm sao cùng cái thành chủ kia quan hệ đột nhiên sẽ khá hơn? Kỳ Bình Sinh liếc mắt, không là ta cùng hắn quan hệ tốt, là Linh Thạch cùng hắn quan hệ tốt. Đúng hắn lần thứ nhất gặp cô bác thành chủ, không biết yêu thích đúng bệnh hút thuốc, chỉ có thể đơn giản thô bạo nệ Linh Thạch. May mắn, Linh Thạch người người yêu. 100 vạn Linh Thạch đập xuống, quỷ kiến sầu đều biến thành quỷ kiến tiếu rồi. Bất quá hắn cảm giác cũng không lỗ. 100 vạn Linh Thạch mời cái tam thai cảnh thành chủ tăng thêm 1000 tu sĩ thủ vệ, nói thế nào đều là kiếm. Có ý tứ gì? Lữ Hỏa Kim không thấy được Kỳ Bình Sinh ném ra nạp giới, đầu óc mơ hồ hỏi. Kỳ Bình Sinh cũng không có tị húy trước mặt thị vệ trưởng, nói thẳng nói, ta cho cô bác thành chủ 100 vạn Linh Thạch. Tiền này ký sổ, quay đầu phân lợi nhuận, ta lấy thêm 100 vạn. Tiểu là 100 vạn. Lữ Hỏa Kim quá sợ hãi, trên mặt lộ ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Kỳ huynh ngươi là vung tiền vung thành vung tệ. Tại đuổi trước Linh Thạch xe, Linh Thạch xe phụ cận vẫn như cũ bị vây chật như nêm cối. Một mảnh đen kịt bóng người lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt, phong thưởng giống như đi bắt từ trên trời giáng xuống linh thạch. Loại này chuyện trên trời rất điếc bánh, trăm năm khó gặp một lần, tự nhiên là có thể đoạt bao nhiêu là bao nhiêu. Đợi cho Kỳ Bình Sinh cùng Lữ Hỏa Kim chen vào, nhìn thấy linh thạch trên xe linh thạch đã chỉ còn lại 3/1. Cũng không xê xích gì nhiều. Kỳ Bình Sinh một bước nhảy lên xe ngựa phía trên, hai tay trùng điệp vỗ. 3. Một cỗ hạo đãng mà nhu thuận sóng linh khí tùy theo khuyết tán ra, để trong phạm vi một dặm tất cả mọi người vì đó run lên, yên tĩnh trở lại. Sau đó, Kỳ Bình Sinh vung tay lên, đem này hai chiếc linh thạch xe thu hồi trong nạp giới. Hôm nay tới đây thôi, trưa mai, chúng ta sẽ lấy hồi Xuân Tông trăm năm khánh điển danh nghĩa, tiếp tục vì mọi người đưa phúc lợi. Kỳ Bình Sinh thanh âm to như kinh lôi cao quát, một câu nói kia vô cùng rõ ràng truyền đến đám người trong lỗ thai. Lúc đầu, khi nhìn đến linh thạch xe biến mất, không có cướp được hay là đoạt thiếu đi người còn có chút căm giận bất bình. Cho rằng hồi Xuân Tông không có đem linh thạch phát quang, là lừa gạt bọn họ. Nhưng tại nghe được trưa mai tiếp tục, thân thể tất cả mọi người đột nhiên trì trệ, một giây sau lập tức sau chuyển thân tán đi. Nhanh! Nhanh lên ngoài cửa chính đoạt vị trí đi. Đêm nay, ta liền ngủ ở giã ngoại hoang vu. Nhi tử, đi gọi ngươi thất đại cô, nắm tổ phụ khiêng ra đến. Nhấc tổ phụ làm gì? Nhấc tổ phụ chiếm chỗ, ai dám không nhường đường, liền bị đụng. Biển ngươi đến cũng nhanh, lui cũng nhanh, trong chớp mắt. Dường như dòng lũ biển người giải tán lập tức, hướng phía ngoài thành chạy đi. Quá điên cuồng, thật sự quá điên cuồng. Nhìn người hàng ngàn hàng vạn tại trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh, Lữ Hòa Kim vẻ mặt sợ hãi than nói. Cái này có lẽ tiểu là thiên hạ sáng tỏ đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Kỳ Bình Sinh thuận miệng nói một câu, chui vào trong xe ngựa. Chúng ta cũng đi. Lữ Hòa Kim đi vào theo, truy vấn, chúng ta đi đâu? Trong xe ngựa. Xích Chính Dương ngay tại buồn ngủ. Khi nghe đến thanh âm Kỳ Bình Sinh sau theo bản năng mở mắt. Tông chủ trở về. Xích Chính Dương cho Kỳ Bình Sinh tránh ra một vị trí. Kỳ Bình Sinh ngồi xuống, thật dài thở phào một cái, đối ngoài xe ngựa các đệ tử phân phó nói, xuất phát, đi cửa chính tường thành. Phổ phổ thông thông xe ngựa, tại 300 đệ tử hồi Xuân Tông trùng điệp vây quanh, hướng phía cô bắc thành cửa chính tường thành hạo đãng mà đi. Sau đó, Kỳ Bình Sinh quay đầu nhìn về phía Lữ Hòa Kim, hỏi, ta để ngươi chuẩn bị ảnh xạ kính cùng ảnh lưu niệm kính đều chuẩn bị xong chưa?
Chuẩn bị xong.
Lữ Hỏa Kim gật đầu, đưa qua một cái nạp giới. Kỳ Bình Sinh tiếp nhận nạp giới, tiện tay ném cho Xích Chính Dương, ngươi cầm trước, ngày mai lại bố trí.
Đồ vật đủ, tên tuổi vang dội, giao hẹ cũng đến, liền liền bảo an hắn đều cho tìm xong.
Đây hết thể an bài thỏa đáng, tiếp xuống liền xem ngày mai.
Kỳ Bình Sinh suy tư một phen, đối Lữ Hỏa Kim dị thai nói, ngày mai, ngươi dạng này phối hợp ta.
Kỳ Bình Sinh truyền Lữ Hỏa Kim trong lỗ thai, làm hắn khi thì nhíu mày, khi thì kinh ngạc, cuối cùng đều chuyển thành trợn mắt hốt mồm.
Nghe rõ ràng.
Kỳ Bình Sinh hỏi.
Lữ Hỏa Kim có chút cứng ngắc gật đầu, khô cằn nói, nghe rõ ràng.
Làm lại như vậy không phải không tốt lắm.
Làm sao không tốt?
Kỳ Bình Sinh tức giận nói, chúng ta cũng không phải gạt người, là thật hạ giá, chỉ trong bất qua ở giữa nhiều một điểm phần diễn thôi.
Lữ Hỏa Kim.
Diễn kịch, ta không phải chuyên nghiệp.
Chương 230, đột nhiên xuất hiện bạo loạn.
Sáng sớm tia nắng đầu tiên tung xuống.
Tại có người còn tại đuổi theo không?
Không một phần chín châu cái sinh gầm lúc.
Cô bác thành ngoài cửa chính đã kinh nhân sơn nhân biển, từ thành dưới tường đến ngoài thành vài dặm chất đầy người, lít nha lít nhít nghỉ ngơi tại nguyên chỗ, hoặc đi ngủ, hoặc nhóm lửa, hoặc nhìn trời.
Cái này vừa mới là sáng sớm, phóng tầm mắt nhìn tới liền đã có mấy chục vạn bách tính nghe tiếng mà đến rồi.
Còn không chỉ là những cái này, cho dù là hiện tại, như cũ có thể nhìn thấy dường như con kiến hành quân hắc ảnh hàng dài, từ bốn phương tám hướng chạy đến.
Quả nhiên, Bạch Phiêu cùng chiếm tiện nghi, là toàn thể nhân loại thiên tính.
Thành cô bắc thành trên tường.
Kỳ Bình Sinh đã hai cái ban đêm không có nghỉ ngơi, mặc dù bằng hiện tại hắn cơ thể tình trạng, liền xem như làm nửa năm, một mực làm, đều không biết cảm thấy mỏi mệt.
Nhưng không mệt về không mệt, không nghỉ ngơi còn là sẽ nhượng người có chút không được tự nhiên.
Kỳ Bình Sinh bọn người cũng không có ở trên tường thành bãi một chút cái bàn cùng cái ghế, hắn liền mang theo Lữ Hỏa Kim cùng Xích Chính Dương, còn có hồi Xuân Tông 300 đệ tử, từ hôm qua ban đêm vẫn đứng tại trên đầu tường, chờ đợi lấy bách tính đến.
Tới này bách tính, khi nhìn đến giống như pho tượng Kỳ Bình Sinh bọn người, cùng cái này đệ tử hồi Xuân Tông, biết không hiểu nhiều một chút an tâm.
Kỳ huynh, người càng ngày càng nhiều.
Lữ Hỏa Kim nhìn qua biển người, thấp giọng nói, trên mặt của hắn lộ ra lo âu và khẩn trương vẻ mặt.
Cái này nếu thật bởi vì dẫm đạp xuất hiện thương vong, vậy coi như thật loạn đi lên.
Ừm.
Kỳ Bình Sinh sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn cũng không nghĩ tới Thái Dương vừa mới dâng lên liền đã tới mấy chục vạn người, tiếp tục như vậy, đến giữa trưa, nhân số khẳng định sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn.
Chính Dương, hiện tại ngươi đi phủ thành chủ, mời thành chủ dẫn người tới.
Kỳ Bình Sinh nói.
Xích Chính Dương gật đầu, nhanh chóng chuyển thân rời đi.
Sau đó, Kỳ Bình Sinh lại hỏi Lữ Hỏa Kim, hiện tại trong tay chúng ta có bao nhiêu cái kia phá đan dược?
Lữ Hỏa Kim trả lời, 500 vạn bình.
5.000 vạn hỏa, cái này tối hôm qua là bọn họ đưa tới.
Thời gian 2 ngày, 1 vạn đệ tử luyện chế ra 5.000 vạn hỏa, bình quân mỗi người 5.000 vạn hỏa, tốc độ này và số lượng đã đủ kinh người.
Nhưng còn chưa đủ.
Bọn họ là muốn cực thấp giá tiêu thụ, là chân thật giá cả.
Nếu như dựa theo một linh thạch 5 bình, lúc này mới bao nhiêu tiền, 100 vạn linh thạch mà thôi.
100 vạn linh thạch đủ làm cao y giảm mở.
Không đủ, kém xa.
Kỳ Bình Sinh nhíu mày hỏi, ta trước khi đến, các ngươi tại luyện cái gì?
Lữ Hỏa Kim trả lời, vẩn linh đan, đồ chơi kia lại quý lại bán chạy.
Bao nhiêu tiền chi phí?
Một linh thạch chi phí, giá bán 10 linh thạch.
Mẹ nó thật đen, đáng đợi các ngươi những cái này luyện dược đóng cửa.
Bất quá nghe cái giá tiền này, Kỳ Bình Sinh này sắc mặt khó coi dần dần nhẹ nhàng.
Cấp thấp sản phẩm có, cấp cao sản phẩm cũng có.
Kỳ Bình Sinh mở miệng phân phó nói, ngươi nhanh phái người về hồi Xuân Tông, nắm tất cả thành phẩm đan dược toàn bộ lấy tới.
Ánh mắt của hắn nhìn về phía đen nghịt đám người, phảng phất là tại nhìn thành thục giao hẹ.
Các ngươi không phải một mực tại ép tồn kho.
Lần này, toàn bộ thanh kho.